Chương 265, vô năng đầu sắt chương 265, vô năng đầu sắt 6 phân 38 giây, giết cái mục lang chủ đầy đủ. Bạch Dã cảm thụ một chút còn thừa thời gian, mặc dù không coi là nhiều, nhưng đủ. Duy nhất chỗ khó là mục lang chủ vị trí. Mục lang chủ tại số 6 vệ tinh thành bên ngoài trong dãy núi Long Vân, mang theo đại bộ phận binh lực đều là bị viên trưởng thuần hóa dị hóa thú, tính cơ động cực mạnh, như là trong núi U Linh, lơ lửng không cố định. Muốn tìm được bọn hắn biện pháp tốt nhất chính là dẫn xá xuất động. Đến lượt ngươi ra sân, đầu sắt. Chỉ cần lấy Hoắc Tranh làm mồi, không lo dẫn không ra mục lang chủ, đến lúc đó thậm chí có thể thông qua mục lang chủ, tìm tới lao đang vị trí, nhất cử bằng diệt. Có kế hoạch về sau, Bạch Dã trở lại đám người ở tại đại sảnh, bắt đầu ra lệnh. Hoắc Tranh, ta đã bị Thiên Khải Lộc bổ nhiệm làm hành động lần này tổng chỉ huy, ngươi có gì dị nghị không? Mới vừa lên mặt cho Bạch tổ trưởng vẫn là rất giảng dân chủ, đặc địa hỏi thăm một chút Hoắc tổ trưởng ý kiến. Hoắc Tranh sắc mặt cổ quái, ngươi không nớt Khải Lộc đều gọi, ta còn có thể nói cái gì? Ta nói cái gì cũng không ai nghe à, không có dị nghị. Lần này hắn cũng không đầu sát, chủ yếu là bị Bạch Dã cho đả kích, hiện tại đang đứng ở bản thân hoài nghi giai đoạn, nói trắng ra là chính là bị Bạch Dã cho cả không tự tin. Thậm chí cảm thấy được bản thân kiên trì chính nghĩa có thể là sai. Rất tốt, bản tổ trưởng quyết định, lập tức tiến công mục lang chủ xuất lĩnh dị hóa thú đại quân, từ ngươi làm tiên phong. Hoắc Tranh lĩnh mệnh. Hắn không sợ nguy hiểm, tới đây chính là vì trợ giúp số 6 vệ tinh thành thắng được trận chiến tranh này. Nô Đức, từ giờ trở đi, ngươi chính là đội trưởng một đội, phụ trách thanh lý Triệu Côn còn sót lại bộ hạ cũ, tìm kiếm thành nội gián điệp. Nô Đức trong nháy mắt cũng hỉ, ta cái này thành đội trưởng. Phó đội trưởng vừa mới lên làm không có mấy ngày, đây là đội trưởng. Đi theo Bạch Gia hôn chính là ngưu bức, mà lại nhiệm vụ thế mà còn là trong thành tìm kiếm gián điệp. Đây chính là thiên đại mỹ xoa. Không chỉ có không cần lên chiến trường, còn có chất béo bớt. Những cái kia thân cư cao vị gián điệp, cái nào không phải mập đến chảy mỡ. Hắn biết rõ, Bạch Gia có thể đem dạng này mỹ xoa giao cho mình, kia là đem tự mình xem như tâm phúc à. Đổi lại những người khác, vạn nhất tại xét nhà lúc, tự mình thôn tính đại lượng tài sản làm sao bây giờ? Loại sự tình này liền phải giao cho mình người. Hắn lúc này quỳ một chân trên đất, thần tình kích động, hốc mắt đỏ bừng nói, đa tạ Bạch Gia vung trồng, thuộc hạ nguyện vì Bạch Gia quên mình phục vụ. Bạch Gia nhẹ gật đầu, người đi thông chi tân nhiệm mệnh đại diện thành chủ, để hắn lập tức điều binh, mở cửa thành ra, phát động tiến công. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Vài giờ về sau, binh lực tập kết hoàn tất, quá trình mười phần thuận lợi, bởi vì tân nhiệm mệnh đại diện thành chủ là Thiên Khải Lộc người, thi hành mệnh lệnh đương nhiên sẽ không có chút trở ngại. Số 6 vệ tinh thành trên tường thành, Tà Dương đem vết dỉ loang lổ tường thành nhuộm thành đỏ sậm, gió xoáy lấy đất chết cát sỏi, thổi qua tường thành lúc phát ra như nước nợ tiếng vang. Một người bọc lấy có chút hư hại màu đen chấp pháp phục, nửa ngồi tại tường thành lỗ châu mai về sau, dùng kính viễn vọng chiến thuật quan sát đến đất chết bên trên động tĩnh. Trong màn ảnh, màu vàng xám trên hoang dã che kín dạng nước thổ may, mấy cỗ xương khô nửa trôn ở trong cát, bảy tám cái dị hóa sói chính bay quanh một bộ hải cốt cắn xé. Canh hôi ngụm nước thuận răng nanh sắc bén nhỏ xuống, mỗi một lần hất đầu đều mang rợn người gầm nhẹ, khi thì ngẩng đầu nhìn về phía tường thành, tinh hồng trong mắt tràn đầy giết chóc dục vọng. Làm kính viễn vọng tầm mắt chuyển hướng phương xa, liên miên màu xanh dãy núi trong bóng chiều hiện lộ ra dữ tợn hình dáng, trong rừng mơ hồ có thể thấy được màu xám bóng sói, số lượng không rõ. Hoắc Tranh sắc mặt ngưng trọng thu hồi kính viễn vọng chiến thuật, đối một bên Bạch Gia nói: "Bạch tổ trưởng, vài dặm ngoài có chút lẻ tẻ dị hóa sói, hẳn là đối phương lính trinh sát, thời khắc nhìn chằm chằm thành nội động tác, mà đại bộ đội thì là giấu ở dãy núi ở giữa, có cây cối làm bình chướng, khó mà phân rõ số lượng. Chúng ta nếu như chủ động tiến công, tại giải đất bình nguyên khẳng định chiếm ưu, nhưng nếu là mạo muội xông vào dãy núi, trong rừng rậm, nhân loại căn bản là không có cách cùng dị hóa sói so sánh, sức chiến đấu sẽ giảm bớt đi nhiều." Bạch Gia chỗ nào biết cái gì binh pháp, hắn cũng không cần hiểu binh pháp, thần không cần học tập phàm nhân trí tuệ, hắn sẽ chỉ đơn giản thô bạo. Vậy liền phóng hỏa đốt rừng. Hoắc Tranh lắc đầu, hiện nay cây cối cũng khác thường hóa xu thế, hỏa diễm rất khó lấy được quá nhiều hiệu quả, mà lại dãy núi này kéo dài không dứt, ngoại trừ rừng rậm càng nhiều hơn chính là chuỗi lùi vết đá, hướng gió cũng là từ bắc hướng nam, hỏa công cũng không thích hợp. Bạch Gia kinh ngạc nhìn hắn một mắt, không nghĩ tới đầu sắt còn hiểu điểm binh pháp, trách không được người ta là bằng bản sự đi lên. Vậy ngươi ý nghĩ là, kỳ thật tốt nhất sách lược chính là tạm thời tránh mũi nhọn chờ mục lang chủ động tiến công, chúng ta dựa vào tường thành chi lợi, đánh phòng thủ phản kích. Ta tránh hắn phong mang. Bạch Gia nhướng mày, không được, nhất định phải chủ động xuất kích. Hoắc Tranh sắc mặt trầm xuống, chuyện hắn sợ nhất phát sinh, người lãnh đạo không hiểu chiến thuật còn mù chỉ huy. Bây giờ địch mạnh ta yếu, tự nhiên là muốn dùng phòng thủ vi thượng, chủ động xuất kích không khác tìm chết. Hắn vừa định phản bác, nhưng lại theo bản năng dừng lại. Lại bắt đầu bản thân hoài nghi. Không khác, bị Bạch Gia cho đả kích ra bóng ma. Vừa ra thử quang thành lúc, đối mặt thành phòng quan bị đả kích một lần, nửa đường gặp được báo thủ cùng đầu sói, lại bị đả kích một lần, đến vệ tinh thành tìm gián điệp, đây là lần thứ ba. Liên tiếp 3 lần, mỗi lần hắn đều sẽ chống đối Bạch Gia, sau đó bị đánh mặt. Cuối cùng chứng minh, vô luận Bạch Gia làm nhiều chuyện a không hợp thói thường thậm chí sai lầm, nhưng kết quả nhất định là chính xác. Chủ đánh một cái quá trình toàn sai, kết quả hoàn toàn đúng, trình Hoắc Tranh thường xuyên này nấy, mê mang. Rõ ràng tự mình đang theo đuổi chính nghĩa, nhưng đến đầu đến lại là tại cản trở chính nghĩa. Chẳng lẽ, lần này cũng là như thế? Bạch tổ trưởng nhìn như lỗ mang thậm chí sai lầm chỉ huy, kỳ thực sớm đã tính trước kỹ càng, chỉ là lấy trình độ của mình căn bản là không có cách lý giải. Liên như là trước đó tìm gián điệp, người khác là trước tìm chứng cứ lại xử bắn, Bạch tổ trưởng lại phản tới, trước xử bắn lại tìm chứng cứ, mặc dù quá trình điên đảo, nhưng kết quả không sai chút nào, thậm chí hiệu suất kinh người. Bạch tổ trưởng, nếu như chủ động xuất kích lời nói, đề nghị của ta là thận trọng từng bước, chúng ta trước chiếm lĩnh ngọn núi nhỏ kia, xây dựng cơ sở tạm thời, sau đó một chút xíu thúc đẩy. Đầu sắt rốt cục không còn đầu sắt, hắn sợ tự mình lại lòng tốt làm chuyện xấu, cuối cùng thuận theo Bạch Giã mệnh lệnh, cũng ở đây trên cơ sở đưa ra càng thay đổi nhỏ ý kiến. Bạch Giã không nhịn được khoát tay áo, tùy ngươi an bài thế nào, dù sao nhất định phải cho lão tử hùng hăng đánh. Hoắc Tranh trầm mặc một lát, hắn há to miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng không hề nói gì ra, chỉ là đáp, tuân mệnh. Kỳ thật Bạch Giã ý nghĩ rất đơn giản, không chủ động xuất kích, làm sao cho Mục Lang chủ cơ hội, đem nó dẫn ra. Ta đem Hoắc Tranh cho ngươi đưa đến bên miệng, cũng không tin ngươi nhịn được. Sau một lát, đóng chặt thật lâu cửa thành đột nhiên mở ra. Hoắc Tranh mang theo mấy đội người chấp pháp, cùng hơn bạn binh sĩ dốc toàn bộ lực lượng. To lớn như vậy độc tính, tự nhiên đưa tới những cái kia dị hóa sói chú ý nga ô. Xa xăm kéo dài sói chu băng lên, như là tín hiệu truyền lại đồng dạng, một tiếng tiếp lấy một tiếng, từ gần cùng xa, cho đến truyền lại đến dãy núi chỗ sâu. Dãy núi chỗ sâu một chỗ trong binh doanh, nơi này chú đóng mấy ngàn người, nhân viên hỗn tạp, có hung thần ác sát lính đánh thuê, hình thể hùng hãn gen cải tạo giả, cùng không ít người mặc máy móc trang bị máy móc người cải tạo, phản phất một chi lâm thời chấp vá đội ngũ. Đây đều là vườn bách thú người, viên trưởng Mười Vương chi danh tự nhiên hấp dẫn không ít người đầu nhập vào, nó dưới trướng tướng sĩ có thể nói đủ loại, mặc dù không giống Thiên Khải như vậy chỉnh tề có thống nhất quân chế, nhưng thắng ở từng cái người mang tuyệt kỹ. Báo. Một tên lính trinh sát chạy nhanh đến, xông vào doanh địa. Mục Lang chủ đại nhân, số 6 vệ tinh thành đột nhiên phát binh, bây giờ chính hướng chúng ta ở tại dãy núi xuất phát, hư hư thực thực muốn phát động tổng tiến công. Trong doanh trướng, chính uống vào sói sữa Mục Lang chủ kém chút phun ra ngoài. Triệu Côn phát binh đánh ta. Cái này sao có thể? Chương 266, ta là cha ngươi. Chương 266, ta là cha ngươi. Lĩnh quân chính là ai? Mục Lang chủ đuốt một cái khỏe miệng sói sữa. Là Hoắc Tranh. Hoắc Tranh. Mục Lang chủ đông nhiên sử sốt, thế nào lại là Hoắc Tranh? Hoắc Tranh làm thử quang thành phái tới trợ giúp nhân viên, căn bản không có lãnh binh quyền à, Triệu Côn lại làm cho hắn lãnh binh, chẳng lẽ? Mục Lang chủ hai mắt tỏa sáng, hắn biết, nhất định là Triệu Côn cố ý để Hoắc Tranh lãnh binh, lấy loại phương thức này đem người cho mình đưa tới. Ha ha ha. Nguyên lai tưởng rằng Triệu Côn chỉ là định nọ tiểu nhân, không nghĩ tới tên tiểu nhân này vẫn rất có đầu não. Thông chi một chút đi, theo ta lên chiến. Chờ một chút. Mục Lang chủ đột nhiên dừng lại, cặp kia hẹp dài con ngươi vi vi nheo lại. Từ khi bị chủ tịch đề điểm về sau, hắn thời khắc ghi nhớ mọi thứ muốn bao nhiêu dùng não, không nên bị thú tính chỗ chi phối. Người cùng giã thú khác nhau lớn nhất là trí tuệ. Lấy Triệu Côn tính cách, nếu là thật sự dự định đem Hoắc Tranh đưa tới cửa, chắc chắn sớm cùng mình thương lượng, mà không phải tiền trảm hậu tấu, hẳn là trong đó có kỳ quặc. Cẩn thận lý do, vẫn là hỏi trước hỏi một chút. Mục Lang chủ gọi tới thông tín viên hỏi, gần nhất nhưng có thu được số 6 vệ tinh thành tin tức. Thông tín viên lắc đầu, về Mục Lang chủ đại nhân, cũng không thu được bất cứ tin tức gì. Ồ. Mục Lang chủ càng phát ra cảm thấy không thích hợp, cầm mã hóa máy truyền tin tới. Số 6 vệ tinh thành bên trong. Nô gia, đây là Triệu Côn tâm phúc nhà, ta đã theo phân phó của ngài phái người. 3. Nô Đức một cái và miệng quất vào dẫn đường binh sĩ trên mặt, ánh mắt băng lãnh. Binh sĩ bị rút ngậu, hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì. Nô ra ngài. Ngậm miệng. Nô Đức giận dữ, tại Thiên Khải chỉ có một cái ra, đó chính là Bạch ra. Vừa nói, hắn một bên giơ hai tay lên đối tượng thành phương hướng thở dài. Vâng vâng vâng, nô đội trưởng, tiểu nhân biết sai rồi. Binh sĩ dọa đến nói liên tục xin lỗi. Một bên từng đội viên môn mặt lộ vẻ khinh bỉ, Bạch đội trưởng lại không tại cái này, ngươi chứa trung tâm cho ai nhìn à? Nô Đức quẹt mắt liếc qua đảo qua, cũng không nói cái gì, chỉ là trong lòng cười lạnh. Một đám ngu xuẩn, thật tình không biết ở trước mặt đập lãnh đạo mông ngựa, sau lưng nói lãnh đạo nói xấu hành vi ngu xuẩn nhất. Một khi bị người nghe được, tự mình đi mật báo, cái kia lãnh đạo hảo cảm trực tiếp về không. Mà lại chân chính trung tâm tuyệt không phải từ tự mình ngoài miệng nói ra được, mà là muốn từ người bên ngoài trong miệng nói ra. Hắn ước gì sau lưng tất cả mọi người chửi mình là đính hót, mỗi ngày đem Bạch gia ân tình treo ở bên miệng, nói như vậy nhiều người, sớm muộn cũng có một ngày sẽ truyền đến Bạch gia trong tai. Khi đó Bạch gia nghe được sẽ nghĩ như thế nào? Bạch gia sẽ nghĩ, nguyên lai Ngô Đức tiểu tử này tại trong âm thầm cũng là như thế tôn kính ta, mà không phải ở trước mặt một bộ phía sau một bộ. Đồng sự mắng ngươi bạc câu, bất quá gió bên thai sợi thô, lãnh đạo khen ngươi một câu, để ngươi con đường phía trước thuận ý. Phanh! Ngô Đức một cước đá văng gián điệp nhà đại môn, sau lưng hai bên tuân ra đại đội binh sĩ xông vào trong đó. Có người trong nhà kinh hoàng gọi bậy, không bao lâu liền bị khống chế. Lý Thượng Úy đâu? Hắn lạnh lùng liếc nhìn, phát hiện không có Lý Thượng Úy thân ảnh, không khỏi quát hỏi. Đại nhân, tại trong thư phòng. Ngô Đức sải bước hướng đi thư phòng, một cước đá văng đại môn, chỉ gặp một vị nam tử trung niên chính rắn tại dưới xà nhà, thô giáp dây gai siết hắn diện mục dữ tợn, đã bắt đầu mắt trợn trắng. Ha ha, Lý Thượng Úy thật sự là thật có nha hứng, lại trong thư phòng tạo nên đu dây, người tới, bắt lại cho ta. Hai tên binh sĩ vội vàng đem nhanh đã hôn mê Lý Thượng Úy làm xuống tới. Lý Thượng Úy kịch liệt ho khan, nhìn xem ngoài cửa đen nghịt người, không khỏi mặt lộ vẻ sợ hãi. Đại nhân, van cầu ngươi tha ta một mạng, ta chiêu, ta tất cả đều chiêu. Ngươi chỉ có tại sắp chết thời điểm mới có thể hiểu sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Hiển nhiên tự sát chưa thỏa mãn Lý Thượng Úy khắc sâu minh bạch điểm này. Nô Đức cười lạnh, ta còn không có hỏi đâu, ngươi liền chiêu, có phải hay không đã nghĩ kỹ làm sao lừa gạt bổn đội trưởng rồi? Có ai không, mang xuống đại hình hầu hạ, trước tiên đem hình phạt qua một lần lại thẩm vấn. Không, không muốn. Lý Thượng Úy dọa đến toàn thân run rẩy, ta không dám lừa gạt đại nhân ngươi a, tha mạng a. Nô Đức căn bản không để ý tới, trực tiếp đi ra thư phòng đại môn. Đúng lúc này, một tên chấp pháp quan đội vã chạy tới. Ngô đội trưởng, lúc trước từ Triệu Côn mật thất bên trong tìm ra mã hóa máy truyền tin vang lên, có người đang cố gắng cùng Triệu Côn liên hệ, có thể là vườn bách thú người. Ngô Đức đại hỉ, nhanh, mau dẫn bổn đội trưởng qua đi. Sau một lát, hắn về tới phủ thành chủ, gặp được bộ kia máy truyền tin. Phía trên đèn tín hiệu đang không ngừng chớp liên tiếp. Hắn đè xuống kết nối khóa, cũng không mở miệng, mà là kiên nhẫn chờ đợi đối diện nói chuyện. Không bao lâu, Mục Lang chủ thanh âm vang lên. Tại sao lâu như thế mới tiếp? Ngô Đức ánh mắt lấp lóe, ám đạo đáng tiếc, Triệu Côn đã chết, quản gia cũng đã chết, bằng không thì còn có thể lừa gạt một phen. Bất đắc dĩ, hắn đành phải cố ý hạ giọng trả lời, có chút việc chậm trễ. Đầu bên kia điện thoại lập tức lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ngươi không phải Trương quản gia, ngươi là ai? Trương quản gia có việc ra cửa, từ ta tạm thời tiếp nhận công tác của hắn. Mục Lang chủ cười lạnh, đài này máy truyền tin căn bản không có khả năng giao cho người khác, xem ra Triệu Côn cùng Trương quản gia đều bị các ngươi giết đi, ngươi là Hoắc Tranh người. Thấy sự tình bại lộ, Ngô Đức dứt khoát cũng không giả, ta là cha ngươi. Mục Lang chủ giận tím mặt, tiểu tử ngươi nói cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi trốn ở vệ tinh thành bên trong, lão tử liền không làm gì được ngươi, ta phá thành về sau, định để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ngô Đức khinh thường cười lạnh, lão tử họ Lý tên Hổ, ta ngay tại vệ tinh thành chờ ngươi cái này con rùa tới, có gan ngươi liền đến. Lý Hổ đúng không? Lão tử nhớ kỹ. 3. Ngô Đức trực tiếp cúp điện thoại, không cho đối phương cơ hội nói chuyện. Hắn đối một bên sắc mặt tái xanh Lý Hổ cười nói, không có việc gì, cùng lắm thì ngươi đổi cái tên. Lý Hổ. Một bên khác, Mục Lang chủ khí tại trong doanh địa chửi ầm lên, Lý Hổ, ta tất sát ngươi. Đại nhân, sự tình có chút kỳ quặc a. Một tên thân mang hắc giáp, to như cột điện hán tử ở một bên nhắc nhở, cái kia Hoắc Tranh như là đã biết Triệu Côn là gián điệp, vì sao còn dám ra khỏi thành? Có phải hay không là nhằm vào đại nhân ngài cạm bẫy? Cạm bẫy? Mục Lang chủ giận quá thành cười, hùng thủ, ngươi cảm thấy bắt lờ ổ gờ chim đối với sói tới nói được cho cạm bẫy sao? Thông chi một chút đi, theo ta lên chiến. Hùng thủ quá sợ hãi, đại nhân không được xúc động, Hoắc Tranh tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, không chừng âm thầm ẩn giấu đi 12 cầm tinh, liền chờ đại nhân ngài lộ diện đâu. 12 cầm tinh tính là thứ gì? Bọn hắn là gia thú, mà ta là tuần thú sư. Mục Lang chủ ngoài miệng nói như thế, nhưng thân thể rất thành thật, lại ngồi về trên chỗ ngồi. Nhưng nói đi thì nói lại, chiêu hàng Triệu Côn thất bại, can hệ trọng đại, ta còn là trước tiên cần phải cùng biên trưởng hồi báo một chút. Hung thủ. Chương 267, Bạch Giã đưa tới phản ứng dây chuyển. Chương 267, Bạch Giã đưa tới phản ứng dây chuyển cơ nhạc viên. Viên trưởng nhìn xem tờ báo trong tay, cau mày. Trên báo chí tiêu đề rõ ràng là Lộc Vân tiêu chuột về Thiên Khải chủ tịch, thậm chí còn phối mấy chương Tần Tùng Đình ảnh chụp. Phía dưới còn có chữ nhỏ, Tần Tùng Đình từ cảm giác tuổi tác đã cao, chuẩn bị Lộc Vân tiêu. Bạch tiên sinh ngươi thấy thế nào? Mang theo ngân bạch mặt nạ, Bạch tiên sinh nhìn lướt qua báo chí, thản nhiên nói, "Giả, Lộc Vân tiêu áp chế thiên tử lấy lệnh chư hầu." Viên trưởng nhẹ gật đầu, "Đúng là giả, Lộc Vân tiêu chi tâm, Thiên Khải đều biết, hắn làm sao có thể đi chuột về Tần Tùng Đình? Chỉ là ta không nghĩ tới luôn luôn ổn trọng Lộc Vân tiêu càng như thế cấp tiến, xem ra quyền lực thật là khiến người ta không cách nào kháng cự." Bạch tiên sinh không thể kéo dài nữa, một khi để Lộc Vân Tiêu làm thực chủ tịch chi vị, từng bước trưởng khống Thiên Khải, cái kia muốn đánh thắng trận chiến này thì càng khó khăn. Xác thực. Bạch Tiên Sinh đôi mắt nhắm lại, ánh mắt dần dần hiện lạnh, Thiên Khải nhất định phải ở vào rắn mất đầu trạng thái, không thể để cho Lộc Vân Tiêu đạt được, là thời điểm bạch trần thân phận của Hắc Kỵ Sĩ. Chỉ cần Lộc Vân Tiêu giết Hắc Kỵ Sĩ, liền sẽ đắc tội y mắng tòa án cùng ăn ra, khi đó coi như hắn độc tài Thiên Khải đại quyền, cũng không làm nên chuyện gì. Viên trưởng khẽ nhíu mày, thế nhưng là như thế nào để Lộc Vân Tiêu giết Hắc Kỵ Sĩ? Lấy hắn lòng dạ, không có khả năng không biết giết chết Hắc Kỵ Sĩ mang tới hậu quả. Bạch Tiên Sinh cười thần bí, yên tâm, ta tự có biện pháp. Đúng lúc này, một tên người mặc câu phục màu đen ghen cải tạo giả cầm một đài máy truyền tin tiến vào đại sảnh. Viên trưởng, Mục Lang chủ điện báo. Lấy tới. Viên trưởng lạnh lùng nói, mà bên cạnh hắn Bạch Tiên Sinh dĩ nhiên đã biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì? Viên trưởng. Mục Lang chủ ngưng trọng thanh âm vang lên, số 6 vệ tinh thành Triệu Côn chết rồi, hẳn là bị phát hiện cùng ta thông tin vết tích, cho nên. Viên trưởng ngắt lời nói, số 6 vệ tinh thành sự tình ngươi trước không cần phải để ý đến. Ta có nhiệm vụ trọng yếu hơn giao cho ngươi đi làm, ngươi từng tại Thự Quang Thành đợi qua một đoạn thời gian, đối trong thành hoàn cảnh tương đối quen thuộc, cho nên ta cần ngươi đi Thự Quang Thành đưa cái tin. Một phen bàn giao về sau, điện thoại cúp máy. Mục Lang chủ trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng, Hắc Kỵ Sĩ vậy mà giấu ở Thự Quang Thành. Viên trưởng thủ bút thật lớn, còn muốn bước lên Thiên Khải cùng ý mắng tòa án cùng an gia chiến tranh. Không được, chuyện này quá trọng yếu, nhất định phải tranh thủ thời gian nói cho chủ tịch. Số 6 vệ tinh thành bên ngoài. Hoắc Tranh nhìn xem bốn phía lẻ tẻ dị hóa sát sói thể, cùng dưới chân này tòa đỉnh núi, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái này cầm xuống rồi. Đây cũng quá dễ dàng đi, vốn là muốn tượng bên trong cổ chiến, đại lượng nhân viên thương vong, lặp đi lặp lại công chiếm đỉnh núi. Chờ một chút tình huống đều không có phát sinh. Hoàn toàn là vùng đất bằng phẳng, tiến quân thần tốc. Hắn nhìn về phía một bên sắc mặt âm trầm Bạch Giã, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Quả nhiên, ta quyết sách lại sai, Bạch tổ trưởng. Vẫn như cũ chính xác. Bạch tổ trưởng, ngươi là thế nào biết vườn bách thú sẽ từ bỏ này tòa đỉnh núi? Hoắc Tranh muốn nói lại thôi, trong ánh mắt của hắn không tự chủ mang tới một tia sùng kính. Phải biết Mục Lang chủ đại quân là lấy tòa dạng núi này làm phòng tuyến, nhưng bây giờ một cái ngọn núi bị chiếm lĩnh giống như là phòng tuyến bị xé mở một đường vết rách, từ chiến lược bên trên nhìn, đây tuyệt đối là vườn bách thú đại bại. Bọn hắn có thể bằng vào đạo này lỗ hổng, tiếp theo khiêu động toàn bộ phòng tuyến. Cho nên hắn mới có thể chấn kinh Bạch Giã lần nữa chính xác. Hoắc Tranh bỗng nhiên có chút may mắn, trước đó Bạch Dã nói toàn quân xuất kích lúc, tự mình không có dựa vào lý lẽ biện luận phản bác, bằng không thì lại cùng trước đó thành cản trở chính nghĩa ác nhân. Bạch Dã không để ý đến Hoắc Tranh, bởi vì thần hiện tại rất không cao hứng. Mục Lang chủ cái kia sợ hàng thế mà không hề lộ diện, thậm chí ngay cả đại bộ đội đều không có phái ra mặc cho này tòa đỉnh núi bị công chiếm. Mật mã, Mục Lang chủ là thế nào lên làm 12 tuần thủ sư? Sẽ không cũng là đi cửa sau thượng vị a? Khi hắn nghĩ nhất cổ tác khí trực tiếp đánh hạ cả tòa sơn mạch, cũng thấy một mắt sắp xuống núi Thái Dương, Bạch Dã cuối cùng vẫn coi như thôi. Ban đêm giữa rừng núi cùng dị hóa sói chiến đấu, là một kiện rất không sáng suốt sự tình. Ánh mắt không tốt tình huống phía dưới, súng ống tác dụng thẳng tắp hạ xuống, phe mình binh sĩ thành mắt mù, mà dị hóa sói lại như cá gặp nước, cứ kéo dài tình huống như thế, sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Nơi nào đó căn cứ bí ẩn bên trong, Tần Tùng Đỉnh phẫn nộ từ ngủ đông kho bên trong ngồi dậy, cặp kia đục ngầu ánh mắt nhìn chòng chọc vào thủ hạ đưa tới tình báo. Hiệu, Mây, Tiêu, ngươi thật to gan. Chủ tịch ngài bất giận a, đừng tức giận hỏng thân thể. Thư ký vội vàng đưa lên máy hô hấp, lại bị Tần Tùng Đỉnh một thanh đánh dụ. Tấm kia tràn đầy khe rãnh mặt già bên trên bị phẫn nộ lấp đầy, ngươi để cho ta có thể nào không giận? Đáng chết Lộc Vân Tiêu vậy mà làm ra ta thế thân, lấy thế thân chi danh, chuẩn bị cho hắn. Đáng chết, đáng chết. Lần này ta thành thế thân. Sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, thế thân đúng là chính ta, đây là Tần Tùng Đỉnh lúc này trạng thái. Lấy Lộc Vân Tiêu tính cách, hắn tuyệt không có khả năng như thế cấp tiến, phía sau nhất định có người vì hắn bày mưu tính kế, ai? Là ai? Tuyệt không thể để hắn đạt được, truyền mệnh lệnh của ta, phái người thông tri Lâm Diệp Châu đồng sự, một khi Lộc Vân Tiêu tổ chức ban giám đốc kế vị chủ tịch, để Lâm Diệp Châu trực tiếp độc thủ. Ta tình nguyện để Thiên Khải chia 5 xẻ 7, cũng tuyệt không thể để nó rơi vào Lộc Vân Tiêu chi thủ. Tần Tùng Đỉnh gầm thét liên tục, giàn mua mà giữ tận bộ dáng, hắn không thể đem Lộc Vân Tiêu chém thành muôn mảnh. Chủ tịch, Mục Lang chủ điện thần. Lúc này, một tên nhân viên công tác cầm điện báo vội vã chạy tới. Lấy ra. Tần Tùng Đỉnh thanh âm băng hàn, một thanh cầm qua điện báo, cặp kia che lấp con ngươi trên dưới liếc nhìn. Dần dần, trong mắt của hắn nộ khí chậm rãi rút đi, thay vào đó là một vòng chấn kinh cùng vui sướng. An gia An Tiểu Đồng lại là hắc kỵ sĩ. Tốt một cái An gia. Vốn cho rằng An gia lão gia chủ chết về sau, An gia sẽ lâm vào suy yếu, lại không nghĩ rằng lại cùng y mắng tòa án cấu kết ở cùng nhau. Quả nhiên là trời cũng giúp ta. Không có bị ẩn Tiểu Đồng thích hợp hơn thu nhận người. Tâm tình thay đổi rất nhanh để Tần Tùng Đỉnh mặt già bên trên hiện ra một vòng không khỏe mạnh đỏ ửng. Khụ khụ. Hắn đột nhiên ho kịch liệt, nhưng hắn vẫn tại cười, răng ở giữa chảy ra máu đen. Ha ha ha. Trời không tuyệt đường người, thượng thiên trung quy là chiếu cố ta. Chủ tịch. Thư ký quá sợ hãi, đội vàng cầm lấy hô hấp che đậy cho Tần Tùng Đỉnh đeo lên. Sau đó lại từ một bên trong ngăn kéo xuất ra một cây đổ đầy tinh hồng chất lỏng ống tiêm, đối con kia trải rộng lão nhân mã đạ dạ cánh tay tiêm vào xuống dưới. Sau một lát, Tần Tùng Đỉnh lúc này mới có chuyển biến tốt đẹp. Hắn nằm tại ngủ đông kho bên trong, LOG ngực chập trùng rất nhỏ, có thể cặp con mắt kia lại tĩnh mịch dò người. Một bộ hoàn chỉnh kế hoạch dần dần tại trong đầu hắn thành hình. Chương 268, mùa thu. Đến. Chương 268, mùa thu. Đến. Ngày kế tiếp, trời tờ mờ sáng, dãy núi ở giữa tràn ngập một tầng thật mỏng sương mù, để cảnh sắc càng thêm mông lung. Trong núi thổi tới trong gió sen lẫn một tia trời thu mát mẻ, để không ít binh sĩ run rẩy một chút. Mùa thu. Đến. Bạch Dã nhặt lên một mảnh lá rụng, phiến lá đã vi vi ấu vàng, ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn chăm chú lá rụng thật lâu. Cũng may không có trời mưa. Hắn tự lẩm bẩm, nhìn thoáng qua tinh không vạn lý sắc trời, mà lại dự báo thời tiết biểu hiện, tương lai trong một tuần lễ đều không có mưa. Thự Quang Thành cũng là có dự báo thời tiết, kể từ khi biết An Tiểu Đồng sẽ chết tại mùa thu, đêm mưa, Thự Quang Thành, hắn liền phá lệ chú ý thời tiết. Dự báo thời tiết mỗi ngày tất nhìn. Hoắc Tranh tiếp tục thúc đẩy. Bạch Dã hạ lệnh. Giang giác. Lá rụng bị hắn bóp nát thành cặn bã. Mục Lang chủ không phải co đầu rút cổ sao? Vậy lao tử liền cho các ngươi tiêu diệt hết, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn đến lúc nào. Tuân mệnh. Hoắc Tranh lớn tiếng hồi phục, thanh âm to, trong mắt không thấy mảy may mê mang. Trải qua hơn lần đả kích, hắn đã nhanh biến thành Bạch Dã hình dáng. Từ kiên trì chính nghĩa đến chất vấn tự thân, lâm vào mê mang, cuối cùng hắn hiểu. Đã không nghĩ ra, vậy liền không nghĩ, dù sao Bạch Dã một mực chính xác, vậy mình chỉ cần đi theo Bạch Dã, không sẽ chờ cùng với đi đến chính xác con đường sao? Nghe ta hiệu lệnh, toàn quân xuất kích. Trung trung điệp điệp đại quân hướng phía dãy núi chỗ sâu xuất phát. Trên một ngọn núi cao, thân mang hắc giáp hùng thủ hai ngón tay nắm đuốt kính viễn vọng, nhìn xem khí thế như hồng hoắc tranh đại quân, chau mày. Kính viễn vọng tại hắn thân thể cao lớn trước mặt, giống như đứa bé đồ chơi. Đáng chết, cái này hoắc tranh điên rồi. Mang như thế chọn người liền dám ở núi rừng bên trong cùng bọn ta quyết chiến. Phía sau khẳng định có 12 cầm tinh tương trợ. Ghê tởm. Mục Lang chủ đại nhân không tại, như 12 cầm tinh xuất thủ, ai có thể ngăn cản? Chuyến ta ra lệnh đi vừa đánh vừa lui, chỉ có thể du kích quấy rối, không thể xung đột chính diện. Vâng, hùng thủ đại nhân. Lính liên lạc lập tức quay người rời đi, chạy trước đi truyền lệnh. Nghe được hùng thủ mệnh lệnh, một số người không vui. Trong đám người, một tôn cao hơn 2 mét đồng tao sắc người máy phát ra hừ lạnh, băng lãnh điện tử ầm từ máy móc đầu lâu bên trong truyền ra. Hùng thủ, chúng ta máy móc thần giáo là đến giúp vườn bách thú đánh trận, mà không phải ở đây làm rùa đen rút đầu. Ngươi nếu là không dám đánh, cái kia chúng ta liền đi cái khác vệ tinh thành hỗ trợ. Hùng thủ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía tôn này đồng tao sắc người máy. Tạ Vân, ngươi thân là giới đồ có động lực thiết giáp hộ thân tự nhiên không sợ chết, có thể dưới trướng của ta các tướng sĩ đều là huyết nhục chi khu, một khi chúng địch nhân cái bẫy, tổn thất sẽ cỡ nào thảm trọng. cái bẫy. Tạ Vân khinh thường cười lạnh, như hôm nay Khải Tứ phía khai chiến, có thể phân ra nhiều ít chiến lực tới đây bố trí cái bẫy, cao nữa là tới một cái 12 cẩm tinh cũng không tệ rồi, các ngươi e ngại 12 cẩm tinh chi danh, lão tử cũng không sợ. Chỉ là 12 cẩm tinh, bất quá giá thú thôi, chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi lão tử dưới trướng thiết vệ. Đúng hay không các huynh đệ?
Đúng.
Tạ đại nhân nói không sai. Chúng ta thiết vệ chiến vô bất thắng. Hơn 10 vị đồng dạng người mặc đồng thau sắc động lực thiết giáp nam tử lớn tiếng phụ họa, trong ngôn ngữ không có chút nào đem 12 cẩm tinh để vào mắt. Huyết nhục chi khu sao địch dòng lũ sắt thép. Máy móc thần giáo hùng ngồi long nha quan phía nam, ở nơi đó, ghen cải tạo giả chính là người hạ đẳng, chỉ có máy móc cải tạo mới là vương đạo. Bây giờ hiệp trợ vườn bách thú tiến công tiến hải, gặp ghen cải tạo giả sư hùng, tự nhiên trong lòng kinh thường. Không được. Hung thủ quát, các ngươi giới chủ đã để các ngươi hiệp trợ chúng ta, vậy liền hẳn là nghe theo mệnh lệnh, bây giờ mục lang chủ đại nhân không tại, ta tạm thay tổng chỉ huy, chẳng lẽ các ngươi còn muốn kháng mệnh hay sao?
Hừ.
Tạ Vân gặp hùng thủ chuyển ra giới chủ, hắn hừ lạnh một tiếng không nói nữa. Vài giờ sau,
báo,
một tên trên mặt mọc ra lông khỉ lính trinh sát từ trong núi trong rừng cây nhảy vọt mà tới. Tấm kia mặt khỉ bên trên tràn đầy lo lắng, hùng thủ đại nhân, việc lớn không tốt, Hoắc Tranh bộ đội đã đến Tiểu Thanh Sơn chân núi.
Cái gì?
Hùng thủ quá sợ hãi, cái này sao có thể? Thanh Minh dãy núi rộng lớn như vậy, bọn hắn làm sao có thể nhanh như vậy tìm đến Tiểu Thanh Sơn? Tiểu Thanh Sơn địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công, cho nên Mục Lang chủ đặc địa đem đại lượng binh lực đóng tại Tiểu Thanh Sơn, mà bọn hắn doanh địa ngay tại Tiểu Thanh Sơn về sau.
Thuộc hạ
cũng không biết à, Hoắc Tranh bộ đội phảng phất quyết định nơi này, một điểm đường quanh co cũng không đi, thẳng đến Tiểu Thanh Sơn mà đến, căn bản không để ý tới chúng ta phái ra quấy rầy dị hóa sói. Lúc này, Tạ Vân đột nhiên đứng lên thần đến, đồng thao sắc động cơ giáp phát ra bén nhọn bánh răng cắn vào âm thanh.
Hung thủ, địch nhân đều mau đánh tới cửa, hiện tại ngươi còn muốn co đầu rút cổ sao?
Hung thủ sắc mặt dị thường khó coi, hắn xác thực không thể lại lui, nếu như bị mất địa thế hiểm yếu Tiểu Thanh Sơn, vậy cái này trận cầm cũng không cần đánh.
Chuyên mệnh lệnh của ta, tử thủ Tiểu Thanh Sơn.
Thủ. Tạ Vân tức giận nói, bọn hắn bất quá mấy chục tên ghen cải tạo giả, đại bộ phận còn bèn bèn tiêm vào một châm, ngoại trừ Hoắc Tranh có thể được cho cường giả bên ngoài, còn sót lại đều là binh lính bình thường. Nếu như không phải ngươi quyết sách sai lầm, đám người này ngay cả Thanh Minh dãy núi cửa đều vào không được, bây giờ người ta đều thẳng đến hang ổ, ngươi thế mà còn muốn thủ. Tại Mục Lang chủ đại nhân trở về trước đó, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, ngươi nhiều lời vô ích.
Hung thủ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không nói nữa.
Tạ Vân mỉa mai cười một tiếng, quả nhiên, tiêm vào thuốc biến đổi gen người đều không có đầu óc, thật không hiểu rõ giới chủ đại nhân vì sao phải cứ cùng vườn bách thú hợp tác. Mục Lang chủ thân là 12 tuần thú sư một trong, không dám cường công số 6 vệ tinh thành, nhất định phải làm cái gì mưu kế, chiêu hàng thành chủ, đến cuối cùng kế hoạch thất bại, bị người ta đánh tới cửa. Hắn phủi mông một cái chạy, lưu lại ngươi như thế một cái sợ hàng, xuất liên tục kích cũng không dám.
Theo ta thấy, các ngươi vườn bách thú sớm làm đổi tên, trực tiếp gọi rùa đen vườn được rồi.
Ngươi nói cái gì?
Máy móc thần giáo tạp thoái, các ngươi là muốn chết sao?
Vô số vườn bách thú ghen cải tạo giả giận không kèm được, răng nanh cùng lông thú điên cuồng sinh sôi, tinh hồng khí huyết cùng sát khí trong nháy mắt tỏ khắp toàn trường.
Tạ Vân sau lưng, hơn 10 người máy móc chiến sĩ ầm vang đứng dậy, bọn hắn cánh tay, ngực quan thuyền, giáp vai vị trí đồng thau sắc giáp phiến từ hai bên xốc lên, lộ ra đen ngòm học áo.
Trong lúc nhất thời, dương cung bạc kiếm, xen lẫn tại hai phe trong thế lực ở giữa linh đánh thuê, thợ săn tiền thưởng nhóm bất động thanh sát sở về phía bên hông súng ống, thờ ơ lạnh nhạt. Thế giới là một cái cự đại gánh hát rong, dù là trong chiến tranh cũng là như thế, bằng không thì trong lịch sử nhiều như vậy nát cầm là như thế nào đánh ra tới? Không phải tất cả quân đội đều lên tiếp theo tâm, kỷ luật nghiêm minh. Trung binh là lâm thời chắp vá lên đội ngũ, thành viên phức tạp, vườn bách thu không giống với Thiên Khải công ty, là một cái 10 phần nghiêm mật, cùng loại cỡ nhỏ quốc gia thế lực. Nó càng giống là ổ thổ phỉ, hoàn toàn dựa vào lấy viên trưởng mười vương chi danh, tụ tập được một món lớn đến từ trời nam biển bắc người. Cho điểm không thể đi lên nguyên nhân tìm được, quá nhiều người quên gốc à, nhìn chung quyển sách 558.371 chữ, 268 trường, thậm chí bao gồm giới thiệu văn tát, trong câu chữ truyền lại liền 4 chữ chân quý thời gian.
Các ngươi lại làm như không thấy.
Quên gốc là cái quỷ gì?
Lúc đầu ta nhìn bình luận, có nhân xưng bạch giã vì cà chua thứ nhất tiết lúc, ta vẫn rất cao hứng, cuối cùng có người học được thật đồ vật, kết quả lại xem xét, cà chua thứ nhất tiết thời điểm mặt đánh lấy phía dưới còn có một câu cà chua thứ nhất quên gốc à.
Làm người không thể quên gốc à, nhiều đến điểm khen ngợi đi, hiện tại cho điểm 9.
4. Ở đây trên cơ sở, mỗi lần chướng 0.1 ta liền thêm một canh.
Tiếc lúc vẫn là quyên gốc, ta tin tưởng công đạo tự tại lòng người, chỉ là đại đa số người không có phát ra thanh âm của mình, phía dưới tờ cờ bỏ phiếu gặp mặt sẽ hiểu.
Chương 269, Triệu Côn ngươi là thật đáng chết ta.
Chương 269, Triệu Côn ngươi là thật đáng chết ta.
Song phương rằng co một lát, hung thủ thu kệ khuôn mặt bên trên đột nhiên hiện ra một vòng ý vị không rõ cười lạnh.
Tạ Vân, đã ngươi cảm thấy Hoắc Tranh bộ đội không chịu nổi một kích, vậy không bằng liền từ ngươi đi đóng giữ Tiểu Thanh Sơn như thế nào?
Ha ha.
Hung thủ ngươi cũng là tốt rồi, đều biết chơi mưu kế.
Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, không phải liền là muốn cho ta máy móc thần giáo cho ngươi làm đầy tớ, tham dò Hoắc Tranh bộ đội nội tình.
Tạ Vân khinh thường trào phúng, hắn thấy dã thú hao tổn tâm cơ, còn không bằng thợ săn tiện tay bày cạm bẫy chu toàn.
Hung thủ gặp tâm tư bị đâm thủng, cặp kia hung lệ con ngươi chậm rãi nheo lại, đã ngươi không dám, vậy liền thành thành thật thật tại doanh địa đợi.
Thật sự là vụng về phép khích tướng, bất quá ta còn sẽ nói cho ngươi biết, lão tử liền dính chiêu này, các huynh đệ, theo ta đi.
Tạ Vân vung tay lên, mang theo hơn 10 người máy móc cải tạo giả thẳng đến Tiểu Thanh Sơn mà đi. Nhìn hung thủ sửng sốt một chút, vụ bề phép khích tướng. Liền dính chiêu này. Mẹ nó, cái này Tạ Vân là đồ ngốc à? Đã sớm nghe nói máy móc cải tạo giả bởi vì bỏ qua thân thể, dẫn đến kích thích tố bài tiết không bình thường, biểu hiện cùng người thường khác lạ, quả thật như thế à? Bạch tổ trưởng, ngươi là thế nào biết vườn bách thú người đóng tại Tiểu Thanh Sơn? Dọc theo con đường này, Hoắc Tranh bắt hết bóc, cũng không muốn minh bạch vấn đề này, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi lên. Hắn mặc dù biết Bạch Giã khẳng định chính xác, nhưng mỗi lần đều xem không hiểu quá trình, chỉ có thể nhìn hiểu chính xác kết quả, quả thực để tâm hắn ngứa khó nhịn. Đây không phải có lỗ thay là được. Bạch Giã không nhịn được khoát tay áo, hắn lười nhác cùng Hoắc Tranh giải thích, còn có thể làm sao mà biết được, đương nhiên là nghe được. Trên đường đi tiếp tục không ngừng mà gặp được dị hóa sói quấy rối, những thứ này dị hóa sói đến có hang ổ a, cũng không thể cùng trong trò chơi ra quái, là chống rông soát ra a. Chỉ cần đi theo dị hóa sói thanh âm, tự nhiên là có thể tìm được vườn bách thú đại bộ đội ở tại. Hoắc Tranh nghe được câu trả lời này hơi sững sờ, có lỗ thay là được. Ta cũng có lỗ thay a, ta làm sao không được? Hoắc Tranh, mau để cho bọn hắn đỡ pháo, cho lão tử dẹp yên Tiểu Thanh Sơn. Phía trên này đồn trú không ít nhân mã. Tuân mệnh. Hoắc Tranh theo bản năng trả lời. Hắn vội vàng đi an bài binh sĩ đỡ pháo. Không bao lâu, Tiểu Thanh Sơn dưới chân trong rừng rậm, từng tòa đen ngòm ống pháo liền bị trống. Nhìn xem mấy chục ổ đại pháo, Bạch Giã nhếch miệng lên một vòng hung tàn ý cười. Tiểu Thanh Sơn dễ thủ khó công, trên núi mấy chỗ điểm cao có công sự phòng ngự, mơ hồ có thể thấy được súng máy ẩn tàng ở giữa, mù quáng sông đi lên chính là bia sống, hắn đương nhiên sẽ không lỗ mãng. Cái nào như trực tiếp pháo vanh Tiểu Thanh Sơn. Nã pháo, nổ chết đám kia ba tôn. Bạch Giã ra lệnh một tiếng. Vanh, vanh. Đinh Hai nhức góc tiếng pháo phóng lên tận trời, thanh âm cực lớn, phản phất đại địa đều phát ra run rẩy. Vô số đạn pháo giống như từng quả màu đen lưu tình, từ cái kia một bộ hắc kim áo khoác thân ảnh đỉnh đầu thương khung xẹt qua. Cơn bạo tiếng gầm quét cái kia tập hắc kim áo khoác bay phất phới, hắn lại sừng sững bất động, trên mặt nắm chắc thắng lợi trong tay ý cười, giống như chấp trưởng tiền quân thiếu niên tướng quân, hăng hái. Nhưng mà một giây sau, làm đạn pháo rơi vào Tiểu Thanh Sơn bên trên lúc, thiếu niên tướng quân sắc mặt hắc như đáy nổi. Bởi vì, đạn pháo căn bản cũng không có nổ vang, liền như là thạch đầu khối đồng dạng, trầm muộn nện ở trên núi không có động tĩnh. Ai mẹ nó có thể nói cho ta đây là tình huống như thế nào? Một viên pháo lép coi như xong, vì cái gì tất cả đều không có nổ. Bạch Giã lấy lại tinh thần, sắc mặt hết sức khó coi. Điều khiển hỏa pháo các pháo thủ hai mặt nhìn nhau. Hoắc Tranh sắc mặt phát lạnh, hắn vội vàng bọt tới hỏa pháo trước, trong tay đường đao hóa thành một đạo hàn quang hiện lên, một viên đạn pháo lúc này bị một phân thành hai, lộ ra đại lượng cắt đá tạp chất. Cái gì? Sắc mặt hắn đột biến, Bạch tổ trưởng, những thứ này đạn pháo tất cả đều là tàn thứ phẩm. Bạch Giã mặt càng đen hơn, hắn gắt gao nhìn xem trên đất thấp kém đạn dược, cuối cùng minh bạch vì sao Triệu Côn có thể tiện tay xuất ra một dương hoàng kim đến hối lộ chính mình. Triệu Côn ngươi là thật đáng chết a. Tên Vương bắt đạn này khẳng định là tham ô quân phí, sau đó dùng thấp kém đạn pháo theo thứ tự hàng đái. Ngao. Từng tiếng sói tru tại Tiểu Thanh Sơn lần trước liên tục vang lên, phản phất tại chế giễu. Mật mã, bọn này xuất sinh thế mà còn dám chế giễu lao tử. Bạch Giã trực tiếp vung tay lên, trước mặt trên đất trống lập tức xuất hiện vô số mới tinh súng ống, lựu đạn máy phát xạ, lựu đạn vân vân. Ngoại trừ không có đạn pháo cùng cỡ lớn tính sát thương vũ khí, cơ bản cái gì cần có đều có. Đám người bị cái này giống như thần tích một màn sợ ngây người, chống rông biến ra kho quân dụng. Kho quân dụng tự nhiên không phải chống rông biến ra, mà là từ lão đàm nơi đó cầm, lúc trước rời chống cục điều tra kho quân dụng, đều chứa đựng tại dị không gian bên trong, hôm nay rốt cục có đất dụng võ. Ngoại trừ súng ống đạn được bên ngoài, Bạch Giã còn lấy ra một dương hoàng kim. Ầm. Hắn một cước đá văng cái dương, từng dãy sắp hàng chỉnh tề hoàng kim tại trời chiều chiếu rọi, lóe ra sáng chói kim quang. Vàng nóng đồng hồ kim loại mặt, phản chiếu lấy từng trương tràn ngập tham lam mặt, không ít binh sĩ mắt đều nhìn thẳng. Hoàng kim. Ông trời ơi, nhiều như vậy hoàng kim, 10 đời cũng xài không hết ta. Nếu không có Hoắc Tranh các loại hơn 10 vị chấp pháp quan để lấy, chỉ sợ đã có binh sĩ nhịn không được đi lên đoạn. Thấy mọi người tham lam bị câu lên, Bạch Giã khỏe miệng hiện ra một vòng nhe răng cười, cặp kia kiệt ngạo đôi mắt trực câu câu đảo qua mỗi một sòng tham lam con mắt. Muốn hoàng kim sao? Đám người vẹn vẹn sửng sốt một giây, lập tức đám người liền sôi trào lên. Muốn, muốn, có hoàng kim ta liền có thể về nhà cưới vợ. Đám người mồm năm miệng 10 gào hét, lời nói khác biệt nhưng biểu đạt ý tứ lại là giống nhau. Đám người này nhìn như là binh sĩ, kỳ thực so với chuyên nghiệp binh sĩ kém xa, Triệu Côn ngay cả quân phí cũng dám tham ô. Có thể nghĩ những người này ngày bình thường trôi qua ngày gì. Tốt, bản tổ trưởng không thích nói nhảm, đạt được hoàng kim điều kiện rất đơn giản, đó chính là làm chết vườn bách thu tạp thoái, giết càng nhiều, hoàng kim càng nhiều, hoàng kim liền bày ở cái này, có thể hay không cầm tới liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Chúng tiểu nhân, cầm lấy trên đất súng mới, cho lão tử xông. Đám người khí thế trong nháy mắt bị nhen lửa, từ xưa tiền tài động nhân tâm, kẻ làm tướng không cần cùng binh sĩ cùng ăn cùng ở, đồng cam cộng khổ, chỉ cần thưởng phạt phân minh, bỏ được trọng thưởng, đồng dạng có thể điều động quân đội sức chiến đấu. Giết. Xông lên a. Đều cút đi, đừng cản trở lão tử kiếm hoàng kim. Các binh sĩ như cá giết sang sông đồng dạng, không sợ chết phát động công kích. Nhưng mà, vừa xông lên Tiểu Thanh Sơn không bao xa, liền gặp trở ngại. Bốn phía trong rừng rầm vang lên trận trận sói tru, từng cái cao hơn 3 mét dị hóa sói từ trong rừng thoát ra, đối các binh sĩ đánh giết mà tới. Trong đám người Lý Nhị Cầu bị giật nảy mình, thân thể bản năng giống như sợ hãi, muốn chạy trốn, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, trong đầu lại hiện ra cái kia nguyên một dương hoàng kim. Kim quang sáng chói, màu sắc mê người. Vậy đơn giản là hắn đời này gặp qua xinh đẹp nhất đồ vật, so thôn bên cạnh thôn hoa còn đẹp. Tham lam cùng khát vọng thô bạo đem sợ hãi chen đến một bên, chiếm hết hai mắt.
Chương 270, vũ khí nóng là vua. Chương 270, vũ khí nóng là vua. Hoàng kim, ai cũng không thể ngăn cản ta cầm hoàng kim. Giết a! Hắn giơ lên trong tay mới tinh súng ống, cộc cộc cộc. Hung mãnh hỏa lực trực tiếp đem đánh tới một con dị hóa sói xé thành mảnh nhỏ. Như Lý Nhị Cầu đồng dạng ví dụ đang không ngừng trình diễn, bọn hắn đã sớm sợ nghèo, tại số 6 vệ tinh thành, nhân mạng căn bản không đáng tiền, chỉ có tiền mới đáng tiền. Gặp phe mình quân đội khí thế như hồng, Bạch Giá hài lòng nhẹ gật đầu, không tệ, không hưởng công ta tốn kém một phen. Trong chiến tranh, vũ khí rất trọng yếu, trang bị cũng rất trọng yếu. Hoàng Kim kích phát các binh sĩ vũ khí, trang bị mới chuẩn bị tăng lên lực chiến đấu của bọn hắn, cả hai gia chỉ phía dưới, thắng lợi thiên bình bắt đầu nghiêng. Hoắc Tranh mang theo chấp pháp quan môn sông đi lên, binh sĩ chủ công, các ngươi thừa cơ chém đầu đuôi bách thú người. Tuân mệnh. Hoắc Tranh mang người trùng trùng điệp điệp xuất phát, có binh sĩ tại phía trước mở đường, bọn hắn lên núi cũng mười phần thuận lợi. Có thể đúng lúc này, kinh biến phát sinh. Chỉ gặp Tiểu Thanh Sơn bên trên mấy chỗ rừng rậm ở giữa, ưỡn một cái rất tản ra kim loại đen chống phản quang súng máy hạng nặng lặng lẽ thò đầu ra. Cốc cốc cốc. Đinh Hai nhức góc tiếng súng chấn động đến bốn phía trên vách đá đá vụn rì rào hạ lạc, vô số kim loại đạn như mưa rào xối xả, trong khoảnh khắc rơi vào các binh sĩ trên thân. Xông lên phía trước nhất binh sĩ ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cả người trực tiếp bị đánh thành khối vụn. Là súng máy hạng nặng. Mau tránh. Từ phía sau chạy tới Hoắc Tranh thần sắc dữ tợn, liên tục hô to nhắc nhở binh sĩ tránh né. Không ít binh sĩ giấu ở đại thụ, cự thạch, khe suối về sau, đối súng máy hạng nặng vị trí điên cuồng phản kích. Nhưng khi che chắn súng máy hạng nặng cây cối, lùm cây bị viên đạn đập nát về sau, đám người lúc này mới phát hiện, những cái kia nhánh cây phía sau lại vẫn cất giấu từng tòa cỡ nhỏ lô cốt, lúc trước bị đánh nát cây cối, lùm cây đều là chồng chất tại lô cốt bên trên ngụy trang. Tay súng máy giấu ở trong lô cốt, họng súng từ lô cốt bên trên mở nắm đấm lớn lỗ nhỏ bên trong nhô ra, đối bên ngoài chính là liên tục bắn phá. Ngắn ngủi một lát, liền có mấy chục tên lính chết đi, mà lại theo thời gian trôi qua, thương vong còn tại tăng lớn. Đối mặt số thật nặng súng máy, các binh sĩ có thể tìm công sự che chắn tránh né, có thể dị hóa sói đâu. Đối dị hóa sói tới nói, chốt ở công sự che chắn sau binh sĩ liền thành điểm đắm. Thảm trọng thương vong để Hoắc Tranh muốn rách cả mí mắt, bang. Nương theo lấy từng tiếng càng kim loại giao minh âm thanh, đen nhánh đường đao ra khỏi vỏ. Hắn muốn đi đánh vỡ lô cốt, không giải quyết súng máy hạng nặng, ai cũng đột không đi lên. Đường đao trẻ dọc, một con đánh tới dị hóa sói ở giữa không trung vỡ vụn thành hai nửa, máu tươi bên trong hòa với nội tạng rơi lả tả trên đất. Hoắc Tranh thân ảnh như màu đen bị ảnh, một bên tránh né đạn một bên cấp tốc bu tập. Tốc độ của hắn rất nhanh, còn không đủ nhanh. Khi tới gần lô cốt 100 mét khoảng cách lúc, đại lượng lính đánh thuê từ trong rừng nhô ra họng súng. Súng máy hạng nặng thay đổi họng súng phương hướng tốn sức, có thể những thứ này thần kinh bách chiến lính đánh thuê lại không phải ăn chay, mỗi cái đều là nghịch súng hảo thủ, thậm chí còn có mấy người sẽ thương đấu thuật. Trong khoảnh khắc, dây đặc đạn liền phong tỏa Hoắc Tranh tất cả hành động lộ tuyến. Hoắc Tranh sắc mặt đại biến, tinh hồng khí huyết thấu thể mà ra hóa thành giáp trong tay đường đao huy vũ liên tục, đạn tiếng va đập không ngừng vang lên. Có thể đạn thật sự là nhiều lắm, từ bốn phương tám hướng mà đến, hắn căn bản phòng ngự không đến, liền liền thân bên trên giáp cũng như trong mưa mặt hồ, tạo nên kịch liệt gợn sóng, lung lay sắp đổ. Tập kích vô vọng, hắn đành phải lăn lộn tránh né, cuối cùng lách mình đến một chỗ cự thạch về sau. Hắn kịch liệt thở dốc, sắc mặt dị thường tái nhợt, hiển nhiên vừa mới ngăn cản đạn tiêu hao đại lượng khí huyết. Nơi xa, Bạch Giá hai con ngươi nhắm lại, đây là hắn lần thứ nhất kiến thức đến trên chiến trường vũ khí nóng uy lực. Đại hai biến thời đại mặc dù có siêu phàm, có khí huyết võ đạo, nhưng cuối cùng vẫn là vũ khí nóng là vua. Dù là mạnh như mười vương, tại Đông Châu liên bang trước mặt, vẫn như cũng là tội phạm truy nã. Ở trong đó xác thực có nói pháp, mặc cho ngươi khí huyết phá vạn lại như thế nào, ngươi có thể ngăn cản 10 trôi thương tề sạn, có thể ngăn cản 100 thanh sao? Nếu như cái này 100 thanh là súng tiểu liên, súng máy hạng nặng, thậm chí súng ngắm đâu? Trên chiến trường, chính diện tác chiến tình huống phía dưới, cho dù là treo thưởng quá 100 triệu cường giả, cũng vô pháp cùng một chi cường quân đối kháng, chỉ có thể là nghĩ biện pháp đánh lén, cứng rắn là vừa bất quá. Trừ phi giống bạo quân như thế, siêu phàm năng lực tiên khắc vũ khí nóng, bằng không thì đối mặt quân đội cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Bất quá, vũ khí nóng mạnh hơn, vậy cũng chỉ là đối người hữu dụng, nhưng đối thần vô dụng. Lúc này, một chút bị sợ mất mật binh sĩ trực tiếp từ nhỏ thanh sơn bên trên lui xuống tới, lời nói không có mạch lạc kêu khóc, cứu mạng. Ta không muốn chết ta. Mụ mụ ta muốn về nhà. Lại qua một hồi, lúc trước xông đi lên chấp pháp quan môn cũng lui xuống tới, không ít người trên thân mang máu, hiển nhiên là chúng thương, còn có một bộ phận người vĩnh viễn không về được. Bạch tổ trưởng, địch nhân hỏa lực quá mạnh, chúng ta căn bản công không đi lên a. Đúng vậy a Bạch tổ trưởng, dạng này tấn công núi hoàn toàn chính là cầm nhân mạng đi lấp, có thể coi là đem người toàn điền vào đi, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Cái gì gọi là binh bại như núi đổ, là cái này. Trong chiến tranh, cũng không phải là phe mình binh sĩ chết sạch mới gọi chiến bại, vô số lần chân thực chiến dịch chứng minh, phổ thông bộ đội làm thương vong tỷ lệ vượt qua 10% lúc, các binh sĩ sẽ xuất hiện khủng hoảng, tán loạn, đánh mất đấu trí tình huống. Hiện tại, chi này bị Hoàng Kim kích thích đấu trí bộ đội, tại thương vong vượt qua 10% về sau, không ngoài dự liệu bắt đầu tán loạn. Bạch tổ trưởng, Hoắc Tranh dựa vào cây cối công sự che chắn, mấy lần chằn chọc Nazi một lần nữa lui trở về Bạch Gia bên người. Bạch tổ trưởng, Tiểu Thanh Sơn có trọng binh trấn giữ, chúng ta căn bản không xông lên được. Ta hoài nghi trước đó tấn công núi thuận lợi như vậy, hẳn là vườn bách thú người đem binh lực đều tập trung ở Tiểu Thanh Sơn. Hạ lệnh rút lui đi, tiếp tục như vậy ngoại trừ tiêu hao vườn bách thú đạn bên ngoài, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, các tướng sĩ hy sinh vô ích. Hoắc Tranh vội vàng nói, nghĩ khuyên Bạch Giã chế binh, rất rõ ràng hắn bệnh cũ lại phạm vào. Huyên Tuyên nói cái gì đó, lan đi,
chớ cản đường. Bạch Dã ánh mắt kiệt ngạo, không nhịn được đẩy ra mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Hoắc Tranh. Sau đó sải bước hướng phía Tiểu Thanh Sơn đi đến. Bạch tổ trưởng không thể, địch nhân hỏa lực quá mạnh, ngươi. Hoắc Tranh quá sợ hãi, ngậm miệng đầu sắt. Cái kia một bộ hắc kim áo khoác thân ảnh đón tán loạn binh sĩ, đi ngược dòng nước. Thần bí kim sắc đường vân tại khói lửa bên trong lóe ra lanh quang, áo khoác và táo tại trong cuồng phong bay phất phới. Bước tiến của hắn rất ổn, tinh chuẩn tránh đi dưới chân vỏ đạn, vượt qua từng cỗ chết thảm thi thể. Đạn siêu siêu từ bên cạnh thân lướt qua, thì rắc thậm chí có thể bắt được trong không khí còn sót lại bệnh ấn, có thể hắn lại ngay cả đầu đều không có lệ mở dưới, tựa hồ chắc chắn không có đạn có thể đánh trúng chính mình. Lúc này, Bạch Gia đã đến Tiểu Thanh Sơn bên trên. Hắn kiệt ngạo ánh mắt đảo qua còn tại phun ra ngọn lửa địch quân trận địa, nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười. Hóa thú, mở. Chương 271, vô cực chi cốt hai hình, bạch cốt bọc ép. Chương 271, vô cực chi cốt hai hình, bạch cốt bọc ép. Vâng. Tinh hồng khí huyết như ngọn lửa từ hắn hắc kim áo khoác cổ áo, ống tay áo đông nhiên thoát ra, giống vật sống giống như cuốn lên tứ chi, ngay sau đó phi tốc lan tràn, như ngàn vạn sợi màu đỏ lưu quang sợi tơ, theo cơn gió trên áo hoàng kim đường vân trèo lên trên, đem nguyên bản hắc kim nhuộm thành tôi máu đỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả đạo thân ảnh đều bị tinh hồng khí huyết bao trùm. Làm khí huyết bao trùm sợi tóc lúc, nguyên bản đen như mực sợi tóc trong nháy mắt hóa thành không nhuốm bụi trần bạch. Cặp kia mắt đen cũng giống là bị tinh hồng hỏa diễm nhóm lửa, từ trong đúng chỗ hóa thành tinh hồng đôi mắt, mỹ lệ trong suốt như ruby. Bạch gia hóa thú đưa tới mấy vị lính đánh thuê chú ý, bọn hắn không chút do dự, trực tiếp giơ súng xạ kích. Thời lưu biến đấu, bốn lần nhanh. Ông. Không khí bị trong nháy mắt xé nát, phát ra trận trận vù vù liên đối lấy bị xé nát còn có bạch gia thân thể. Có thể đang lúc lính đánh thuê nhóm coi là đắc thủ lúc, bọn hắn lại khiếp sợ phát hiện, bạch gia thân ảnh từng khúc phá diện, tiêu tán trong không khí. Cái gì? Tàn ảnh. Thật là khủng khiếp tốc độ, hắn đi đâu? Ở chỗ này. Một vị lính đánh thuê hô to, đám người tìm theo tiếng nhìn lại, hoảng sợ phát hiện, cái kia tập hắc kim áo khoác thân ảnh đã đi tới giữa sườn núi. Nhanh, tập kích hắn, người này tốc độ quá nhanh, không thể để cho hắn tới gần. Lúc này Bạch Dã đã đi tới tuyến ngoài cùng, xung quanh hắn không có một cái nào phe mình binh sĩ, ngay cả thi thể đều không có. Bởi vì không ai có thể vọt tới nơi này. Hắn ở giữa lưng núi ngạo nghễ mà đứng, bóng lưng của hắn in dấu thật sâu khắc ở vệ tinh thành các binh sĩ trong mắt. Sự xuất hiện của hắn là rung động, là không thể tưởng tượng nổi, làm phe mình binh sĩ tán loạn. Không ít người hoảng sợ chạy xuống núi, bốn phía xuất hiện càng ngày càng nhiều đồng bạn thi thể lúc, có một người như vậy, đi ngược dòng nước, đỉnh lấy địch quân toàn bộ trận địa hỏa lực ngạo nghễ mà đứng. Giống như đứng tại địch quân trên trận địa một mặt đỏ tươi cờ xí. Nhưng rất nhanh, lá cờ này liền bị đến từ bốn phương tám hướng tập kích. Đạn, lưu đạn, đạn tháo. Số lượng nhiều cơ hồ muốn đem Bạch Dã bao phủ. Tốc độ nhanh làm cho không người nào có thể phản ứng, nhưng ở cặp kia du bị giống như tinh hồng trong hai con ngươi, đây hết thể đều chậm lạ thường. Đạn lúc phi hành Bạch Dã khí lưu đạn ngoài nổ hỏa tinh mỗi một lần sáng tắt, đạn tháo sắc ngoài bởi vì cao tốc phi hành mà sát ra màu nhạt vầng sáng, tất cả đều bị kéo thành rõ ràng pha quay chậm. Hắn thậm chí có thể thấy rõ đầu đạn bên trên dính lấy vân tay, hẳn là lắp đạn lúc không cẩn thận lưu lại. A! Một tiếng kinh miệt cười lạnh vang lên. Bạch Dã chậm rãi nâng tay phải lên, bên phải tay trên ngón vô danh, một viên màu tái nhợt nhẫn xương chính lóe ra nhiếp nhân tâm phách lãnh quang. Vô cực chi cốt hai hình, bạch cốt bọc ép. Tái nhợt lãnh quang đột nhiên bạo trán, bạch cốt chiếc nhẫn đột nhiên vỡ vụn thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ, giống có sinh mệnh giống như hướng cánh tay hắn bên trên cuốn đi. Nát ra tại trên da phi tốc ghép lại, trong chớp mắt liền bệnh thành bao trùm cánh tay bạch cốt hộ giáp, đốt ngón tay trôi nhô lên sắc nhọn cốt thứ. Cái này vẫn chưa xong, nhỏ bé màu trắng mảnh vỡ phảng phất vô cùng vô tận, thuận cánh tay vờn quanh toàn thân. Từng mảnh bạch cốt giáp phiến ở trên người hắn tầng tầng lớp lớp xen lẫn, qua lại giao thoa cán bảo, cuối cùng huyễn hóa thành toàn bộ bạch cốt bọc thép. Sứ trắng giống như cốt phiến suýt lấy giữ tận vân ra, đốt ngón tay sinh cốt thứ, hai bên giáp vai là xương sọ, giống như cắn lấy trên bờ vai hai viên đầu lâu. Một đầu từ xương sống lưng kéo dài mà ra hình tam giác gai nhọn xương cùng theo gió đông đưa. Lúc này Bạch Dã giống như trong địa ngục đi ra màu trắng tu la, tóc trắng, huyết đồng, cốt giáp, kinh khủng mà dọa người. Đây cũng là tiến giai giao cấp về sau, vô cực chi cốt hình thái thứ hai. Hình thái thứ nhất là cốt kiếm, mà cái này hình thái thứ hai chính là bạch cốt bọc thép. Bốn lần nhanh trạng thái dưới, tốc độ của hắn xác thực rất nhanh, có thể nhẹ nhõm tránh né đạn. Nhưng khi bốn phương tám hướng đều là đạn thậm chí đạn pháo lúc, hắn cho dù muốn tránh, cũng không có không gian thi triển. Bất quá có bạch cốt bọc thép về sau, hắn căn bản không cần toàn bộ tránh né, thậm chí có thể trực tiếp lệnh kháng. Phanh phanh phanh. Vô số bạo tạc hỏa hoa tự bạch xương trên trang giáp dâng lên, kia là đạn va chạm sau bạo liệt. Mỗi một viên đạn cũng sẽ ở bạch cốt mặt ngoài lưu lại một cái cháy đen hố nhỏ, nhưng một giây sau qua đi, màu trắng cốt chất liền sẽ tự động đem hố nhỏ bổ khuyết. Đây là quái vật gì? Lính đánh thuê nhóm hai nhiên, trước mắt cái này bạch cốt quái vật phòng ngự so vừa mới Hoắc Tranh còn mạnh hơn. Mấu chốt nhất đúng vậy, người ta còn có thể tự động chữa trị. Đánh lâu như vậy, cũng nên đến tên ta. Bạch cốt bọc thép phía dưới truyền đến Bạch Dã nghe răng cười âm thanh, thanh âm xuyên thấu qua bạch cốt truyền ra, lại bằng thêm mấy phần âm trầm đáng sợ. Ngụy trong địa ngục phiêu đang u linh tại than nhẹ, súng máy hạng nặng, nhanh dùng súng máy hạng nặng bắn phá hắn, ta cũng không tin hắn gánh vác được súng máy hạng nặng. Trong lâu cốt súng máy hạng nặng thay đổi họng súng, dự định đánh xuyên Bạch Dã bọc thép. Quả thật, bạch cốt bọc thép xác thực gánh không được súng máy hạng nặng bắn phá, khôi phục đuổi không kịp phá hư, nhưng chỉ có đồ đần mới phải đứng ở tại chỗ bất động bị đánh. Bạch cốt bọc thép mang cho Bạch Dã siêu cường lực phòng ngự, nhưng cũng không hạn chế cái kia kinh khủng tính cơ động. Trong máy mắt, thân hình hắn bị dị giống như lưỡng ngang, súng máy hạng nặng dán thân thể của hắn gặp thoáng qua, trên mặt đất đánh ra một loạt điểm trắng. Tiếng súng vẫn còn tiếp tục, lính đánh thuê nhóm mắt thấy Bạch Dã càng ngày càng gần, căn bản không đi quản những binh lính khác, mà là đem toàn bộ hỏa lực đều nhắm ngay Bạch Dã. Bạch Dã tiếu dung càng phát ra khinh miệt, coi là nhiều người liền có thể chống cự thần, kia là phàm nhân lớn nhất ngu xuẩn. Bạch cốt bọc thép thân ảnh tại mưa bom bao đạn bên trong quỷ mị xuyên toa, tại đám người vong mạc bên trong lưu lại đạo đạo tàn ảnh, đại bộ phận đạn căn bản đuổi không kịp tốc độ của hắn, mặc dù có một phần nhỏ đạn bắn vào trên thân, lại chỉ ở bạch cốt trên trang giáp lưu lại mấy đạo cản ấn. Lúc này, Bạch Dã khoảng cách địch nhân trận địa đã không đến 100 mét. 15 phần có một lòng gen lập tức phát lực, xương bắp chân giáp hạ cơ bắp đường cong đống nhiên căng cứng, một giây sau, kinh khủng chi sau lực lượng bộc phát ra, mặt đất bị cốt chảo giẫm chia 5 x 7, đá vụn theo lực trùng kích văng khắp nơi. Hắn như mũi tên rời cung nhảy lên thật cao, tái nhật cốt giáp ở giữa không trung Bạch Dã lạnh lẽo đường vòng cung. Thời gian phảng phất bị định trụ, lính đánh thuê nhóm kinh hãi nhìn xem trên đỉnh đầu của mình phương bạch cốt thân ảnh, bóp cò ngón tay cứng đờ, con ngươi bởi vì kinh hãi mà co rút lại thành dạng kim, miệng bên trong hò hét kẹt tại yết hầu, bóng ma tử vong trong nháy mắt nắm chặt trái tim của mỗi người. Ầm. Hắn đập ầm ầm rơi vào trong đám người, trong nháy mắt đánh bay mấy lính đánh thuê. Còn không chờ những lính đánh thuê này rơi xuống đất, bạch cốt bọc thép xương cùng trong nháy mắt mở rộng, giống như một đầu mọc đầy cốt thứ màu trắng cự mãng, vẽ ra trên không trung một đạo rưỡi hình tròn. Xiêu xiêu xiêu. Bén nhọn hình tam giác xương cùng như xuyên thịt xiên giống như, đem ba vị này lính đánh thuê phần bụng theo thứ tự xuyên thủng, xuyên tại cùng một chỗ. Xương cùng thu hồi, sau lưng Bạch Dã theo gió đông đưa, trên đó còn mang theo ba tên gạo thảm lính đánh thuê, bọn hắn cũng không lập tức chết đi, còn tại làm lấy sinh mệnh sau cùng vô dụng công. Máu tươi như suối phun dâng trào, đem tái nhợt xương cùng nhiễm lên một vòng tinh hồng. Bạch Dã nhìn xem bốn phía kinh hãi đám địch nhân, khóe miệng của hắn nhe răng cười dần dần mở rộng, giết chóc. Bắt đầu. Đại ca, các ngươi đừng làm ta à, chơi thì chơi, náo thì náo, đừng cầm cho điểm nói đùa. Tối hôm qua nhìn bình luận một đêm không ngủ, nhắm mắt lại cũng cảm giác có một đám người tại bên thai ta xoay quanh, nói với ta quyến gốc, quyến gốc, quyến gốc. Ta bốn bộ tác phẩm bên trong, ngoại trừ thứ nhất bản, cũng chính là Cố Thanh Gió quyển kia, bởi vì là người mới kinh nghiệm không đủ, cho nên 9.3 phân, còn lại không có thấp hơn 9.5A, bản này ta nổi lên nhiệt tình nghĩ xong một lần 9.7, cầu mọi người không muốn tại quyến gốc. Nào có đánh xoa bình khích lệ tác giả viết tiểu thuyết, không có thiên lý đều, tâm tính sợ A, không được, ta muốn trầm cảm. Cầu các vị áo cơm phụ mẫu thủ hạ lưu tình. Để cho ta hưởng thụ một chút bình thường tác giả đãi ngộ đi, xin nhờ, cho điểm trước hàng sau thăng, không thêm cảng, là tại 94 trên cơ sở chướng cho điểm mới tăng thêm, không muốn xuyên tạc ta ý từ a. Mặt khác, nhất tinh xoa bình cũng ghi vào cho điểm. Chương 272, sợ hãi của các ngươi. Vừa mới bắt đầu. Chương 272, sợ hãi của các ngươi. Vừa mới bắt đầu. Hắn xuống tới. Nhanh. Nhanh tập kích hắn. Vô số lính đánh thuê nghẹn ngào giống to, trước mắt cái này giống như tu la giống như thân ảnh màu trắng, dễ như trở bàn tay liền xé bỏ không thể phá vỡ phòng tuyến. Nó cho thấy thực lực để cho người ta sợ hãi, không ai muốn được dạng này quái vật cẩn thân. Cốc cốc cốc. Đạn hình thành báo kim loại hướng phía Bạch Dã cuốn giết tới, thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn xuất hiện lại, đã đi tới một chỗ trong chiến hào 5 vị lính đánh thuê ngu ngơ tại chỗ, căn bản không kịp phản ứng, một con bị bạch cốt bao khỏa bàn tay trong mắt bọn hắn không ngừng phóng đại. Bạch cốt chảo phá không, bén nhọn 5 cái cốt thứ giống như là cắt đậu phụ, trực tiếp đem những lính đánh thuê này thân thể cắt thành 5 tiết. Lúc này, Bạch Dã sau lưng vang lên lắp đạn âm thanh. Một tên trốn ở phía sau cây lính đánh thuê nâng lên lựu đạn máy phát xạ, đang muốn bóc cỏ. Bạch cốt bọc thép xương cùng như mãng xà ngẩng đầu giống như, lặng yên dựng đứng, lập tức đống nhiên kéo dài, hình tam giác mũi nhọn hiện ra hàn mang, trong nháy mắt xuyên thủng tên kia lính đánh thuê lở ổ ngực. Bạch Dã bước chân không ngừng, thân hình như quỷ mị giống như tại lính đánh thuê ở giữa xuyên toa, chỗ đến huyết nhục văng tung tóe, cốt chảo cùng xương cùng phối hợp lẫn nhau, để hắn giống như một đài hình người cối xay thịt, điên cuồng thu gặt lấy sinh mệnh. Ngắn ngủi một lát, lính đánh thuê tử vong nhân số đã phá trăm. Bạch cốt trên trang giáp không ngừng có tinh hồng huyết dịch nhỏ xuống, Bạch Dã đứng tại núi thây biển máu ở giữa, trắng men cốt giáp bị nhiễm đến pha tạp, không chút nào không che giấu được cái kia cỗ phách lối lệ khí. Hắn trong mắt đảo qua thất kinh, liên tiếp lui về phía sau lính đánh thuê nhóm, nét miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, cái kia mang theo cốt thứ ngón tay nhẹ nhàng bứt bỏ phía trên thịt nát, mạn bất kinh tâm nói, sợ hãi của các ngươi vừa mới bắt đầu. Lời còn chưa dứt, bạch cốt thân ảnh đã biến mất, trong đám người bộc phát ra mấy đạo yêu diễm huyết hoa, cùng lính đánh thuê nhóm tiếng kêu thảm kinh khủng. Vũ khí nóng ưu thế tại lúc này trừ khử hầu như không còn. Một chút hốt hoảng lính đánh thuê trong đám người nổ súng, đạn căn bản đuổi không kịp Bạch Dã thân ảnh, ngược lại đánh chết không ít đồng đội. Đó căn bản không phải chiến tranh, mà là đơn phương đổ sát. Chân núi, Hoắc Tranh đám người mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nguyên bản muốn chạy trốn binh sĩ cứng ở tại chỗ, sương sờ nhìn xem Bạch Cốt tu la giết chóc thịnh yến. Tái nhật cốt chảo xẹt qua, mấy người bị đánh thành hai nửa, không ngừng kéo dài xương cùng tùy tiện xuyên thủng gầm thét nổ súng lính đánh thuê, thi thể bị kéo trên mặt đất, Bạch Dã thật dài huyết ngân. Hắn mỗi một lần phất tay, mỗi một lần vây đuôi đều sẽ mang đi một đầu sinh mệnh. Cái này, đây là Bạch tổ trưởng chân chính thực lực sao? Một tên chấp pháp quan hãi nhiên. Hoắc Tranh trước hết nhất lấy lại tinh thần, giờ này khắc này hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Bạch Dã biết rõ địch nhân hỏa lực cường đại, vẫn yêu cầu công kích. Căn bản không phải cái gì không hiểu chiến thuật, mà là hoàn toàn không cần phải hiểu, rõ ràng trực tiếp nghiền ép lên đến liền có thể thắng, còn nói gì chiến thuật không chiến thuật. Các tướng sĩ, Bạch tổ trưởng đã xé mở địch nhân phòng tuyến, theo ta xông lên a. Hoắc Tranh quát lên một tiếng lớn, dẫn theo đường đao liền xông tới. Còn lại binh sĩ ngu ngơ một lát, theo sát lấy cũng bắt đầu công kích, làm thắng cục còn mẹ nó chạy cái giam a. Trong lô cốt lính đánh thuê gặp vệ tinh thành người lại bắt đầu công kích, lập tức thay đổi họng súng. Bọn hắn đánh không trúng Bạch Dã, nhưng được trúng được binh sĩ. Làm súng máy hạng nặng điều chỉnh tốt phương vị về sau, lính đánh thuê đang chuẩn bị nổ súng, đột nhiên, lô cốt miệng nhỏ chỗ xuất hiện một khuôn mặt người. Tấm kia trên mặt người mọc ra một đôi tinh hồng huyết đồng, chính xuyên thấu qua miệng nhỏ nhìn chừng chừng lấy bọn hắn. "U, còn đánh đâu?" Vị kia lính đánh thuê bị hù vong hồn đại mạo, còn chưa chờ hắn có hành động, một cái tròn vo đen xì kim loại bật từ nhỏ trong miệng bay tiến đến, chính là lựu đạn. "Oeng!" Kịch liệt tiếng nổ vang lên, dấu ở trong lô cốt lính đánh thuê nhóm ngay cả kêu thảm cũng không phát ra, trực tiếp bị tạc thành gãy chi hài cốt, quần quần khói đen từ nhỏ trong miệng tuôn ra. Kéo dài khoảng cách lúc, lô cốt là tốt nhất phòng ngự. Nhưng nếu bị địch nhân sờ đến trước mặt, đồng thời cũng là tốt nhất phần mộ. Bạch ra mấy cái lớp lóe, nỗ lực mấy cái lựu đạn về sau, lô cốt bên trong không người còn sống. Không có súng máy hạng nặng áp chế, lại thêm hắn xông vào trận địa đại khai sát giới, Hoắc Tranh đám người cơ hồ là thông suốt liền leo lên Tiểu Thanh Sơn. Mặt đối mặt chém giết chính thức bắt đầu. Một phe là bị Bạch Dã sợ mất mật vườn bách thú liên vần, một phe là nhặt lại sĩ khí vệ tinh thành quân đội, song phương buộc phát sức chiến đấu căn bản không tại một cái cấp bậc. Cũng chính là những cái kia không có đầu óc dị hóa sói còn có thể phát huy ra sức chiến đấu, lúc này mới không có để chiến tranh hiện ra thiên về một bên trạng thái. Bất quá, vườn bách thú tan tác đã mới gặp mánh khỏe, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, Bạch Dã lặng lẽ lui xuống tới, trở lại Tiểu Thanh Sơn dưới chân, trên người hắn bạch cốt bọc thép cũng ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng màu trắng, sau đó như cá voi hút nước, hướng hắn ngón áp út trô điên cuồng chảy ngược. Cuối cùng hội tụ thành một viên bạch cốt chiếc nhẫn. Đốt hết. Bạch Dã bước chân phủ phía ngồi chung một chỗ trên tảng đá, nhìn xem anh dũng công kích đám binh sĩ, thở hổn hển một ngụm khí thô. Cương giả thật không phải dễ làm như thế. Trận chiến đấu này khẳng định thắng, còn lại giao cho các binh sĩ liền tốt, hắn tạm thời là không đánh nổi. Bởi vì khí huyết hao hết. Bạch cốt bọc thép hóa thú, hai cái này đều là tiêu hao khí huyết nhà giàu, hắn cái này vừa phá ngàn khí huyết cũng liền có thể chống đỡ cái này một hồi. Hiện tại khí huyết thanh không, cả người hắn trạng thái liền cùng chạy xong mạ dạ tổng, có chút hư thoát, sắc mặt trắng bệnh. Mẹ nó, mắt thấy Tiểu Thanh Sơn liền bị lao tử chiếm lĩnh, Mục Lang chủ cái kia đổ ngốc đâu? Thế mà còn không ra. Bạch Dã bất mãn mắng. Đúng lúc này, lỗ tai của hắn vi rung động. Nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh, Bạch Dã sắc mặt tái nhợt câu lên một vòng nhe răng cười, rốt cuộc đã đến. Sau một lát, mấy đạo tiếng bước chân nặng nề từ trong rừng rậm truyền ra. Ngay sau đó, hơn 10 vị người mặc đồng trao sắc động lực thiết giáp thân ảnh chậm rãi đi ra. Cầm đầu cô kia động lực thiết giáp rõ ràng cùng những người khác không giống nhau lắm, muốn càng cao hơn lớn hơn một chút, trên đó còn nhiều ra không ít tinh vi bộ kiện. Người tới chính là máy móc thần giáo Tạ Vân. Ta liền nói chỉ bằng vào Hoắc Tranh khẳng định không dám chủ động tiến công, quả nhiên có biệt thủ. Băng lãnh điện tử âm từ Tạ Vân trên thân phát ra. Hắn trêu tức nhìn xem đã thoát lực Bạch Dã. Đáng tiếc, ngươi vị này viện thủ mặc dù thực lực không tệ, nhưng lá bài tẩy của ngươi đã sử dụng hết. Nếu như ta đoán không sai, ngươi bây giờ khí huyết đừng nói duy trì vừa mới bạch cốt giáp, chỉ sợ sẽ là nổ súng đều phí sức à? Cái kia không che giấu chút nào trêu tức để Tạ Vân sau lưng thiết vệ nhóm cười ha ha, tiếu dung xuồng xã mà trào phúng. Thanh âm của bọn hắn là tiếng người, mà không phải như Tạ Vân đồng dạng điện tử âm. Bạch Dã cho mày, không lọt vào mắt Tạ Vân đám người, ánh mắt hướng bọn họ sau lưng nhìn lại. Mục Lang chủ đâu? Ha ha, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, vẫn còn muốn tìm Mục Lang chủ? Ngươi vẫn là trước hết nghĩ sống thế nào mệnh đi. Tạ Vân cười khẩy nói. Chương 273, ta xác thực không có khí huyết, cho nên chỉ có thể ngừng thời gian. Chương 273, ta xác thực không có khí huyết, cho nên chỉ có thể ngừng thời gian. Lão đại, tiểu tử này giao cho ta tới đối phó đi. Một tên thiết vệ không kịp chờ đợi nói. Lão đại, để cho ta tới, ta trong khoảng thời gian này đều nhanh nhàn ra chim tới. Đều tránh ra, ta tư lịch giả nhất, khẳng định là ta lên trước. Tạ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nếu không các ngươi hoàn tù thì. Hả? Hắn tiếng nói dừng lại, nhìn về phía đã đứng dậy hướng tự mình đi tới Bạch Dã. Không khỏi cười lạnh. Tiểu tử, ngươi rất có dũng khí, chỉ là ngươi còn có khí máu kích hoạt món kia cấm kỵ vật sao? Không có món kia bạch cốt bọc thép, ngươi cảm thấy ngươi sẽ là đối thủ của chúng ta. Nói đến đây, Tạ Vân dừng một chút, cười nói, a đúng, mặc dù có bạch cốt bọc thép, ngươi cũng không phải đối thủ của chúng ta, ha ha ha. Còn lại thiết vệ cũng cười theo. Đối mặt đám người chế giễu, Bạch Dã buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái, hắn liền cùng tản bộ, từng bước một hướng phía Tạ Vân đám người đi đến. Ngươi nói đúng, ta xác thực không có khí huyết kích hoạt bạch cốt bọc thép, cho nên Bạch Dã bước chân đứng vững, nhìn xem trước mặt mười mấy tôn đồng trao sắc cao lớn cơ giáp, nhếch miệng lên một vòng kiệt ngạo nhe răng cười. Cho nên, không có ý tứ, ta chỉ có thể ngừng thời gian. Ta ngừng thời gian, các ngươi tùy ý thời gian đình chỉ. Sáng chói kim quang như ước vạn trôi kim sắc lợi kiếm, từ Bạch Dã dưới chân to lớn kim sắc mặt đồng hồ bên trên bắn ra, trong khoảnh khắc kim quang diệu thế. Thời gian vĩ lực giáng lâm thế gian, vạn vật dừng lại. Tạ Vân đám người tiếng cười nhạo im bặt mà dừng. Bạch Dã chậm rãi nâng lên mang theo màu đen thủ sáo tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa nhô ra, đối hư không nhẹ nhàng kẹp lấy. Quang hoa lấp lóe, một chương màu đỏ sẫm mặt sau ấn có đầu lâu thẻ bài xuất hiện trong tay. Ngón tay hắn xoay chuyển, khô lâu bài chính diện đập vào mi mắt, phía trên rõ ràng là một vị mini bản kỵ sĩ thiếu nữ, An Tiểu Đồng. Trộm pháp chi thủ, kỵ sĩ bài. Hắn khí huyết hao hết, không cách nào sử dụng vô cực chi cốt muốn giết chết những thứ này người mặc động lực thiết giáp người, chỉ có thể dùng kỵ sĩ kiếm. Cũng chỉ có kỵ sĩ kiếm mới có thể giống như là cắt đậu phụ đem Tạ Vân đám người chém chết. Lãng phí đúng là có một ít lãng phí, bất quá chỉ cần có Tiểu Đồng tại, kỵ sĩ bài ước chừng tương đương vô hạn. Theo Bạch Dã trong tay kỵ sĩ bài thiêu đốt hầu như không còn, bang. Thanh Nguyệt tiếng kiếm reo vang lên, một thanh giống như là đem sáng chói liệt dương nghiền nát sau đúc nóng mà thành hoàng kim kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Cầm trong tay hoàng kim kiếm, Bạch Giã cũng không ngẩng đầu một chút, như là xua đuổi con rồi đồng dạng hướng phía Tạ Vân đám người huy kiếm. Cho nên cái gì? Cho nên ngươi yêu cầu tha thật sao? Ha ha. Tạ Vân Trương cùng cười to. Có thể vừa cười đáp một nửa, đột nhiên, phía sau hắn đột ngột vang lên hơn 10 đạo tiếng kêu thảm thiết. A a. Tiếng kêu thảm thiết bèn bèn kéo dài không đến nửa giây liền im bặt mà dừng. Tạ Vân bỗng nhiên sử sốt, hắn không thể tin quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt kinh hãi và phẫn. Chỉ gặp nguyên bản nhảy nhót tương bừng thiết vệ nhóm, giờ phút này đã chia 5 x 7, trên thân không thể phá vỡ động lực thiết giáp vỡ thành xếp gỗ, lộ ra nhân loại ở bên trong thân thể. Đáng tiếc là, nhân loại thân thể cùng động lực thiết giáp cũng vỡ thành xếp gỗ. Bọn hắn những này hình người xếp gỗ như là bị người rút đi phía dưới cùng nhất một tầng, xung làm chèo chống xếp gỗ đầu, trong khoảnh khắc, xếp gỗ toàn bộ sụp đổ, từng khối nhỏ xếp gỗ từ trên thân lăn xuống, sau đó chồng chất trên mặt đất. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tạ Vân hãi nhiên, hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, tại trong tầm mắt của hắn, chỉ có thấy được Bạch Giã đi đến nhóm người mình trước mặt chẳng định, sau đó thiết vệ liền chia 5 x 7. Ta khuyên ngươi đừng lộn xộn, bằng không thì. Bạch Giã hảo ngôn nhắc nhở, đáng tiếc Tạ Vân căn bản không nghe, lúc này liền muốn giơ lên cánh tay, phát động bên trong ẩn tàng súng pháo, chỉ có như vậy khẽ động, trong ngáy mắt, vô số kim loại đứt gãy âm thanh cùng tiếng ma sát vang lên. Tạ Vân không thể tin túi lầu xuống, sau đó trợn mắt nhìn tự mình động lực thiết giáp vỡ thành từng khối, tại dưới tác dụng của trọng lực, như mưa rơi giống như rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, chính là cái kia mất đi thân thể chèo chống kim loại đầu lâu, phịch một tiếng nện ở kim loại chồng lên. Bạch Giã hiếu kỳ ngồi xổm người xuống, nhìn xem viên kia biết nói chuyện đầu, hắn tùy ý lay một chút đống kia rách dưới kim loại, bên trong cũng không có bất kỳ người nào thân thể. Thuần người máy. Vừa mới ngừng thời gian cắt chém Tạ Vân lúc, hắn liền phát hiện tiểu tử này cùng những người khác khác biệt, động lực thiết giáp bên trong cũng không có nhân loại thân thể. Tiểu tử, ngươi đến cùng đối với chúng ta làm cái gì? Vì cái gì ta bọc thép sẽ vỡ vụn? Bạch Giã một bả nhấc lên Tạ Vân máy móc xỏ não, như đập bóng rổ đồng dạng, hung hăng hướng trên mặt đất vỗ tới. Liên thua một cái đầu, cũng đừng trang bước được không? Tạ Vân vẫn tại la to, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ngươi lại dám giết chúng ta máy móc thần giáo thiết bị, thần giáo sẽ không bỏ qua ngươi. Ai? Bạch Giã bất đắc dĩ vô chán, làm sao lại một điểm nhãn lực độc đáo cũng không có chứ, đều sắp chết đến nơi còn dám phát ngôn bừa bãi. Tin hay không lão tử cho ngươi cái này máy móc sọ nào ưu đầu sức chán. Tạ Vân đột nhiên cười lạnh, nhân loại ngu xuẩn, mặc dù không biết ngươi là như thế nào làm được, nhưng chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết chết vĩ đại cơ giới chi thần con dân. Ngươi sẽ không cho là ta cùng những cái kia cấp thấp máy móc cải tạo giả, còn bảo lưu lấy nhân loại thân thể à? Nói thật cho ngươi biết, ta chỉ là ý thức sống nhờ ở bộ này động lực thiết giáp bên trong, ngươi giết chết bất quá là ta thể xác, mà dạng này thể xác, lao tử muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bạch Giã hai con ngươi nhắm lại, trong mắt lóe ra hung lệ lênh quang. Một cái liền thân thể đều không có nhân loại, lại dám vũ nhục thời đại mới thần. Một cái ngay cả nhục thân đều không có rác rưởi, cũng dám tự xưng bất tử. Ha ha ha. Tạ Vân cười lạnh liên tục, giống các ngươi những thứ này ngu muội nguyên thủy gen cải tạo giả, làm sao lại lý giải cơ giới chi thần vĩ đại? Ý thức của ta kết nối lấy cơ giới chi thần internet, cỗ này thể xác sau khi hư hại, ta liền có thể thượng chuyển ý thức, trở lại cơ giới chi thần thần quốc, sau đó lại tiến vào tiếp theo cấu người máy bên trong. Đây cũng là các ngươi phàm nhân hâm mộ vĩnh sinh bất tử. Hiện tại ngươi biết ý nghĩ của mình có bao nhiêu ngu xuẩn sao? Nếu như hùng thủ ở chỗ này, hắn liền sẽ rõ ràng, vì sao Tạ Vân chuyên ăn phép khích tướng, bởi vì người ta căn bản liền sẽ không chết. Bạch Giã nhếch miệng lên một vòng giễu cợt, hắn đột nhiên phát hiện máy móc thần giáo người thật sự là quá phận đơn thuần, có thể là bởi vì bất tử bất diệt mang tới lực lượng đi, thật sự là cái gì đều có thể ra bên ngoài nói. Nếu là đổi thành những người khác, xác thực chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Vân thượng chuyển ý thức, sau đó một lần nữa thay cái thể xác phục sinh, đáng tiếc hắn gặp phải là thần. Giết không chết sao? Ta không tin. Ngươi không tin? Tạ Vân Trương cùng cười to, như ngươi loại này ngu xuẩn ta đã không phải lần đầu tiên gặp, loại kia vô năng cùng nộ thần sắc ta là thế nào cũng nhìn không ngán. Tới đi, ngươi động thủ đi, ta ngay ở chỗ này nhìn xem. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao giết chết ta, a không, chỉ cần ngươi có thế để cho ta cảm nhận được một tia đau đớn, ta lập tức tự sát. Bạch Giã ánh mắt nhìn hắn như là lại nhìn một tên hề, rõ ràng có thể lên truyền ý thức trực tiếp chạy, có thể Tạ Vân không những không chạy, vẫn chờ tự mình giết hắn, đây không phải rồ kẻ là cái gì. Chương 274, bất tử bất diệt máy móc thần giáo chương 274, bất tử bất diệt máy móc thần giáo không nội, ngươi nói cho ta biết trước Mục Lang chủ ở đâu, bằng không thì giết ngươi ta đi hỏi ai đây. Mục Lang chủ. Tạ Vân bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn không rõ thế gian vì sao lại có như thế ngu xuẩn lại như thế tự tin người. Tiểu tử ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng có thể giết ta đi. Ngươi có biết, cho dù là 10 vương một trong bạo quân Dương Kiệt, cũng chỉ có thể đem chúng ta đuổi tới Long Nha quan phía nam, hắn kim loại năng lực khắc chế ta máy móc thần giáo, nhưng dù vậy, bạo quân cũng chưa từng giết chết qua dù là một vị giới đồ. Bạo quân còn như vậy, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Bạch Giã ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao rất ít gặp đến, thậm chí nghe nói máy móc thần giáo, rõ ràng máy móc thần giáo thế lực rất khổng lồ, thậm chí không kém gì Thiên Hải. Nguyên lai là bị bạo quân đánh cho chạy. Xác thực, bạo quân đối đầu máy móc thần giáo, liền cùng ra đánh cháu trai đồng dạng. Xem ra đây là gặp bạo quân chết rồi, cho nên máy móc thần giáo lúc này mới dám vượt qua Long Nha Quan, bây giờ lại cùng vườn bách thú cấu kết lại, bắt đầu khoe gió nổi mưa. Chuẩn là cảm thấy mình lại đi thôi, bạo quân sau khi chết xem ai cũng giống như nhỏ mà cả đông. Ai? Bạch Giã thở dài một tiếng, vừa nghĩ tới tiếp xuống Tạ Vân chết thảm dáng vẻ, hắn cũng có chút không đành lòng, quá thảm rồi, dù sao thần là từ bi. Ngươi nói ngươi nếu là có thân thể tốt bao nhiêu, chí ít liền có thể cùng những cái kia thiết bệ, không thống khổ chút nào chết đi, có thể hết lần này tới lần khác ngươi không có, vậy ngươi liền hảo hảo cảm thụ đi. Tạ Vân vẫn tại giễu cợt, hy vọng thủ đoạn của ngươi cùng miệng của ngươi đồng dạng lợi hại, ta. Thanh âm của hắn bỗng nhiên dừng lại, một con to lớn tinh hồng ánh mắt giống như mặt trời tại ý thức của hắn bên trong không ngừng phóng đại, cho đến che khuất bầu trời. Tinh hồng ánh mắt chỗ sâu trong con ngươi, chiếm cứ vặn vẹo màu đen đường vân, giống như là một loại nào đó cổ lão mà tà ác đồ đang lưu chuyển chậm chậm. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, rõ ràng là băng lãnh điện tử âm, nhưng lúc này tại ách tận chi mâu ảnh hưởng dưới, lại quỷ dị lộ ra một cỗ tuyệt vọng điên cuồng cảm giác. Tạ Vân ý thức như sôi nước giống như kịch liệt sóng gió nổi lên, ách tận chi mâu hình chiếu lấy nhân loại logic không thể nào hiểu được phương thức, giống nung đỏ bàn ủi giống như bỏng tiến tâm linh của hắn. Cái kia rõ ràng vô hình vô chất ý thức, giờ phút này lại giống như là có hình thể, từng quả nhỏ bé tinh hồng ánh mắt từ phía trên đặt ra, lít nha lít nhít tầng tầng xếp, qua lại đè ép phía dưới, bộ phận ánh mắt nổ tung chạy ra đậm đặc dịch nhờn, có thể một giây sau, dịch nhờn bên trong vừa dài ra càng nhiều như bong bóng giống như ánh mắt. Mỗi mọc ra một cái ánh mắt, Tạ Vân ý thức liền như là bị nung đỏ kim châm tiến hốc mắt, đau đau đến không muốn sống. A a a. Ngươi đối ta làm cái gì? Mau dừng lại. Dừng lại a. Bạch Giá sờ lên cằm, tinh tinh lắng nghe Tạ Vân kêu thảm, ngươi nói ngươi, rõ ràng có thể lên truyền ý thức chạy trốn, vì cái gì liền không đi đâu? Nói thật, giống ngươi như thế đồ ngốc người thật sự là không thấy nhiều. Hắn muốn cho rằng giống ứng tiên sinh như thế muốn chết người liền đủ đồ ngốc, không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp được so ứng tiên sinh còn đồ ngốc người. Quả nhiên người này không thể không có thân thể, ý thức ký thác tại máy móc bên trong, thật sẽ biến ngốc, bởi vì thật không có đầu óc. Ta sai rồi, tha ta, van cầu ngươi tha ta a a a. Bây giờ có thể nói Mục Lang chủ ở đâu sao? Bạch Gia xoay tròn lấy kim loại xó não, như là chuyển như con đòi. Mục. A a a. Đáp lại Bạch Gia chỉ có kêu thảm, thậm chí trong tiếng kêu thảm bắt đầu xen lẫn rất nhiều ý nghĩa không rõ gào thét, căn bản không giống loài người có thể phát ra thanh âm. Mẹ nó, đây không phải lãng phí lao tử thời gian sao? Phi. Bạch Gia đối viên kia kim loại đầu lâu gắt một cái, sau đó trực tiếp một cước đem nó đá bay. Trong mắt sát thực dùng tốt, nhưng là kình quá lớn, trực tiếp đem Tạ Vân chơi hỏng. Tạ Vân khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân loại ý thức không có thân thể bảo hộ trực diện ách tận chi mâu, dù là không phải hoàn toàn thể ách tận chi mâu, cũng đủ hắn chết 10 lần. Nhất là cái này Tạ Vân còn không phải ý chí kiên định hạng người, thực lực của hắn không phải khổ tu mà đến, cùng bình thường cường giả hoàn toàn khác biệt. Hắn không chế động lực thiết giáp cùng chơi đùa, cái gọi là tăng thực lực lên chính là ma luyện trò chơi kỹ thuật, đối ý chí tâm tính cũng không tăng lên. Tâm tình của hắn cũng cùng thường nhân khác biệt, thường nhân ở tại thế giới hiện thực, với hắn mà nói giống như là trò chơi hư nghị thế giới, thượng đẳng về sau, ý thức truyền thâu đến động lực thiết giáp, đối thiên đối địa, không sợ trời không sợ đất. Dù sao trò chơi nhân vật chết thì đã chết, đơn giản khắc kim mua mới hảo phục sinh. Kết quả gặp Bạch Dã, tựa như trong trò chơi bình xịt gặp hacker, bị người ta cách dây lưới tìm tới cửa. Thảo, trời đã tối rồi. Bạch Dã nhìn thoáng qua bóng đêm, Tiểu Thanh Sơn bay lên một tầng sương mù, dù huyết phấn chiến thân ảnh nó bắt đầu trở nên mông lung mơ hồ. Mơ hồ trong đó, giữa rừng núi truyền đến vài tiếng không phải người gào thét, còn có người tiếng bước chân. Ngụy Nhân. Thanh âm này Bạch Dã quá quen thuộc, chính là Ngụy Nhân không thể nghi ngờ, bọn chúng hẳn là bị chiến đấu âm thanh hấp dẫn tới. Biến số tăng thêm, để nguyên bản thiên về một bên chiến tranh lại nhiều mấy phần lo lắng. Không chỉ có bởi vì Ngụy Nhân, cũng bởi vì ban đêm là dị hóa sói thiên hạ. Chiến tranh chính là như thế, thường thường vì chiếm lĩnh một cái đỉnh núi, khả năng cần hơn 10 ngày thậm chí mấy tháng lặp đi lặp lại công chiếm. Mùa thu, Thự Quang Thành, Nô Đồng ngõ hẻm. Ban đêm Nô Đồng ngõ hẻm giống như nghe hồng hải dương, lam tử sắc biển quảng cáo trên mặt đất phát ra pha tạp ảnh. Nô Đồng ngõ hẻm đường đi trung ương, phồn hoa nhất thương nghiệp nhà lầu tường ngoài bên trên, to lớn LED màn hình ngay tại phát hình ngôi sao nhấp nháy quảng cáo. Trong tình yêu ta chưa từng phạm sai lầm, bởi vì ta mặc chính là ngôi sao nhấp nháy. Mỗi một châm đều là tinh hà hứa hẹn, mỗi một tuyến đều lóe ra động tâm bằng chắc, xuyên ngôi sao nhấp nháy như quần tinh lấp lóe. To lớn LED dưới màn hình, một tên người mặc màu khói xám đồ hàng len váy dài thiếu nữ lung túng móc ra khẩu trang, đeo ở trên mặt. Tỏa ra ánh sáng lung linh quảng cáo hình tượng không ngừng cuộn cuộn, đậm rực rỡ sắc thái như bị vò nát cầu vồng, một mạch chuốt xuống tới, đốt sáng lên thiếu nữ váy dài. Váy cổ áo là đơn giản cổ tròn, lộ ra một đoạn đường cong sạch sẽ cái cổ, cần cổ không có bất kỳ cái gì trang trí, chỉ bông thong mấy sợi bị gió thổi loạn tóc đen. Đeo lên khẩu trang An Tiểu Đồng cuối cùng là cố lấy dũng khí đi vào ngôi sao nhấp nháy đại môn. Nói thật, nếu như không có khẩu trang, nàng một người thật không có ý tứ tiến vào ngôi sao nhấp nháy, bởi vì quá thổ, quá tục, mỗi lần vừa thấy được ngôi sao nhấp nháy quảng cáo, nhìn xem minh tinh dầu mỡ tiêu dung, nàng thay người lúng túng ma bệnh liền phạm vào. Tôn quý nữ sĩ, hoan nên quang lâm ngôi sao nhấp nháy. Một vị Âu phục dày da tuổi trẻ nam tử mỉm cười hoan nên, sau đó bắt đầu niệm quảng cáo tử. Ngôi sao nhấp nháy ăn mặc, theo tuyến ngầm trương, mỗi tấc lưu quang đều là chất tặng. An Tiểu Đồng bờ môi nết, cặp kia bao khỏa tại màu đen công chúa trong giày bản chân không tự chủ quần mình giữ chặt, nàng cúi đầu bộ pháp thật nhanh liền hướng cửa hàng đi vào trong. Hướng dẫn mua hàng liền cùng âm hồn bất tán, đi sát đằng sau. Tôn quý nữ sĩ, ngài muốn mua thứ gì? Là vì chính ngài mua sắm, vẫn là cho ngài người yêu? Yêu? Người yêu? An Tiểu Đồng có chút khó mà mở miệng, hai chữ này giống như bằng miệng, vừa nói ra miệng, gương mặt bên trên liền nhiễm một vòng thuần đỏ, cũng may có khẩu trang che chắn, bằng không thì bị người phát hiện sẽ càng đỏ. Được rồi nữ sĩ, bên này là nam trang khu, ngài nhìn cái này một cái kim cương vỡ hoa trường, đây chính là công ty của chúng ta đẩy ra mùa thu sản phẩm mới. An Tiểu Đồng nhìn thoáng qua, kém chút con mắt bị chói mù, cái kia tập lam sắc đồ vét bên trên khảm đầy kim cương vỡ, tại ánh đèn chiếu dọi xuống, phản xạ ra ngàn vạn sợi quang mang. Nàng tranh thủ thời gian lắc đầu, ta không mua quần áo. Hướng dẫn mua hàng vẫn như cũ nhiệt tình chào hàng, ngài không mua quần áo, là nghĩ tặng quà sao? Có thể mạo muội hỏi một câu, ngài muốn đưa người yêu chính là quà sinh nhật, vẫn là kết hôn ngày kỷ niệm lễ vật? Chúng ta nơi này có nam sĩ phối sức, chiếc nhẫn, đồng hồ, bao da, bút máy. Kết hôn ngày kỷ niệm. Mấy chữ này để An Tiểu Đồng không hiểu có chút bối rối, nàng chặn lại nói, quà sinh nhật, ngươi không cần cho ta đề cử, ta nghĩ kỹ muốn mua cái gì. Còn có mấy ngày liền ngày 26 tháng 8, tháng 8 năm 26 là sinh nhật của nàng, đồng thời cũng là Bạch Dã sinh nhật. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được đêm hôm đó, xuyên toa đường đi cô làm sắc trên xe đua, thiếu niên dùng nhất bình tĩnh ngữ khí nói ra nhất làm lòng người đau lời nói. Ta cũng không biết, đời này giống như một lần sinh nhật đều chưa từng có. Vậy liền định tại ngày 26 tháng 8 đi. Cũng chính là một đêm kia, nàng tự tiện quyết định, đem Bạch Dã sinh nhật ổn định ở ngày 26 tháng 8, cùng mình cùng một ngày. Cảm tạ mọi người trong nhà ủng hộ, 9.5, ngày mai thêm một canh. Chương 275, Tiểu Đồng, xảy ra chuyện. Chương 275, Tiểu Đồng, xảy ra chuyện. An Tiểu Đồng bước nhanh đi đến đồng hồ quầy chuyên doanh trước, cặp kia màu nâu nhạt trong con ngươi tràn đầy chăm chú, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm quầy hàng thủy tinh hạ từng dãy đồng hồ. Nàng nhớ kỹ Bạch Dã thường xuyên sẽ xuất ra một khối hoàng kim đồng hồ bỏ túi nhìn thời gian. Đồng thời Bạch Dã ghét nhất lãng phí thời gian. Thích gì, chán ghét cái gì, nàng đều nhớ kỹ. Cho nên An Tiểu Đồng quyết định đưa đồng hồ đeo tay xem như quà sinh nhật đưa cho Bạch Dã, nàng cho rằng Bạch Dã nhất định sẽ thích, dạng này lại nhìn thời gian, cũng không cần móc đồng hồ bỏ túi. Bạch Dã chán ghét phiền phức. Lúc này, đúng là âm hồn bất tán hướng dẫn mua lại đuổi theo. Tôn quý nữ sĩ, ánh mắt của ngài thật sự là quá tốt, ngôi sao nhấp nháy nhà đồng hồ đều là suy nghĩ lý thú độc đạo, lấy chắc tuyệt phẩm chất, tinh xảo công nghệ cùng sáng tạo cái mới kỹ thuật lấy rừng, là tất cả nhân sĩ thành công lựa chọn tốt nhất. Xin cho phép ta mạo muội vì ngài đề cử cái này một cái đồng hồ. Giúp ta cầm một chút hàng thứ hai cái thứ nhất, tạ ơn. An Tiểu Đồng đánh gây hướng dẫn mua thao thao bất tuyệt thoại thuận. Được rồi nữ sĩ, hàng thứ hai cái thứ nhất là đi, xin chờ một chút. Hướng dẫn mua đeo lên bao tay trắng, thận trọng đem đồng hồ xuất ra, phóng tới chất gỗ trên tay, sau đó nâng đến An Tiểu Đồng trước mặt. An Tiểu Đồng cầm lấy khối kia ám kim sắc đồng hồ, đặt ở trong tay quan sát tỉ mỉ. Mặt đồng hồ cũng không phải là trương dương sáng kim, mà là ôn nhuận lại nội liệm ám kim sắc, chỉ có tại tia sáng chiếu dọi xuống, mới có thể lặng lẽ tiết ra mấy phần tinh tế tỉ mỉ lưu kim cảm nhận. Kim đồng hồ khắc độ phía trên một chút xuyết lấy nhỏ vụn hình quả lê kim cương trắng, giống trong bầu trời đêm giấu ở sau mây tinh, không tận lực khoe khoang lại khó nén tinh xảo. Đây là nàng đã sớm chọn tốt một khối đồng hồ, cũng là ngôi sao nhấp nháy đồng hồ bên trong khiêm tốn nhất một khối. Nếu như không phải Bạch Dã thích ngôi sao nhấp nháy cái này bằng hiệu, nàng chắc chắn sẽ không tới đây mua đồng hồ. Bởi vì quá sốc nổi, liền khối này đồng hồ vẫn là nàng chọn lấy vài ngày, cuối cùng thực sự tìm không thấy càng biết điều hơn, mới chọn khối này. Hoa, nữ sĩ, ánh mắt của ngài đơn giản như ngài mỹ mạo đồng dạng, siêu phàm thoát tục. Khối này đồng hồ thế nhưng là ngôi sao nhấp nháy nhà mới nhất đẩy ra sản phẩm mới, tên là Diệu Thế Chi Tinh. Hướng dẫn mua sốc nổi thanh âm đúng giờ vang lên. An Tiểu Đồng đã có chút miễn dịch, nàng đột nhiên cảm thấy cái tên này rất xứng đôi Bạch Dã, bởi vì Bạch Dã chính là lóe lên một cái lấy quang mang người. Dù là nhét vào trong đám người, nó trên thân trương dương vị ý quang mang cũng sẽ không bị che giấu. Diệu Thế Chi Tinh sao? Nàng yên lặng thưởng thức cái tên này. Nữ sĩ, cái này Diệu Thế Chi Tinh rất thích hợp ngài đưa cho người yêu, nó tượng trưng cho tình yêu sáng chói cùng vĩnh hằng. An Tiểu Đồng nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động, không có vạch trần hướng dẫn mua hoang luôn, bởi vì chính mình nói muốn tặng cho người yêu, cho nên Diệu Thế Chi Tinh liền thành tình yêu biểu tượng thôi. Hướng dẫn mua dường như phát giác được An Tiểu Đồng không tin, vội vàng nói, thật nữ sĩ, cái này Diệu Thế Chi Tinh đúng là biểu tượng tình yêu, bởi vì cái gọi là cổ tay ở giữa Diệu Thế Tinh, thời gian đều có tình, dừng lại ôm nhau cảnh, yêu thương vĩnh trường thanh. An Tiểu Đồng khẽ giật mình, dừng lại ôm nhau cảnh. Trong óc nàng không bị khống chế nhớ tới tại 189 tị nạn sở một lần kia, hai người ôm nhau cùng một chỗ hình tượng. Mặc dù nàng nghiêm trọng hoài nghi hướng dẫn mua từ là hiệp biên, nhưng cái này ngắn ngủi vài câu từ sát thực xúc động nàng. Nàng có chút mất tự nhiên nuốt nuốt rủ xuống sợi tóc, liền muốn nó, bao nhiêu tiền? Hướng dẫn mua nghe xong muốn mua, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ, tôn quý nữ sĩ, cái này Diệu Thế Chi Tinh chỉ cần 153 bạn. Được. An Tiểu Đồng nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị trả tiền, hướng dẫn mua vội vàng nói, nữ sĩ, kỳ thật Diệu Thế Chi Tinh là một đôi đồng hồ, chia làm nam nữ hai khoản, mà lại đồng thời mua sắm hai khối chỉ cần 300 bạn, có thể tiện nghi 6 bạn đâu. Đương nhiên, ta biết lấy ngài tài lực tự nhiên chướng mắt tiện nghi cái này 6 bạn, nhưng mấu chốt là tình yêu thứ này nó là chuyện hai người, ngài cùng ngài tiền sinh thành đôi nhập đúng, lại phối hợp cùng một đôi Diệu Thế Chi Tinh, dạng này lộ ra nhiều sự a. An Tiểu Đồng có chút do dự, không phải là bởi vì tiền, mà là cảm thấy không có ý tứ. Đưa một khối đồng hồ làm quà sinh nhật không có gì, có thể khối này đồng hồ nếu là một đôi, tự mình một khối, Bạch Dã một khối, có thể hay không lộ ra quá không căng thẳng. Nàng thậm chí có thể nghĩ đến Bạch Dã nhìn thấy hai khối đồng hồ về sau sẽ như thế nào cười nhà mình. Cái gì cấp bậc a, cùng ta mang đồng dạng đồng hồ. Không phải nàng đối Bạch Dã hiểu lầm quá sâu, mà là Bạch Dã thật giỏi giang ra chuyện như vậy. Lại nói, rõ ràng là hai người cùng một ngày sinh nhật, tự mình đưa tự mình lễ vật tính là gì? Cuối cùng, nàng vẫn là chỉ mua một khối Diệu Thế Chi Tinh. An Tiểu Đồng dẫn theo mua sắm túi rời đi ngôi sao nhấp nháy cửa hàng, nàng một thân một mình đi tại tràn đầy nê hồng trên đường cái, nhìn xem bốn phía thành đôi nhập đúng tình lữ, trong nội tâm không hiểu có chút hâm mộ. Nàng nhìn một chút trong tay mua sắm túi, tự lẩm bẩm, không biết Tiểu Bạch sẽ đưa ta lễ vật gì đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, cặp kia màu nâu nhạt con ngươi đột nhiên ảm đạm, đoán chừng hắn đã quên đi. Tâm tư của thiếu nữ luôn luôn chập trùng không chừng, trước một giây còn giống mây trên trời, xóa tung như là sợi đồng, dính lấy ấm hồ hồ ánh nắng, một giây sau, liền biến thành một vũng thiện thiện nước hồ, gió thổi qua liền lên gợn sóng. Những cái kia nhỏ vụn vui vẻ, bí ẩn để ý, còn có ngay cả mình đều nói không rõ nhỏ cảm xúc, đều dưới đáy lòng hóa thành một bản mang khóa nhật ký, cất giấu chỉ có thiếu nữ mới hiểu. Ôn nhu bí mật. An Tiểu Đồng vui vẻ lại phiền muộn về tới nhà, lại phát hiện trong nhà đèn là sáng. Nàng mở ra ra môn, liền gặp được ngồi ở trên ghế salon Bùi Thanh Việt. Lúc này Bùi Thanh Việt thay đổi ngày xưa ôn nhu, trên mặt lộ ra một vòng lo lắng cùng lo lắng. Gặp An Tiểu Đồng trở về, nàng đội vàng đứng dậy, ngưng trọng nói, "Tiểu Đồng, xảy ra chuyện." An Tiểu Đồng trong lòng căng thẳng, nàng đóng cửa thật kỹ hỏi, "Xảy ra chuyện gì Bùi tỷ tỷ?" "Ai?" Bùi Thanh Việt thở dài một hơi, lôi kéo An Tiểu Đồng tay ngồi vào trên ghế salon, muốn nói lại thôi. "Bùi tỷ tỷ, đến cùng thế nào? Là Bạch gia hắn?" "Không phải." Bùi Thanh Việt lắc đầu, "Ngươi tiểu nam bạn không có việc gì, bất quá nói đến chuyện này còn cùng hắn có chút quan hệ. Ngươi còn nhớ rõ đoạn thời gian trước, ta và ngươi nói phát hiện một chút liên quan tới Thiên Khải nhân thể thí nghiệm dấu vết để lại sao?" "Ừm, nhớ kỹ." An Tiểu Đồng nhẹ gật đầu, trong lòng không hiểu bâng lòng, không phải Bạch gia xảy ra chuyện liền tốt. Có thể Bùi Thanh Việt câu nói tiếp theo, trực tiếp để nàng trong lòng run lên. Nhân thể thí nghiệm phía sau, khả năng cùng Lộc Vân Tiêu có quan hệ. "Lộc thúc thúc." An Tiểu Đồng bờ môi nhếch, nàng biết Bùi Thanh Việt sẽ không tùy ý vu hãm người khác, có thể nói ra câu nói này, tất nhiên nắm giữ chứng cứ xác thực. Gặp An Tiểu Đồng dáng vẻ, Bùi Thanh Việt có chút đau lòng, nhưng vẫn là nói ra tình hình thực tế. Thiên Hải có một nhà bắt nô công ty, chuyên môn bắt đất chết người thậm chí vệ tinh thành người, những người này bị bắt lại sau liền sẽ đưa lên đến phòng thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm. Thiên Hải sở dĩ có thể một mực bảo trì gen phương diện khoa học dẫn trước, cùng những thí nghiệm này thoát không được quan hệ. Mà trưởng không bắt nô công ty, khả năng chính là Lộc Vân Tiêu. Chương 276, chúng ta đều bị Thiên Khải Bạch ra lửa. Chương 276, chúng ta đều bị Thiên Khải Bạch ra lửa. Bùi tỷ tỷ, ngươi phát hiện cái gì? Thiếu nữ nguyên bản mang theo ánh sáng nhu hòa mặt mày giờ phút này thu lại tất cả cảm xúc. Ngươi cũng biết, may mắn mà có ngươi tiểu nam bạn lấy được ba hình thuốc biến đổi gen phối phương, thành công để cho ta gia nhập Lộc Vân Tiêu phòng thí nghiệm, cũng coi như đánh vào hạch tâm vòng tròn, cho nên có thể tiếp xúc đến ngày bình thường tiếp xúc không đến bí ẩn. Trong khoảng thời gian này ta ở trong phòng thí nghiệm gặp được không ít vật thí nghiệm, các đồng nghiệp đều nói những này là ngục giam tử hình phạm nhân, nhưng có một lần ta tự mình tiếp xúc, lại phát hiện bọn hắn căn bản cũng không phải là tử hình phạm nhân, mà là bị bắt tới đất chết người. Bùi Thanh Việt sắc mặt khó nhìn lên, ngươi biết ta tiếp xúc tên kia đất chết người cùng ta nói cái gì sao? Nói cái gì? Hắn nói, chúng ta đều bị lừa, bị một cái gọi Thiên Khải Bạch ra người lừa gạt. An Tiểu Đồng đống nhiên khẽ giật mình, bàn tay nắm chắc màu xám nhạt đồ hàng len váy dài váy, mảnh khảnh đốt ngón tay vi vi trắng bệnh. Thiên Khải Bạch ra? Đây không phải Bạch ra sao? Cái danh xưng này là từ Ngô Đức trong miệng kêu đi ra, trước đó Ngô Đức cuối cùng sẽ một buổi sáng sớm sẽ tới đón Bạch Dã. Hắn bị cái gì nói trắng ra dã lửa bọn hắn? Bùi Thanh Việt ánh mắt hiện lạnh, ngươi còn nhớ rõ Bạch Dã ra khỏi thành lúc, từng ở cửa thành cứu được một nhóm người sao? Những người kia có là đất chết người, có là từ vệ tinh thành chạy đến chạy nạn, lúc ấy bị ngăn ở cửa thành, không cho vào nhập thự con thành. An Tiểu Đồng đống nhiên ngẩng đầu lên, Bùi tỷ tỷ, ngươi nói là những thứ này bị Bạch Dã bỏ vào thành người, cuối cùng đều bị Lộc thúc thúc bắt đi. Bùi Thanh Việt sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu, Bạch Dã để Lộc Vân Tiêu thích đáng an bài những người này, kết quả những người này liền bị bắt nô công ty bắt đi, tiến vào phòng thí nghiệm xung làm vật thí nghiệm. Nếu như ta đoán không sai lời nói, Thiên Khải Hạch Tâm phòng thí nghiệm cùng Lộc Vân Tiêu tự mình phòng thí nghiệm, bên trong vật thí nghiệm đều là từ cái này bắt nô công ty cung cấp. Cũng khó trách Lộc Vân Tiêu từng tại không có phối phương tình huống phía dưới, kém chút phá giải ba hình thuốc biến đổi gen, bởi vì hắn qua nhiều năm như vậy, một mực tại tiến hành đại lượng thân thể thí nghiệm. An Tiểu Đồng mặt đống nhiên trở nên tái nhợt, giống như là trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc. Nàng một mực tại điều tra Thiên Khải công ty nhân thể thí nghiệm một chuyện, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại tra được tự mình bằng hữu tốt nhất, phụ thân của Tiểu Lộc trên đầu. Tiểu Lộc hoạt bát khuôn mặt tươi cười, Lộc Vân Tiêu đôn hậu trưởng giả hình tượng, cùng nằm ở thủ thuật trên đài bị giải phẫu người. Những hình ảnh này tại trong óc nàng giao thế xuất hiện, để nàng lòng buồn bực lên không nổi khí. Vì cái gì? Vì cái gì Lộc thúc thúc hắn? Tiểu Đồng. Bùi Thanh Việt trầm giọng nói, thời đại này chính là như vậy, giống Lộc Vân Tiêu dạng này quyền cao chức trọng người, cho dù mặt ngoài đôn hậu bình thản, có thể sau lưng không biết ẩn giấu đi nhiều ít không muốn người biết há cám. Chân chính người xấu, thường thường mặt ngoài so người tốt còn giống người tốt. Lộc Vân Tiêu là như thế, có lẽ Lộc Giao cũng là như thế, nàng cùng ngươi quan hệ tốt, là bởi vì ngươi cùng nàng một cái giai tầng người. Người như bọn họ, sẽ chỉ đem cùng giai tầng người xem như người, giai tầng phía dưới. Căn bản không tính người, chỉ là hao tài, là công cụ. Không. An Tiểu Đồng cắn chặt hàm răng, Tiểu Lộc không phải là người như thế, nàng cùng nàng phụ thân không giống. Ai? Bùi Thanh Việt thật sâu thở dài, trong mắt lóe lên một vòng đau lòng, ta do dự rất lâu, đang nghĩ còn nên hay không đem chân tướng nói cho ngươi, chính là sợ ngươi sẽ thương tâm, sẽ khó chịu, thậm chí sẽ quên gia nhập y mắng tòa án dự tính ban đầu. An Tiểu Đồng quật cường lắc đầu, Bùi tỷ tỷ, ta sẽ không quên đến, vô luận thời đại nhiều hắc ám, ta cũng sẽ không từ bỏ, dù là lần này là phụ thân của Tiểu Lộc. Ngươi dự định giết Lộc Vân Tiêu? An Tiểu Đồng lâm vào trầm mặc, nàng trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng không có trả lời vấn đề này. Trước điều tra rõ bắt nô công ty, cái này bẩn thỉu đồ vật không nên tồn tại ở thế gian. Lộc thị trang viên. "Lão ba, ngươi nhìn ta vừa mua váy có đẹp hay không?" Lộc Giao mặc một bộ hắc kim váy dài, tại Lộc Vân Tiêu trước mặt vui sướng chuyển một vòng tròn. Hắc kim váy dài váy vẽ ra trên không trung trôi chảy độ cong, giống trong đêm tối triển khai cánh chim, mà váy thân kim tuyến thì tại chuyển động bên trong hóa thành lưu động quang mang. "Đẹp mắt, nữ nhi của ta mặc cái gì đều dễ nhìn." Lộc Vân Tiêu từ trên bàn công tác trong đống văn kiện ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua liền tiếp theo đọc qua văn kiện. Lộc Giao bất mãn bĩnh lên miệng nhỏ, "Hừ, qua loa, không để ý tới ngươi." Đông đông đông, nàng cố ý dậm chân chạy ra ngoài. Lộc Vân Tiêu ngước mắt nhìn thoáng qua Lộc Giao bóng lưng rời đi, hai đầu lông mày hiện lên một vòng bất đắc dĩ cương triều. Bất quá thoáng qua liền mất, hắn tiếp tục vùi đầu văn kiện bên trong, chau mày. Gỗ thật trên bàn công tác trưng bày một phần tình báo, phía trên ghi chép từng cái động sự gần nhất dị động. Lâm Diệp Châu, trên tình báo liên quan tới tên Lâm Diệp Châu bị đỏ bút họa ra. Lâm Diệp Châu chấp trưởng quyền lực tài chính, thủ hạ nguồn năng lượng cùng khoáng sản công ty càng là cự vô phách đồng dạng tồn tại. Hắn là cạnh tranh chủ tịch chi vị kinh địch lớn nhất, đồng thời cũng là tần tùng đỉnh tâm phúc. Cũng chỉ có tâm phúc mới có thể chấp trưởng quyền lực tài chính. Lộc Vân Tiêu bướt nhíu chặt lông mày, đôi mắt thâm thúy. Gần nhất Lâm Diệp Châu tiểu động tác không ngừng, rất có thể sẽ tại chủ tịch đại hội bổ nhiệm bên trên quấy rối, không thể không phòng. Lộc Đồng người mặc màu đen bao mông váy ngân xà chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Lộc Vân Tiêu. Tấm kia xà tinh trên mặt mang mị tiếu, mềm như không xương tay nhỏ khoác lên Lộc Vân Tiêu trên bờ vai, sau đó không an phận trượt xuống dưới. Lộc Vân Tiêu thần sắc như thường, bất động thanh sắc băng ra ngân xà tay, làm lãnh đạo, đối mặt thuộc hạ quấy rối muốn thích hợp dễ dàng tha thứ. "Chuyện gì?" "Lộc Đồng, vườn bách thú người muốn gặp ngươi." Ngân xà cười duyên đem ngón tay phóng tới dưới mũi, thật sâu khẽ ngửi, ân thành thuộc mùi của đàn ông. "Ai?" "Ha ha ha, là một cái sói con, không dứt sữa sói con, trên thân còn mang theo sữa vị." Ngân xà, phía sau nói người nói xấu cũng không phải thuộc nữ gây nên. Một đạo khinh bạc giọng nam đống nhiên trong phòng làm việc vang lên. Chỉ gặp đại khách dùng trên ghế salon, nhiều một đạo người mặc da sói áo khoác thân ảnh. Mục lang chủ cười lạnh, "Ta chỉ là thích uống sữa, cũng không phải là không dứt sữa." Đối mặt hắn đột nhiên xuất hiện, Lộc Vân Tiêu cùng Ngân xà sắc mặt như thường, tựa hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ngân xà lắc lắc thân hình như thủy xà đi tới, mảnh khảnh ngón tay tại mục lang chủ trên mặt sẽ qua. "Thích uống sữa là chuyện tốt, có cần hay không tỉ tỉ cho ngươi ăn à?" Mục lang chủ hơi biến sắc mặt, đánh dụng ngân xà tay, nữ nhân này đại danh hắn nhưng là có chỗ nghe thấy, rơi xuống trong tay nàng nam nhân không có một cái kết cục tốt. "Ngươi vào bằng cách nào?" Lộc Vân Tiêu ánh mắt yên tĩnh đốt lên xì gà, thanh âm trầm thấp theo sương mù phun ra. Chương 277, Bạch Tiên Sinh tháo xuống mặt nạ. Chương 277, Bạch Tiên Sinh tháo xuống mặt nạ. "Ha ha, Lộc Đồng thủ hạ những cái kia giá áo túi cơm còn ngăn không được ta." "Ồ, thật sao?" Lộc Vân Tiêu nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Sau một khắc, mấy cái laser ống nhắm điểm đỏ liền xuyên thấu qua văn phòng cửa sổ, rơi vào mục lang chủ trên thân. Cùng lúc đó, Lộc Vân Tiêu sau lưng vách tường im ắng lúc đích, hai tên người mặc tây trang màu đen nam tử chậm rãi hiện hiện, một trái một phải đứng tại hắn hai bên. Mục lang chủ hơi biến sắc mặt, trong tay hắc quang lấp lóe, một thanh tản ra hàn quang trường thương màu đen bỗng nhiên xuất hiện trong tay, kinh khủng sát khí im ắng tràn ngập. "Lộc Đồng, ta tìm đến ngài là có chuyện quan trọng thương lượng, cũng không phải là đối địch với ngài." Lộc Vân Tiêu tùy ý phất phất tay, phía sau hắn hai tên nam tử một lần nữa trở lại vách tường chỗ, trên thân sắc thái biến hóa. Thời gian dần trôi qua cùng vách tường nhất trí, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà rơi vào mục lang chủ trên người điểm đỏ cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. "Ta biết, bằng không thì ngươi cũng không có khả năng còn sống đi vào căn phòng làm việc này, nói đi, chuyện gì?" Mục lang chủ thu hồi hắc sát thương đồng thời cũng thu hồi trên mặt khinh mạn, chính trọng nói, "Viên trưởng muốn cùng ngài hợp tác, cộng đồng đối phó Tần Tùng Đình." Lộc Vân Tiêu khỏe miệng hiện lên một vòng giễu cợt, hắn không nói tiếng nào, mà là chậm rãi từ từ thưởng thức xì gà, chậm đợi đoạn ở dưới. "Viên trưởng đối Tần Tùng Đình hận thấu xương, mà ngài lại đối chủ tịch chi vị tình thế bắt buộc, bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ngài hoàn toàn có thể cùng vườn bách thú hợp tác. Vi biểu thành ý, viên trưởng đặc địa để cho ta đưa tới một phần liên quan tới y mắng tòa án tình báo tuyệt mật." "Cái gì tình báo?" "Y mắng tòa án sớm đã để mắt tới ngài, cũng tại ngài nữ nhi bên người xếp vào gián điệp, trước mắt vị này đến từ y mắng tòa án gián điệp đã lấy được ngài nữ nhi tín nhiệm, một khi động thủ, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được." Nâng lên Lộc Dao, Lộc Vân Tiêu bình tĩnh thần sắc rốt cục nổi lên gợn sóng. "Ai? An Tiểu Đồng." "Ôi, xem ra vườn bách thú đây là muốn châm ngòi ta cùng An gia quan hệ." Mục lang chủ âm lãnh cười một tiếng, "Theo ngài nghĩ như thế nào, nhưng ta lời nói tuyệt không nửa điểm hư giả, An Tiểu Đồng chân thực thân phận là y mắng tòa án chính án đệ tử, hắc kỵ sĩ." "Chứng cứ đâu?" Lộc Vân Tiêu lặng lẽ nói. "Không có chứng cứ." "Ồ, vậy ta như thế nào tin ngươi?" "Lộc Đồng, ngài có thể không tin ta, nhưng ngài nhất định sẽ tin Bạch tiên sinh." Mục lang chủ từ trong ngực móc ra một viên cổ phát cái gương nhỏ, đưa cho Ngân xà. Ngân xà tiếp nhận tấm gương chiếu chiếu, phía trên rõ ràng chiếu ra một trường xinh đẹp vũ mị mặt, nàng nết lên môi đỏ, sau đó móc ra một cây son môi, hướng ngoài miệng bôi lên. "Mục lang chủ, Lộc Vân Tiêu, Ngân xà, đây không phải trang điểm kính, đây là dùng để thông tin cấm kỵ vật." Mục lang chủ cả giận nói. "Ba ba." Ngân xà bệnh lên miệng nhỏ, cánh môi qua lại ma sát, phát ra ba ba thanh âm. "Ta biết ta, nhưng cũng có thể dùng để làm trang điểm kính a, thế nào, xem được không?" Nàng rơi tấm gương, đối Lộc Vân Tiêu quyết miệng làm đúng nói. Lộc Vân Tiêu cầm xì gà tay toát ra mấy cái gân xanh, nhưng vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, đẹp mắt, ngoan, ngươi trước tiên đem tấm gương cho ta. Ngân xà cho hắn tới một nải hôn gió, sau đó đem tấm gương bỏ vào trên bàn công tác. Ngay sau đó, mặt kính như mặt hồ giống như tạo nên bọn sóng, thanh lãnh bạch quang lấp lóe trong không khí phát ra pha tạo ảnh. Tại Lộc Vân Tiêu nhìn chăm chú, một vị người mặc áo bào đen, mang theo ngân bạch mặt nạ nam tử chậm rãi thành hình, chính là Bạch Tiên Sinh. Lộc chủ tịch, lần đầu gặp gỡ, ngươi có thể xưng hô ta là Bạch Tiên Sinh. Một câu Lộc chủ tịch để Lộc Vân Tiêu hai con ngươi nhắm lại, Bạch Tiên Sinh. Mục Lang chủ nói ta sẽ tin tưởng lời của ngươi nói, có thể ta cũng không cảm thấy mình có lý do gì tin tưởng, một vị không dám lấy chân diện mục kỳ nhân người. Bạch Tiên Sinh mỉm cười, lập tức chậm rãi lấy xuống trên mặt ngân bạch mặt nạ. Coi là thật cho lộ ra một khắc này, Lộc Vân Tiêu con ngươi bỗng nhiên co vào, hỏa sĩ. Dưới mặt nạ, rõ ràng là mười vương một trong có nổi vương hỏa sĩ mặt. Mười vương phân lượng không cần nhiều lời, cho dù là có nổi vương cũng không người nào dám kinh thường. Bạch Tiên Sinh mỉm cười nói, hiện tại ta ngươi là có hay không có thể tin. Nếu như nói Lộc Vân Tiêu trước đó còn có chút ít chần chờ, vậy bây giờ là một tia chần chờ cũng không có, quả quyết nói, cái kia càng không thể. Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh cũng không tức giận, ánh mắt của hắn mười phần bình tĩnh, cùng dĩ vãng nhảy thoát hoàn toàn khác biệt. Lộc chủ tịch nếu là nghe xong ta, tự nhiên là sẽ tin tưởng. Xin lắng hay nghe. Trung Phi là mười vương một trong, dù là họa sĩ tín dự lại thấp, hắn Lộc Vân Tiêu cũng là muốn nghe một chút. Trước đó Lộc chủ tịch nữ nhi bị kẻ xấu bắt cóc, bị một người thần bí cứu, ngươi có biết người thần bí là ai? Lộc Vân Tiêu cho mày, Hắc kỵ sĩ. Bạch Tiên Sinh nhẹ gật đầu, không tệ, chính là An Tiểu Đồng. Lộc Vân Tiêu trong lòng cảm giác nặng nề, kỳ thật làm Mục Lang chủ nói An Tiểu Đồng là Hắc kỵ sĩ lúc, trong lòng của hắn liền có suy đoán. Lộc Giao ngày bình thường rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, làm sao lại có thần bí người vừa lúc xuất thủ cứu rút, sau đó còn không màng hồi báo, mà lại Lộc Giao rõ ràng cùng người thần bí nhận biết, trong lời nói tràn đầy hoang ngôn, một mực tại vì người thần bí che lấp. Lộc Giao cảm thấy mình hoang ngôn tiên ý vô phùng, nhưng tại trong mắt của hắn, cơ hồ là đem ta đang nói láo bốn chữ khắc ở trên mặt. Họa sĩ mặc dù tín dự rất thấp, nhưng không thể phủ nhận, vận mệnh hệ năng lực quả thật có thể cho hắn biết rất nhiều thường nhân không cách nào biết được bí ẩn. An Tiểu Đồng đến tự quang trên thành học, nó mục đích chính là điều tra nhân thể thí nghiệm một chuyện. Lộc chủ tịch bắt đầu công ty những năm này thế nhưng là không ít hướng phòng thí nghiệm tặng người, ngươi cùng y mắng tòa án thiên nhiên ngay tại mặt đối lập. Xem ra ngươi là muốn mượn tay của ta đối phó y mắng tòa án. Bạch Tiên Sinh lắc đầu, đây chỉ là vườn bách thú ném ra thành ý, Lộc chủ tịch muốn như thế nào xử trí An Tiểu Đồng, đó là ngươi sự tình, cùng vườn bách thú không quan hệ. Bất quá ta phải nhắc nhở một câu, An Tiểu Đồng đã phát hiện ngươi cùng bắt đầu công ty quan hệ, lấy nàng ghét ác như kiểu tính cách, là không thể nào ngồi yên không lý đến. Có đôi khi, ngươi không muốn giết người, nhưng làm sao người khác muốn giết ngươi, y mắng tòa án phong cách hành sự chắc hẳn không cần ta nhiều lời. Lộc Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống, hắn tự nhiên biết y mắng tòa án sát tính. Bạch Gia cũng là y mắng tòa án người. Hắn hỏi tự mình vấn đề quan tâm nhất, An Tiểu Đồng là hắc kỵ sĩ không sao, nhưng nếu như Bạch Gia cũng là y mắng tòa án người, vậy hắn mới thật sự là thua thiệt lớn. Bạch Tiên Sinh lắc đầu, hắn không phải, bất quá thiếu niên mộ ngại, suốt ngày cùng An Tiểu Đồng đợi cùng một chỗ, tương lai ai còn nói chuẩn đâu. Bạch Gia là tương lai 12 cầm tinh đứng đầu, có được long tiềm chất, tương lai trở thành kế tiếp viên trưởng cũng chưa chắc không có khả năng đáng tiếc. Nhân tài như vậy chú định không thể vì Lộc chủ tịch sử dụng. Một khi cho hắn biết Lộc chủ tịch vụng trộm làm hoạt động, ngươi cảm thấy hắn sẽ nghĩ như thế nào? Người này mặc dù làm việc quái đản, ngang ngược càng rỡ, nhưng quân tử luận việc làm không luận tâm, luận dấu vết. Hắn đã tốt hơn trên đời đại đa số người. Mà con gái của ngươi, ai? Ngươi không thể tại lúc còn trẻ gặp được quá kinh diễm người, bằng không thì nhất định sầu não bất tức cả đời. Chương 278, Bạch Giã người nhà, tăng thêm, chương 278, Bạch Giã người nhà, tăng thêm, đủ rồi. Lộc Vân Tiêu trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, Lộc Giao thích Bạch Giã hắn làm sao có thể nhìn không ra, xì ga bị trộm cũng không biết nhiều ít, cái này nếu là còn nhìn không ra, hắn liền thành đồ đần. Nói đến thế thôi, Lộc chủ tịch nếu là suy nghĩ kỹ càng, vườn bách thu tùy thời hoan nên cùng ngươi hợp tác. Hoa sĩ, ngươi cũng là mười vương một trong, vì sao muốn thần phục với viên trưởng, cùng hắn cùng một chỗ đối phó thiên hải? Bạch Tiên Sinh tựa hồ không thèm để ý Lộc Vân Tiêu trong lời nói châm ngòi, thản nhiên nói, không phải thần phục, mà là hợp tác, về phần nguyên nhân, ai biết được, khả năng bởi vì thú vị đi. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn từng khúc tiêu tán trong không khí. Mục Lang chủ thu hồi cái gương nhỏ, mỉm cười nói, Lộc chủ tịch, vườn bách thu thành ý đã biểu thị ra, không biết ý của ngươi như nào. Lộc Vân Tiêu không có trả lời, mà là tại suy nghĩ. Hắn biết rõ đây là vườn bách thú cùng họa sĩ tại làng cục, một khi mình giết An Tiểu Đồng, thế tất sẽ đắc tội An gia cùng y mắng tòa án. Nhưng nếu như không giết, chẳng lẽ trơ mắt nhìn An Tiểu Đồng giết đến tận cửa? Hắc kỵ sĩ cũng không phải cái gì kẻ yếu, bỏ mặc không quan tâm lời nói, hắn vị này chủ tịch còn thế nào phục chúng? Coi như bỏ qua bắt nô công ty, giả bộ như thành tâm ăn năn dáng vẻ, cũng không cứu vãn nổi cái gì. Y mắng tòa án cũng không giảng phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật cái kia một bộ, trong mắt bọn hắn, ác nhân chính là ác nhân, nhất thời là ác nhân, cả một đời là ác nhân. Thậm chí bởi vì An Tiểu Đồng mà ảnh hưởng mình cùng Bạch Giã quan hệ. Không được, Bạch Giã tuyệt không cho phép có sai lầm. Trong mắt hắn, Bạch Giã chính là trên thế giới hoàn mỹ nhất con rể, hữu dung hữu nhu có tiềm lực còn không có bối cảnh, vừa tới số 6 vệ tinh thành liền tóm lấy gián điệp, giúp mình thành công trưởng khống vệ tinh thành. Có nhân tài như vậy nơi tay, thiên khải lo gì không thể. Mà lại Giao Nhi còn thích hắn. Về công về tư, hắn cũng không thể từ bỏ Bạch Giã. Ha ha. Mục Lang chủ niệm mai cười một tiếng, hắn rất thích những đại nhân vật này nhức đầu bộ dáng, Lộc chủ tịch chậm rãi cân nhắc đi, cáo tử. Hắn cho rằng Lộc Vân Tiêu nhất định sẽ đậu thủ, bởi vì đây là Dương Lưu, ngươi không giết hắc kỵ sĩ liền sẽ giết ngươi, đồ đần mới có thể ngồi chờ chết. Chờ một chút. Lộc Vân Tiêu đông nhiên ngẩng đầu sọ, cặp kia thâm thúy đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Mục Lang chủ, nét miệng lên một vòng ý vị không rõ ý cười. Mục Lang chủ trong lòng hơi hồi hộp một chút, có loại dự cảm không tốt. Hắc gì? Bạch Gia hắt hơi một cái, mẹ nó, ai phía sau nhắc tới lao tử đâu? Dám ở phía sau dế thần, khẳng định là vểnh lên tiểu đồng. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, là vểnh lên tiểu đồng tại cùng tiểu lộc hay là bùi tỷ tỷ phía sau dế chính mình. Hừ, cái mông lại thiếu ăn đòn. Thừa dịp an tiểu đồng không tại, Bạch Gia khó được tức giận. Bạch tổ trưởng, sát trời đã tối, hôm nay ngay tại này xây dựng cơ sở tạm thời đi, tiểu thanh sơn tạm thời là công không đi lên. Toàn thân mang máu hoắt tranh mọi mệt nói. Bạch Gia sắc mặt có chút âm trầm, chỉ là một cái tiểu thanh sơn thế mà đánh lâu không xong. Kỳ thật lúc đầu đã dẹp xong, nhưng theo ban đêm giáng lâm, các binh sĩ ánh mắt không tốt, lại bị dị hóa sói lớn quân phản công. Song phương chính rằng co thời khắc, một chút ngụy nhân bị hấp dẫn tới, kết quả cuối cùng chính là song phương đều rút quân. Bất tử bất diệt ngụy nhân liền như là thuốc cao da chó, cái đồ chơi này địch ta không phân, nhìn thấy vật sống liền giết, song phương ai cũng không muốn đối đầu ngụy nhân. Sợ tiếp tục đánh xuống, dẫn tới càng nhiều ngụy nhân, đến lúc đó toàn bộ đoàn diệt, đành phải rút quân. Bạch tổ trưởng, chiến tranh chính là như thế, một cái đỉnh núi bị lặp đi lặp lại công chiếm mấy chục lần đều rất bình thường. Lần này chúng ta tiêu diệt rất nhiều địch nhân, đã là khó được đại thắng. Mau mau cút, trông thấy ngươi liền phiền. Bạch Giã một thân một mình hướng phía nơi núi rừng sâu xa đi đến. Hoắc Tranh vội la lên, Bạch tổ trưởng, nơi này có ngụy nhân ẩn hiện, quá nguy hiểm, một mình ngươi rời đi doanh địa làm cái gì? Bạch Giã cũng không quay đầu lại nói, tới tìm ta mọi người trong nhà. Người nhà? Hoắc Tranh sửng sốt, cái này rừng núi hoang vắng ở đâu ra người nhà? Hắn muốn theo theo, kết quả bị Bạch Giã cho chạy về. Bạch Giã lẻ loi một mình dạo bước tại hắc ám núi rừng bên trong, bốn phía một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Trên trời nguyệt quang bị kín không kẽ hở lá cây ngăn trở, không gặp được một điểm quang. Trong rừng thỉnh thoảng vang lên vài tiếng không phải người gào thét, cái kia tiếng gào thét tựa hồ mang theo làm cho người sợ hãi ma lực, để trong rừng dị hóa thú cùng tiểu động vật nhóm không dám phát ra mảy may thanh âm. A, mọi người trong nhà ở chỗ này. Bạch Gia sắc mặt vui mừng, 15 phần có một long tính lực để hắn cấp tốc khóa chặt ngụy nhân vị trí. Hắn lập tức phát động khí huyết võ đạo bên trong vũ phối hợp thêm 15 phần có một long tốc độ, ước chừng sau 10 phút, hắn gặp được cái thứ nhất người nhà. Đáng nhắc tới chính là, hắn khí huyết đã khôi phục, dù sao khí huyết ít chỗ tốt chính là khôi phục nhanh, lại thêm lợi dụng hải cốt chi tức giết không ít dị hóa sói, cho nên rất nhanh bổ túc khí huyết. Vị này người nhà nhìn bộ dáng hẳn là một tên đất chết người, quần áo tả tơi bẩn thỉu, cùng cô hồn dã quỷ giống như ở trong núi du đãng. Bạch Gia đến động tĩnh rất nhanh đưa tới người nhà chú ý giống. Hắn ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Bạch Gia, trong miệng phát ra không giống người gào thét. Bạch Gia bỗng cảm giác thân thiết, nhiệt tình lên tiếng chào, đừng mẹ nó kêu, người một nhà. Một đôi bị tơ máu bao trùm tinh hồng ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, nhìn qua về sau, lại rời đi ánh mắt, tiếp tục chẳng có mục đích du đãng. Hắc hắc. Bạch Gia thâm trầm cười một tiếng, đi qua trực tiếp ôm người nhà bà bay, lão đệ, cùng ca đi, ca mang ngươi ăn được đi. Ngụy Nhân hai tròng mắt trống rỗng nhìn chăm chú lên hắn, trong miệng phát ra ý vị không rõ gào thét. Bạch Gia cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không, giắt lấy cánh tay của hắn liền đi. Kỳ thật Ngụy Nhân bộ dáng cũng không đáng sợ, ngoại trừ cặp kia bị tơ máu bao trùm con mắt, cơ bản cùng nhân loại bình thường không khác, thậm chí nhìn lâu, còn có thể từ Ngụy Nhân trên mặt nhìn ra mấy phần mang theo mở mịt ngốc manh. Rất nhanh, hắn lại gặp được cái thứ hai Ngụy Nhân, vẫn như cũ thân thiết lên tiếng chào, sau đó dắt lấy người ta liền đi. Vài giờ về sau, Bạch Gia tìm được hơn 100 vị người nhà, đồng thời vì phòng ngừa mọi người trong nhà là mất, hắn còn chi kỷ xuất ra dây thừng, đem tất cả mọi người trong nhà nối liền cùng nhau, tạo thành vật lý trên ý nghĩa cùng người nhà nhóm tâm liên tâm. Trang diện trở nên càng phát ra quỷ dị. Đen nhánh giữa rừng núi, nguyệt quang từ lá cây khe hở ở giữa rơi xuống, trên mặt đất phát ra pha tạo ảnh. Một bộ hắc kim áo khoác thân ảnh đi tại phía trước nhất, tay phải hắn cổ tay nhẹ giơ lên, đốt ngón tay chụp lấy một cây vải đầy thô dây thừng kéo căng thẳng tắp, thuận phương hướng của hắn về sau đối lượng, sâu chối lấy hơn 100 hào sắc mặt tái nhợt, mà không biểu tình người. Bọn hắn mặt trắng như tờ giấy, bộ pháp vặn vẹo mà quỷ dị, trong mắt bị tơ máu bao trùm, nhìn qua dị thường dọa người, để cho người ta không khỏi liên tưởng đến dân gian trong truyền thuyết cản thi. Gió xoáy lấy khô diệp sát qua bọn hắn ống quần, có người góc áo bị nhánh cây ôm lấy, cũng chỉ là máy móc tính đi theo đội ngũ tiến lên, cho đến vải vóc xé rách, vẫn như cũ mặt không thay đổi hướng về phía trước. Kiệt kiệt kiệt. Mọi người trong nhà, chờ một chút, rất nhanh liền đến chỗ rồi, đến lúc đó xin các ngươi tất cả mọi người ăn tiệc. Bạch Dã nhe răng cười trong đêm tối bằng thêm mấy phần âm trầm, hắn quyết định cho vườn bách thú một kinh hỉ. Mẹ nó, không phải ỷ vào nhiều người khi dễ lao tử ít người sao? Hiện tại lao tử người nhà nhóm tới, có người nhà chỗ dựa, ta ngược lại muốn xem ai dám xuống xã. Chương 279, Ngụy Nhân Vương. Chương 279, Ngụy Nhân Vương. Hung thủ đại nhân, Hoắc Tranh đã lui binh, nhưng máy móc thần giáo người một cái đều chưa có trở về. Nghe thủ hạ báo cáo, hung thủ thu cùng trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, ta liền nói Hoắc Tranh dám chủ động xuất kích, phía sau nhất định có biệt thủ, máy móc thần giáo ngớ ngẩn nhóm chết cũng là đáng đời. Đại nhân, thế nhưng là một trận chúng ta tổn thất nặng nề chờ sáng sớm ngày mai. Hoắc Tranh sợ rằng sẽ lần nữa tiến công Tiểu Thanh Sơn. Không sao, bất quá là chết một chút lính đánh thuê cùng dị hóa sói, chỉ cần tinh nhuệ vẫn còn, chúng ta hoàn toàn có thể bằng vào Tiểu Thanh Sơn ngăn chặn bọn hắn, kéo tới Mục Lang chủ đại nhân trở về, trận chiến này tất thắng. Hung thủ vung tay lên, đối dưới trướng các tướng sĩ phong quang nói, các minh đệ, lại kiên trì một ngày sau đó Mục Lang chủ đại nhân liền sẽ trở về, đến lúc đó chúng ta liền có thể phản công. Tốt. Chờ Mục Lang chủ đại nhân trở về, chúng ta liền giết sạch Tiên Khải tạp phái. Vườn Bách Thu đám người tình xúc động, thân là mười vương thủ hạ, khi nào nếm qua dạng này đánh bại, bị thú tính tràn ngập bọn hắn sớm nghĩ đến phản công. Gặp quân tâm có thể dùng, hung thủ trên mặt hiện ra một vòng vẻ hài lòng, đang muốn nói lại hai câu, một vị điều tra binh lo lắng bắt tới. Hung thủ đại nhân, Việc lớn không tốt, Tiểu Thanh Sơn. Tiểu Thanh Sơn đi lên hơn 100 cái ngụy nhân.
Cái gì?
Hung thủ sắc mặt đột biến, hơn 100 cái ngụy nhân. Cái này sao có thể, ngụy nhân không có đầu óc, bình thường đều là tùy ý du đãng, làm sao lại đột nhiên tụ tập lại, trả lại Tiểu Thanh Sơn. Điều tra binh thần sắc hoảng sợ, như là gặp quỷ, là một người mặc hắc kim áo khoác người, cầm dây thừng cho bọn hắn dắt qua tới. Hung thủ biểu lộ trở nên dị thường phong phú, hoang đường bên trong mang theo nhàn nhạt kinh dị cảm giác. Cầm dây thừng, dắt qua tới. Ngươi mẹ nó đang nói cái gì mê sảng, ngụy nhân làm sao có thể bị dây thừng dắt qua đến, lại mẹ nó không phải chó. Đại nhân, ta nói đều là thật à, người kia đem ngụy nhân dắt lên núi, sau đó liền giải khai dây thừng, hiện tại ngụy nhân nhóm ngay tại Tiểu Thanh Sơn bên trên đại khai sát giới. Mà lại kỳ quái nhất chính là, ngụy nhân căn bản không đối người kia xuất thủ. Hung thủ đông nhiên ngây người, không thể tin chừng mắt nhìn, chỉ cảm thấy đang nghe chuyện ma. Còn lại vườn bách thú người cũng là như thế, trong lúc nhất thời, trong núi gió giống như lạnh hơn. Mau dẫn ta đi xem một chút. Tiểu Thanh Sơn bên trên. Bạch Giã mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, mọi người trong nhà. Giết cho ta. Bánh đâu? Tại hắn phía trước, hơn 100 vị ngụy nhân giống như vĩnh viễn cô máy giết chóc đồng dạng, điên cuồng hướng lính đánh thuê cùng dị hóa sói nhóm phóng đi. Bọn hắn đem lính đánh thuê ngã nhào xuống đất, sâm Bạch răng không ngừng cắn xé. Lính đánh thuê nhóm hoảng sợ nổ súng, có thể đạn bắn vào ngụy nhân trên thân căn bản không hề có tác dụng, những cái kia bị đánh xuyên lô máu ngắn ngủi mấy giây liền cấp tốc phục hồi như cũ. Ngụy nhân không có nhược điểm, dù là bị oanh bạo đầu lâu cũng có thể một lần nữa mọc ra, muốn đánh giết ngụy nhân, duy nhất phương pháp chính là hao hết bọn hắn khí huyết. Khí huyết chưa hết trước đó, ngụy nhân bất tử bất diệt. Đối mặt hơn 100 ngụy nhân trùng sát, mới đầu lính đánh thuê nhóm còn có thể chiếm cứ ưu thế, nhưng theo thời gian trôi qua, ưu thế từ từ nhỏ dần. Bởi vì ngụy nhân càng giết càng nhiều, những cái kia bị ngụy nhân giết chết lính đánh thuê, cũng không lâu lắm trong mắt liền bị tơ máu bao trùm, lung la lung lay một lần nữa đứng lên, trở thành mới ngụy nhân. Dị hóa sói cũng là như thế, chỉ cần là vật sống, bị ngụy nhân trên người biến dị tinh hồng virus lây nhiễm về sau, đều sẽ dần dần ngụy nhân hóa. Kiệt kiệt kiệt. Bạch Giã Trương cuồng cười to, cặp kia thâm thúy mắt đen bên trong tràn đầy kiệt nạo. Không hổ là mọi người trong nhà của ta, nếu là sớm một chút tìm tới các ngươi, lão tử còn cần lao lực như vậy tiến đánh Tiểu Thanh Sơn. Xa xa núi rừng bên trong, hung thủ thông qua nhìn ban đêm kính viễn vọng đem một màn này thu hết vào mắt. Nhìn xem trong đêm tối cái kia một bộ hắc kim áo khoác thân ảnh, hắn thần sắc kinh hãi, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Cái này sao có thể? Vì cái gì ngụy nhân sẽ nghe một người sống hiệu lệnh? Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Ngụy Nhân Vương. Hung thủ thực sự không biết nên như thế nào hình dung, trong đầu không tự chủ được tung ra Ngụy Nhân Vương cái từ này. Hắn tìm không thấy càng chuẩn xác từ, có thể xuất lĩnh ngụy nhân đại quân, còn không bị ngụy nhân công kích, cái này mẹ nó không phải ngụy nhân vương là cái gì? Hung thủ đại nhân, không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu như không nhanh chóng ngăn cản ngụy nhân, chỉ sợ toàn bộ Tiểu Thanh Sơn bên trên binh lực đều sẽ biến thành ngụy nhân. Thủ hạ nhắc nhở để hung thủ như ở trong mộng mới tỉnh, hắn vội la lên, nhanh, mau giết ngụy nhân vương. Mấy ghen cải tạo giả đống nhiên từ trong rừng cây thoát ra, thân ảnh giống như quỷ mị hướng Bạch Giã phóng đi. Đang xem hí Bạch Giã lỗ tai khẽ nhúc nhích, rốt cục mắc câu rồi. Hắn chưa từng sợ địch nhân cường đại, liền sợ địch nhân co đầu rút cổ lấy không ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, năm đạo bóng đen lặng yên mà tới, phân biệt từ khác nhau phương hướng công tới. Có dẫm lên thân cây mượn lực bật lên, có kề sát đất lao xuống, trong khoảnh khắc phong tỏa Bạch Giã tất cả đường chạy trốn. Bạch Giã nhếch miệng lên một vòng khinh miệt ý cười, không chút nào keo kiệt phát động thần lực. Thời gian đình chỉ. Ông. Đêm rét lạnh gió ngưng tại hắc kim áo khoác nếp vốn bên trong, cái kia năm tên đánh tới ghen cải tạo giả quỷ dị dừng lại giữa không trung, lóe ra hàn quang thú trảo khoảng cách Bạch Giã tim không đến nửa mét. Hắn vi ngước mắt, đầu ngón tay vô cực chi cốt hóa thành một thanh bạch cốt trường kiếm, sau đó đông nhiên chém ra. Một kiếm đứt cổ, một kiếm xuyên tim, một dây năm kiếm, trong khoảnh khắc mang đi năm đầu sinh mệnh. Hoàn thành đây hết thể về sau, hắn đưa tay nhẹ nhàng phất một cái, phản phất tại xua tan cái gì, một giây sau, đứng im thời gian đông nhiên lưu động. Ngay sau đó, năm thân ảnh đồng thời mới ngã xuống đất, máu tươi rơi xuống nước trên lá cây, chết không nhắm mắt. Xa xa hùng thủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tốc độ thật nhanh. Ta thậm chí ngay cả đối phương là khi nào xuất thủ cũng không thấy. Tiểu tử này là 12 cầm tinh bên trong vị kia. Chẳng lẽ là quỷ mã? Thế nhưng là quỷ mã không phải bị Hắc Vương giết sao? Còn nhìn đâu? Bình tĩnh giọng nam đống nhiên sau lưng hùng thủ vang lên, cùng lúc đó, một tay nắm nhẹ nhàng khoác lên hắn trên bờ vai. Hùng thủ trong nháy mắt cứng đờ, run rẩy quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là một trường trắng non mặt người, mang trên mặt tàn nhẫn mà trêu tức cười. Cơ hồ không chút do dự, hùng thủ bàn tay hóa thành tràn đầy lông đen tay gấu, mang theo lăng liệt ác phong hung hăng hướng Bạch Giã đánh tới. Nhưng mà một trường này lại đánh hụt, Bạch Giã thân ảnh lại biến mất không thấy. Ở đâu? Tiểu tử kia đi đâu? Hùng thủ kinh hoàng giống to. Thủ hạ nhao nhao quay đầu tìm kiếm, có thể làm sao cũng tìm không thấy Bạch Giã cái bóng, thật giống như hư không tiêu thất như vậy. Gặp quỷ. Có người run rẩy nói, bọn hắn nhiều cường giả như vậy hội tụ ở đây, thế mà không ai phát hiện Bạch Giã là như thế nào tới, càng không biết người ta lại là làm sao biến mất. Đáng chết, tiểu tử này có gì đó quái lạ, nơi đây không nên lâu. Hung thủ kinh hoàng thanh âm bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt của hắn gắt gao nhìn xem chân mình hạ. Mấy viên đen xì, viên cuộn cuộn kim loại vật chính an tĩnh nằm trên mặt đất. Không chỉ dưới chân của hắn dương mắt nhìn lại, chỉ gặp phe mình trong đám người cũng không biết khi nào nhiều vô số bom. Chương 280, nghệ thuật chính là bạo tạc. Chương 280, nghệ thuật chính là bạo tạc bom. Tâm. Hung thủ nói còn chưa nói xong, oeng. Quang mang chói mắt đống nhiên nổ tung, trong nháy mắt xé mở đèn đặc màn đêm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ cùng trùng thiên ánh lửa đồng loạt bộc phát, nhấc lên đầy trời lá rụng cùng bùn đất. còn có không ít người bị tạc lên trời. Nơi xa, Bạch Giá hắc kim áo khoác bị bạo tạc nhấc lên khí lưu thổi đến bay phất phới, trên quần áo kim tuyến tại trong ngọn lửa lấp loé không yên. Quả nhiên, nghệ thuật chính là bạo tạc. Trận này đột nhiên xuất hiện bạo tạc đốt sáng lên bầu trời đêm, cũng đốt sáng lên cả tòa Tiểu Thanh Sơn. Hắn không dùng ngừng thời gian từng cái giết người, mà là lựa chọn nhất tiết kiệm thời gian làm phép. Đều thời đại nào còn cần vũ khí lạnh? Đương nhiên là phải dùng bom a. Ngừng thời gian vừa mở, bom ném một cái, vườn bách thú người trực tiếp tại chỗ thăng thiên. Sau một lát, thường hực trong biển lửa, mấy đạo bị đốt đến cháy đen bóng người chạy trối chết. Bạch Giá hai con ngươi nhắm lại, trên mặt mỉa mai nhìn xem chạy trốn những người kia, cũng không sốt ruột đuổi theo. Vườn bách thú trong nhóm người này có mấy vị cường giả, như hùng thủ dạng này ghen cải tạo giả chắc chắn sẽ không bị tạc đạn tùy tiện nổ chết. Sống sót mấy người kia có thể bỏ chạy đây, tự nhiên chỉ có thể trốn về bọn hắn đại bản doanh. Kể từ đó, hắn liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới trong đại bản doanh mục lang chủ. Đừng mẹ nó ăn, tranh thủ thời gian cùng lão tử đi. Bạch Giá một cước đem một tên người nhà đạp lăn trên mặt đất. Tên kia người nhà gào thét một tiếng, từ dưới đất bò dậy tiếp tục cắn xé lính đánh thuê thi thể. Siêu. Một sợi dây thường siết tại hắn cái cổ, như dắt chó đồng dạng đem hắn dắt đi. Bạch Giá bắt chước làm theo, từng cái đem mọi người trong nhà buộc tốt, sau đó truy tung hùng thủ lưu lại vết máu, chậm rãi tiến lên. Một trận chiến này qua đi, người nhà của hắn càng nhiều, từ hơn 100 người gia tăng đến 300, còn có mấy chục con dị hóa sói, chỉnh dây thường đều không đủ dùng. Vì phòng ngừa mọi người trong nhà làm mất, hắn chi kỷ xé toang mọi người trong nhà quần áo, sau đó đem y phục của bọn hắn đánh thành kết liên tiếp cùng một chỗ. Tiểu Thanh Sơn bên trên làm sao đột nhiên nổ tung? Ngân sư Tử Kế Vân bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn về phía bị ánh lửa thắp sáng Tiểu Thanh Sơn. Hoắc Tranh mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, Bạch tổ trưởng đã đi mấy giờ, chẳng lẽ đây là hắn làm ra động tĩnh? Không thể nào. Kế Vân giật nảy cả mình, chần chừ nói, Hoắc tổ trưởng, ngươi cũng không phải là muốn nói, Bạch tổ trưởng lẻ loi một mình đánh lên Tiểu Thanh Sơn, sau đó còn vận dụng thành tấn thuốc nổ, kém chút đem Tiểu Thanh Sơn cho tạc bằng. Ánh lửa phản chiếu tại Hoắc Tranh trên mặt, hắn cứng ngắc nhẹ gật đầu, mặc dù nghe vào rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng ngoại trừ dạng này, ta thực sự nghĩ không ra nguyên nhân khác, cũng không thể là vườn bách thú người tự mình nổ tự mình a. Hai người cứng ngắc liếc nhau, mặt mũi tràn đầy rung động. Nếu thật là Bạch tổ trưởng làm, vậy chúng ta hiện tại có hay không muốn đi qua trợ giúp? Kế Vân hỏi. Hoắc Tranh vừa định hạ lệnh, có thể lời đến khỏe miệng lại dừng lại. Hắn lại nghĩ tới tự mình đoạn đường này đi tới, giúp một đường trở ngại, cho hắn chỉnh đều không tự tin. Hắn lắc đầu, được rồi, Bạch tổ trưởng không để cho chúng ta hỗ trợ, hắn khẳng định có tính toán của mình, chúng ta vẫn là không muốn qua đi làm loạn thêm. Thế nhưng là Bạch tổ trưởng một người, không có gì tốt thế nhưng, Bạch tổ trưởng làm việc luôn luôn ngoài dự liệu, nhưng vĩnh viễn chính xác, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, thi hành mệnh lệnh là được rồi. Kế Vân hầu nghi nhìn Hoắc Tranh hai mắt, hắn luôn cảm giác Hoắc Tranh khả năng bị cái gì đổ không sạch sẽ trên người. Bằng không thì lấy Hoắc Tranh làm người, làm sao có thể đập Bạch tổ trưởng mông ngựa? Ngay cả vĩnh viễn chính xác lời này đều nói ra miệng. Hung thủ đại nhân, ngài đây là thế nào? Làm sao lại mấy người như vậy trở về rồi? Toàn thân cháy đen hùng thủ trở lại doanh địa, vườn bách thú người đều sợ ngây người, làm sao đi thời điểm hảo hảo, trở về liền thành bộ này đức hạnh. Hùng thủ cũng không giải thích, mà là lo lắng hô to, nhanh, chuẩn bị nên chiến, Ngụy Nhân Vương chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Ngụy Nhân Vương? Đám người sững sờ, Ngụy Nhân Vương là cái gì quỷ? Bất quá rất nhanh bọn hắn liền hiểu. Chỉ gặp doanh địa bên ngoài, trùng thiên ánh lửa chiếu dọi xuống, một bộ hắc kim áo khoác thân ảnh chậm rãi đi tới, trong tay hắn mang theo một sợi dây thừng, mà trên sợi dây thình lình cột mấy trăm ngụy nhân. Ngụy Nhân nhóm thành chữ nhất trường xà trận chỉnh tề sắp xếp tại hắc kim áo khoác thân ảnh phía sau, thỉnh thoảng phát ra trận trận gào thét. Ánh lửa lấp lóe, chiếu sáng từng trương như chết người giống như mặt tái nhợt, cùng cái kia từng đôi tinh hồng ánh mắt. Một màn này để vườn bách thú người nhìn tê cả da đầu. Ngụy Nhân Vương, thật sự là Ngụy Nhân Vương. Khai hỏa, nhanh khai hỏa. Tại mọi người trong tiếng kêu sợ hãi, tiếng súng trong nháy mắt vang lên, Bạch Giá thân hình lóe lên lui đến người nhà sau lưng. Lần này tốt, ngay cả dây thừng đều không cần giải, trực tiếp bị viên đạn đánh gãy. Mọi người trong nhà, xông lên a. Bạch Giá một cước đá vào một tên người nhà trên ông, cho hắn tốt nhất kình. Đại chiến trong nháy mắt khai hỏa. Mọi người trong nhà liên miên ngã xuống, sau đó lại bỏ lên, lại rót hạ lại bỏ lên, như thế lặp đi lặp lại. Không đợi lao ra 100 mét, có người nhà liền vĩnh cửu hy sinh. Vô số đạn chút xuống, phía trước nhất ngụy nhân trực tiếp bị đánh thành cái sàng, khí huyết trong nháy mắt về không. Có mấy tên khi còn sống là ghen cải tạo dạng ngụy nhân, ngược lại là kéo dài hơn một chút, thân chúng mấy trăm thương đều không có trôi qua. Bạch Giá cho mày, tiếp tục như vậy không được à? Vườn bách thú tinh nhuệ bộ đội sức chiến đấu quá mạnh, mọi người trong nhà có chút gánh không được. Không được, đến giúp đỡ mọi người trong nhà. Bốn lần nhanh lựu đạn. Hắn từ dị không gian bên trong xuất ra một dương lựu đạn, mở ra bốn lần nhanh liền hướng vườn bách thú trong doanh địa ném. Lóe ra kim loại lánh quang lựu đạn trên không trung xẹt qua thật dài đường vòng cung, tinh chuẩn không sai rơi vào trong doanh địa. Lựu đạn, nhanh tâm. Veng, veng, veng. Tiếng nổ mạnh to lớn liên tiếp không ngừng trong đám người vang lên, một chút ghen cải tạo giả muốn trốn tránh, có thể bốn lần nhanh lựu đạn quá nhanh. Nhanh đến bọn hắn thậm chí không cách nào phản ứng liền bị tạc chết rồi. Có Bạch Giá lựu đạn ủng hộ, ngụy nhân nhóm rất nhanh vọt tới trong doanh địa. Những thứ này đánh không chết quái vật đơn giản chính là trời sinh cô máy giết chóc, không có sợ hãi, không có đau đớn, gặp người liền giết. Đáng sợ nhất là cái kia kinh khủng sức cuốn hút, vô luận là bị bắt tổn thương vẫn là cắn bị thương, không được bao lâu liền sẽ biến thành ngụy nhân. Bất quá vườn bách thú những thứ này tinh nhuệ cũng không phải dễ đối phó, đại bộ phận đều là ghen cải tạo giả, cường độ xa không phải Tiểu Thanh Sơn bên trên lính đánh thuê có thể so sánh. những cái kia đất chết người biến thành ngụy nhân căn bản không phải địch, dù là cận thân cũng sẽ rất nhanh bị đánh bại, cũng liền đen cải tạo giả biến thành ngụy nhân cùng dị hóa sói có chút sức chiến đấu. Chiến đấu dần dần cháy bỏng, nếu không phải Bạch Dã một mực tại ném lựu đạn, làm rối loạn vườn bách thu chất cước, chỉ sợ những thứ này ngụy nhân không nổi lên được quá gió to sóng. Lúc này, trời đã tảng sáng. Thảo, lựu đạn sử dụng hết. Bạch Dã sờ một cái dương, kết quả sờ soạn cái không. Thảo, mọi người trong nhà cũng sắp chết hết. Thảo, Hoắc Tranh tên Vương bắt đạn kia vì cái gì còn chưa tới trợ giúp? Động tĩnh lớn như vậy đều nghe không được. Bạch Dã càng nghĩ càng giận, mà lại đến bây giờ còn không thấy được Mục Lan chủ, tiểu tử này sẽ không phải là chạy a. Chương 281, Đùi Thanh Việt, nguy. Chương 281, Đùi Thanh Việt, nguy. Trước hết giết Ngụy Nhân Vương. Mau giết hắn, là hắn đang thao túng Ngụy Nhân. Trong đám người bộc phát ra mấy đạo gầm thét, sau đó mấy ghen cải tạo giả lao đến. Tâm tình không tốt, Bạch Dã tiện tay bung lên, bạch cốt kiếm trong nháy mắt thành hình, trực tiếp liền cho mấy người này dương. Sau đó hắn nắm lên mấy người kia thi thể, ném cho mọi người trong nhà. Mọi người trong nhà hết sức cao hứng, đối thi thể liền bắt đầu gặm, không bao lâu, hắn lại nhiều mấy tên người nhà. Bạch Dã hai mắt tỏa sáng, chiêu này cho ăn người nhà có thể a hoa thú, mở. Bốn lần nhanh, mở. Vô cực chi cốt hai hình, bạch cốt bọc thép. Ba tầng mở UFF được ra, Bạch Dã sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt, thân mang bạch cốt bọc thép huyết đồng tu la lại lần nữa đăng tràng. Hắn xông vào trong đám người, giống như quỷ mị thu gặt lấy sinh mệnh. Đối mặt những khí huyết đó phá vạn cường giả, hắn căn bản không chính diện đối địch, mà là lấy cực nhanh tốc độ đem nó hất ra, chuyên chọn nhỏ yếu ra tay. Làm thịt về sau liền ném cho mọi người trong nhà. Mau giết Ngụy Nhân Vương, không thể để cho hắn lại chế tạo Ngụy Nhân. Toàn thân cháy đen hùng thủ muốn rách cả mí mắt, nhìn xem thủ hạ từng cái giảm bớt, Ngụy Nhân lại càng ngày càng nhiều, hắn gấp hận đến ăn sống Bạch Dã. Đừng mẹ nó kêu lên, có gan ngươi tới a. Bị một đám người đuổi theo, Bạch Dã thậm chí còn có công phu mắng hùng thủ một câu. Quả thật, Bạch Dã có thể mở ngừng thời gian đem những này người đều giết, nhưng vấn đề là lãng phí thời gian a, vẫn là bốn lần nhanh càng tiết kiệm. Lại nói, mọi người trong nhà tới còn mở ngừng thời gian, gia nhân kia nhóm không phải đi không sao. Hung thủ bị tức đến gầm thét liên tục, đây không phải là nhân loại có thể phát ra gào thét, mà là gấu. Hắn bỗng nhiên kéo trên thân bị đốt cháy khét quần áo liên đối lấy không ít dính vào nhau da thịt cũng đi theo kéo xuống. Giống. Kinh khủng sóng âm từ trong miệng hắn bộc phát, chấn động đến bốn phía trên đại thụ lá cây rỉ rào rơi xuống. Nồng đậm lông đen điên cùng sinh trưởng, hình thể cũng như thổi hơi cầu giống như khổng lồ, trên chân dày da trong nháy mắt băng liệt, lộ ra một đôi rộng lớn hữu lực tay gấu. Hóa thân hắc hùng hùng thủ gào thét vào tới, cuồng bạo khí huyết như cháy hừng hực hỏa diễm giống như dâng lên, theo hắn chạy, đại địa đều đang run rẩy. Hắn HP đã bao tô đến hơn 1.8 vạn, thẳng bức An Tiểu Đồng, hắn thực lực mạnh xa không phải đầu sói cùng báo thủ có thể so sánh. Rất hiển nhiên, hung thủ tại 108 đầu thú bên trong đứng hàng đầu. Chịu chết đi. Hung thủ trong mắt lộ hung quang, hắn thấy, Ngụy Nhân Vương thực lực cũng không mạnh, chí ít không có đạt tới tiền thượng phá ước tiêu chuẩn, bằng không thì cũng không có khả năng bị đám người đuổi theo chạy, nhiều nhất chính là tốc độ nhanh một chút. Trước đó đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình để cạnh nhau hạ bom, hẳn là không gian hệ siêu phàm giả. Không gian hệ siêu phàm giả lại như thế nào? Trẻ tuổi như vậy, có thể có bao nhiêu tinh thần lực trèo chống siêu phàm năng lực? Trong điện quang hỏa thạch, hung thủ đã vọt tới Bạch Dã trước mặt, cặp kia rộng lượng tay gấu mang theo ác phong rơi xuống, muốn đem Bạch Dã đầu lâu đánh nát. Ầm. Tay gấu rơi xuống, là chân chính vật lý trên ý nghĩa rơi xuống. Hai con tay gấu tận gốc chặt đứt, rớt xuống đất, chỗ đứt máu chảy ồ ạt. Hung thủ trong mắt lóe lên một lát mờ mịt, hắn nhìn một chút cùng mình gặp thoáng qua Bạch Dã, lại nhìn một chút trên đất cặp kia tay gấu. A, tay của ta. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong miệng hắn phát ra, thớm cổ giống như thủy triều ập tới, nhưng mà càng nhiều hơn chính là sợ hãi cùng nghi hoặc. Bởi vì hắn căn bản không biết mình tay là thế nào đoạn, rõ ràng Ngụy Nhân Vương còn tại phi nước đại, rõ ràng không nhìn thấy Ngụy Nhân Vương rút kiếm, có thể tự mình xông lên tới, tay vừa nâng lên, sau đó liền rơi xuống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngụy Nhân Vương thực lực mạnh như vậy sao? Thế nhưng là, ngươi mẹ nó thực lực mạnh như vậy, ngươi chạy cái gì a? Ngươi nói sớm ngươi mạnh như vậy, vậy ta chẳng phải không tới sao? Hung thủ không biết là, Bạch Dã gặp mạnh thì mạnh, địch nhân nếu là không thể lấy thời lưu biến tấu đối phó, vậy hắn đành phải mở ngừng thời gian. Bạch Dã cũng không giết chết hung thủ, bởi vì còn muốn để lại người sống tra hỏi. Hung thủ làm chi đội ngũ này người lãnh đạo, khẳng định biết Mục Lang chủ hạ lạc. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tại Bạch Dã sen kẽ phía dưới, thắng lợi thiên bình dần dần hướng phía mọi người trong nhà nghiêng. Lúc này, thời gian đã đi tới sáng sớm. Làm Thái Dương như thường lệ dâng lên, Bùi Thanh Việt cũng như thường lệ đi Lộc Vân Tiêu phòng thí nghiệm đi làm. Bùi giáo sư. Bùi giáo sư buổi sáng tốt lành. Các đồng nghiệp nhiệt tình cùng Bùi Thanh Việt chào hỏi. Người đẹp, ôn nhu, tri thức bên bác, còn bị Lộc chủ tịch thưởng thức, cho nên Bùi Thanh Việt nhân duyên rất tốt. Bùi Thanh Việt ôn nhu mà cười cười, từng cái đáp lại. Có thể ẩn trốn tại kính đen về sau trong hai con người, nhưng không có mảy may ý cười, có chỉ là băng lãnh cùng chán ghét. Dưới cái nhìn của nàng, những thứ này áo mũ chỉnh tề các đồng nghiệp đều giống như là hai nhân cách, giữa đồng nghiệp hoan thanh tiếu ngữ vui vẻ hòa thuận, nhưng đến phòng thí nghiệm giải phẫu đất chết người lúc, từng cái trong mắt không có chút nào nhiệt độ, chỉ có coi thường. Thật giống như trong mắt bọn hắn, tự mình giải phẫu không phải đất chết người, không phải đồng loại, mà là chuột bạch. Nhìn như mâu thuẫn tính cách, kỳ thực là thâm căn cố đế giai cấp tư tưởng tại quái phá. Những người này căn bản không cho rằng tự mình tàn nhẫn, bởi vì bọn hắn từ trong đáy lòng liền không cảm thấy đất chết người cùng tự mình là đồng loại. Bùi Thanh Việt rót cho mình một ly cà phê, sau đó thần sắc như thường tiến vào phòng thí nghiệm. Băng lãnh trên bàn giải phẫu, một vị toàn thân trần trụi, thân hình gầy còm nam nhân đang nằm ở phía trên, hắn hai mắt nhắm chặt, đang đứng ở trong mê ngủ. Một tên người mặc áo khoác trắng mang theo khẩu trang nhân viên nghiên cứu khoa học ngay tại chuẩn bị dụng cụ giải phẫu. Hôm nay thí nghiệm đầu đề là cái gì? Bùi Thanh Việt khẽ nhấp một cái cà phê, nhàn nhạt hỏi. Là Bùi giáo sư a, ngài hôm nay làm sao tới phòng thí nghiệm rồi? Bùi Thanh Việt ôn nhu cười một tiếng, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, làm nghiên cứu khoa học vẫn là phải tự thể nghiệm mới tốt. Bùi giáo sư nói quá đúng, hôm nay chúng ta dự định nghiên cứu cờ dịch KS9 gen biên tập kỹ thuật đặc biệt động vật công năng gen định hướng đạo nhập nhân thể thành thể làm tế bào tính an toàn ước định cùng biểu đạt hiệu suất ưu hóa. Ta có thể nhìn xem nghiên cứu của các ngươi ghi chép sao? Đương nhiên. Áo khoác trắng nam tử xoay người đi trên bàn công tác cầm nghiên cứu ghi chép. Bùi Thanh Việt bất động thanh sắc từ trong túi móc ra một chi ống trích, sau đó cấp tốc đâm vào mê man đất chết người trên chân. Tiêm vào sau khi hoàn thành, nàng nhanh chóng đem ống trích thu vào. Cho ngươi Bùi giáo sư. Áo khoác trắng nam tử quay người trở lại, đem trong tay nghiên cứu ghi chép đưa tới. Bùi Thanh Việt chăm chú nhìn một hồi, sau đó lại hỏi mấy cái học thuật vấn đề tương quan, lúc này mới rời đi phòng thí nghiệm. Chờ sau khi nàng đi không lâu, trong phòng thí nghiệm đột nhiên vang lên kịch liệt gào thét, cùng áo khoác trắng nam tử kinh hoàng kêu to. Người tới đây mau. Vật thí nghiệm không kiểm soát. Tích tích tích. Còi báo động chói tai vang lên, chủ quản mang theo một đội binh sĩ chạy tới, còn có không ít xem náo nhiệt nhân viên nghiên cứu khoa học. Thừa dịp sở thí nghiệm hỗn loạn thời khắc, Bùi Thanh Việt lặng yên tiến vào chủ quản văn phòng. Nàng muốn điều tra rõ bắt nô công ty ở tại, mà chủ quản trên máy vi tính nhất định có ghi chép, bởi vì mỗi lần tiếp thu vật thí nghiệm đều là chủ quản cùng bắt nô công ty tiến hành kết nối. Bùi Thanh Việt hấp nhập máy tính, mảnh khảnh ngón tay tại trên bàn phím phi tốc đánh, thỉnh thoảng khẩn trương quét mắt một vòng ngoài cửa sổ. Nàng nhất định phải nhanh, bằng không thì một khi bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Chỉ là nàng không có chú ý tới chính là, ở sau lưng nàng không có một hai trên vách tường, một đôi mắt chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm nàng. Không nên nói nữa ta quên gốc à, 9.5 tăng thêm hôm qua thêm qua, trước mắt ngay tại cố lên gõ chữ tích lũy tuần cảo, vì 96 phân thêm canh năm làm chuẩn bị, cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 282, tương lai ngay tại trình diễn chương 282, tương lai ngay tại trình diễn tiểu Thanh Sơn về sau, vườn bách thú doanh địa. Chiến hỏa triệt để đem doanh địa nhóm lửa, màu xám đen khói lửa bọc lấy mùi máu tươi bốn phía tràn ngập. Vô số thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, phần lớn đều tàn phá không chịu nổi. Giữa sân, duy nhất có thể đứng thẳng chỉ có Bạch Giã cùng hắn còn sót lại hơn 100 mọi người trong nhà. Yếu đuối mọi người trong nhà đã chết hết, sống sót hơn 100 người đều là về sau lây nhiễm gen cải tạo giả. Hung thủ hai mắt trống rỗng nằm tại cháy đen thổ địa bên trên, từ sợ hãi đến chết lặng chỉ dùng 3 giờ. Cái này 3 giờ bên trong, hắn tận mắt chứng kiến vườn bách thú hơn ngàn tinh nhuệ chết hết, mà tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu, chính là Ngụy Nhân Vương. Tại Ngụy Nhân Vương xen kẽ cùng mình tạc dưới, càng ngày càng nhiều ngụy nhân sinh ra, mà bọn hắn chỉ có thể liều mạng tiêu hao khí huyết dùng cái này đi ma diệt ngụy nhân. Động lòng người lực cuối cùng cũng có tận lúc, bọn hắn không có gì bất ngờ xảy ra chiến bại. Không nhẹ không nặng tiếng bước chân tại hùng thủ vang lên bên hai, hắn chật vật nghiêng đầu, một bộ hắc kim áo khoác thân ảnh đập vào mi mắt. Lông tóc không thương, không nhuốm bụi trần. Ngươi! Hùng thủ răng môi run rẩy, hắn hướng Bạch Giã vươn tay, muốn chạm đến đối phương góc áo, có thể tay vừa mới nâng lên, hắn lúc này mới nhớ tới mình đã không có tay. Cánh tay tuyệt vọng rủ xuống, hắn không cam tâm, từ chiến đấu đến nay, hắn mà ngay cả Ngụy Nhân Vương góc áo đều không có chạm đến. Mục Lang chủ ở đâu? Bạch Giã âm trầm nói. Vườn bách thú người đoàn diệt, có thể Mục Lang chủ vẫn như cũ không biết tung tích, trong lòng của hắn ẩn ẩn dâng lên dự cảm bất tường. Hung thủ vừa muốn mở miệng, đột nhiên, mấy đạo không phải người tiếng gào thét vang lên. Bạch Giã ngoái nhìn nhìn lại, nguyên lai là mọi người trong nhà để mắt tới người sống duy nhất, hung thủ. Cút. Các ngươi những thứ này đồ ngốc, không thấy được lao tử cha hỏi đâu. Thân hình hắn trong nháy mắt chớp động, trực tiếp một cước một cái, đem mọi người trong nhà đá bay ra ngoài. Có thể đầu sắt người nhà nhóm rất nhanh lại từ trên mặt đất bò lên, tinh hồng hai con ngươi nhìn chòng chọc vào hung thủ, trong miệng chảy xuống tanh hôi ngụm nước. Mật mã. Bạch Giã giận dữ, trong tay cốt kiếm bỗng nhiên vung lên, xương sống lưng giống như thân kiếm trong nháy mắt kéo dài, hóa thành bạch cốt cự mãng, xoay quanh tại ngụy nhân một phía, đem bọn hắn ngăn cản bên ngoài. Mau nói, bằng không thì lao tử người nhà nhóm coi như nhịn không được. Hung thủ nhìn thoáng qua bốn phía gào thét ngụy nhân, trong mắt nổi lên một vòng vẻ sợ hãi, lần này binh bại, ta coi như trở lại vườn bách thú cũng là khó thoát khỏi cái chết, Mục Lang chủ hạ lạc ta có thể nói cho ngươi. Nhưng ngươi phải đáp ứng cho ta một thông khoái, đừng để ta bị ngụy nhân cắn chết. Sắp chết đến nơi còn dám cùng ta ra điều kiện. Ngươi xứng sao? Bạch Giã khỏe miệng nhe răng cười, một đạo như nhánh cây giống như cốt thứ từ bạch cốt kiếm bên trên kéo dài tới mà ra, hung hăng đâm vào hùng thủ thân thể. Ngay sau đó, bị rút khô cốt tủy thống khổ nước vọt khắp toàn thân. A a a. Hùng thủ kêu thê lương thảm thiết, liên tục cầu xin tha thứ, ta nói. Mục Lang chủ, đi thử quan thành. Bạch Giã hai con ngươi nhắm lại, hắn lúc nào đi? Hắn đi một ngày một đêm. Hùng thủ tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, to con thân thể trong nháy mắt khô cát, cốt chất bị thôn phệ hầu như không còn, chỉ còn lại một đống thịt não. Bạch Giã mặt trầm như nước, một ngày một đêm. Nói như vậy Mục Lang chủ đã sớm tới tự quan thành. Xuất sinh chết tiệt, thế mà lâm trận đào thoát. Hắn muốn cho là mình chủ động xuất kích, Mục Lang chủ khẳng định sẽ nên chiến, chỉ cần mình giết Mục Lang chủ, cái kia An tiểu đồng tử kiếp chẳng phải phá giải. Kết quả nửa đường lại xảy ra biến cố, Mục Lang chủ vẫn là cùng tương lai bên trong đi tự quan thành. Tiểu đồng, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Trời đều đã sáng, Bạch tổ trưởng vẫn chưa về. Sẽ không ra chuyện gì a? Kế Vân có chút lo lắng nói. Mặc dù lúc trước hắn cùng Bạch Giã từng có một chút ma sát, nhưng đoạn đường này đi tới, hắn đã sớm bị Bạch Giã tin phục. Luận thực lực, luận bối cảnh, thậm chí trí tuệ, hắn tự nhận đều không có cách nào cùng Bạch Giã đánh đồng. Không phải tất cả mọi người vừa đến số 6 vệ tinh thành liền có thể nhìn thấu thành chủ gián điệp thân phận. Tương đối hắn lo lắng, Hoắc Tranh lại hết sức bảo trì bình thản, yên tâm đi, Bạch tổ trưởng sẽ không xảy ra chuyện. Kế Vân khẽ giật mình, hắn thậm chí hoài nghi Hoắc Tranh là đang diễn trò, cố ý không xuất binh muốn hại chết Bạch Dã, bằng không thì lấy ở đâu như thế lớn tự tin. Bạch Dã coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng một người đối kháng toàn bộ vườn bách thú đại quân a, thế nhưng là Hoắc Tranh lập tức mang binh sĩ về thành, vườn bách thú người đã chết tận. Một đạo thanh âm lãnh khốc đống nhiên tại trong doanh địa vang lên. Đám người giật mình, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một đạo hắc kim thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như tia chớp bá một chút đã không thấy tăm hơi. Kế Vân ngạc nhiên, vừa mới là Bạch tổ trưởng. Hoắc Tranh một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta dáng vẻ, hắn vung tay lên, đối các binh sĩ quát, về thành. Không phải chờ một chút Hoắc tổ trưởng. Kế Vân quá sợ hãi, liền vội vàng kéo Hoắc Tranh, Hoắc tổ trưởng, chúng ta cứ như vậy trở về. Hoắc Tranh nghi hoặc nhìn hắn một cái, vườn bách thú người đã giải quyết, không trở về thành làm cái gì? Nhưng thế nhưng là, cái này sao có thể a? Vườn bách thú nhiều người như vậy, Bạch tổ trưởng một đêm công phu liền toàn giải quyết. Này làm sao nghe cũng không giống là thật a. Hoắc Tranh chân thành nói, mặc dù nghe vào hoang đường, nhưng nếu là Bạch tổ trưởng nói, vậy liền nhất định là thật. Nói xong, hắn xoay người rời đi, chỉ còn Kế Vân một người tại nguyên chỗ lộn xộn. Có lầm hay không a, một người, một đêm, thắng được một trận chiến tranh. Người đây cũng tin. Tiểu thuyết cũng không dám như thế biết. Cuối cùng, tại Hoắc Tranh mệnh lệnh dưới, lơ ngơ đám người mơ mơ hồ hồ khải hoàn về thành. Mà Bạch Dã thì là sớm một bước đến số 6 vệ tinh thành. Chúc mừng Bạch Dã khải toàn mà về. Ngay tại phủ thành chủ làm mưa làm gió, Ngô Đức gặp Bạch Dã trở về, vui mừng quá đôi đi ra ngoài nên đón. Ngô Đức đem máy truyền tin lấy ra. Bạch Dã sắc mặt lạnh lùng nói, Ngô Đức gặp Bạch Dã đột nhiên nghiêm túc như thế, lập tức trong lòng run lên, không dám có chút trì hoãn, hắn không hỏi nguyên do trong nháy mắt hóa thú, cả người như là cỡ lớn thạch sùng đồng dạng, tựa vào vách tường liền liền xông ra ngoài. Một lát sau, một đài mã hóa máy truyền tin bày tại Bạch Dã trước mặt. Hắn cầm lấy máy truyền tin liền bắt đầu liên hệ An Tiểu Đồng. Tiểu Đồng có ở nhà không? Là ta, Bạch Dã. Bạch Dã đem văn tự đưa vào chờ đợi An Tiểu Đồng hồi phục. An Tiểu Đồng nhà máy truyền tin chỉ có thể truyền lại văn tự, bởi vì chỉ có loại này văn tự hình máy truyền tin nhất ổn định, không dựa vào tín hiệu cơ trạng, thông qua độc lập vô tuyến điện băng tần gửi đi tín hiệu, loại này điểm đối điểm đơn giản thông tin phương thức khiến cho tín hiệu của nó tương đối ổn định, khó mà bị quấy nhiễu. Giọng nói hình máy truyền tin hạn chế quá nhiều, một khi khoảng cách qua xa rất dễ dàng bị quấy nhiễu. Thự Quang Thành, Mạc Hư Nguyện. An Tiểu Đồng ngay tại dưới mặt đất sân huấn luyện. Biệt thự bên trong căn phòng máy truyền tin im ắng sáng lên, vốn nên phát ra tích 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 thanh âm nhắc nhở, có thể giờ phút này lại giống như là trục trặc đồng dạng, không có chút nào thanh âm. Cùng lúc đó, Bạch Dã máy truyền tin màn hình sáng lên văn tự. Ở nhà, Bạch Dã lập tức thở dài một hơi. Tiểu Đồng, ngươi nghe ta nói, Mục Lang chủ đi Thự Quang Thành, mục tiêu hẳn là ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi tuyệt đối không nên đi ra ngoài. Ừm, biết. Vánh lục sắc văn tự tại trên màn hình lấp lóe. Còn có, hôm nay Thự Quang Thành có trời mưa dấu hiệu sao? Không có. Vậy là tốt rồi, ta hiện tại đi trở về, tại ta trở về trước đó cũng là đừng đi. Ừm. Máy truyền tin màn hình lâm vào ưu ám. Bạch Dã khẽ nhíu mày, hắn luôn cảm giác An Tiểu Đồng có điểm lạ, chẳng lẽ đến đại di mụ rồi. Được rồi, người không có việc gì liền tốt. Xem ra Mục Lang chủ không phải hôm nay đạo thủ, vậy mình liền hôm nay trở về, nhất định có thể gặp phải. Nô Đức, cho ta chuẩn bị xe. Được rồi Bạch Dã. Nô Đức lên tiếng, đi chuẩn bị ngay. Không bao lâu, một cô mới tinh xe Việt Dã đứng tại Bạch Dã trước mặt. Tùy theo mà đến còn có một đội viên. Bạch Dã, cần các minh đệ đi theo sao? Bạch Dã lắc đầu, trầm mặc lên xe, chẳng biết tại sao, cho dù cùng An Tiểu Đồng trò chuyện về sau, trong lòng của hắn dự cảm bất tường không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Một đội đám người hai mặt nhìn nhau, cho dù ai đều có thể cảm nhận được Bạch Dã trên thân tán phát không còn che giấu nặng nề cảm giác áp bách. Bạch Dã đây là thế nào? Trong lòng mọi người nghi hoặc, nhưng không ai xin hỏi. Bạch Dã phát động cỗ xe, đang muốn rời đi thời điểm, khóe mắt quét nhìn quét đến Trần Ân Trạch, không khỏi dừng lại. Trần Ân Trạch tới. Bị điểm tên Trần Ân Trạch có chút không rõ ràng cho lắm, hắn chạy chậm đến xe Việt Dã trước, "Bạch tổ trưởng, chuyện gì?" "Đem ngươi siêu phàm năng lực ta mượn dùng một chút, không nên chống cự." Bạch Dã ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trần Ân Trạch, trong lúc vô hình tản ra kinh khủng áp lực, để hắn toàn thân chấn động. "Vâng." Hắn vô ý thức trả lời, dù là hắn căn bản không biết như thế nào mượn siêu phàm năng lực. Chương 283, Lộc Vân Tiêu Âm Nhu chương 283, Lộc Vân Tiêu Âm Nhu sau một khắc, một con mang theo màu đen thủ sáo bàn tay liền cắm vào bộ ngực của hắn. Trần Ân Trạch chỉ cảm thấy trong linh hồn truyền đến mãnh liệt dị vật cảm giác, hắn bản năng kháng cự, có thể vừa nhìn thấy Bạch Dã cái kia không dung kháng cự ánh mắt, hắn cắn răng, buông lòng tâm thần. Sau đó, một chương màu đỏ sẫm khô lâu bài liền từ hắn trong lồng ngực rút ra, bài chính diện ấn chính là một cái toàn thân bị tinh hồng hỏa diễm bao khỏa bóng người, ngũ quan mơ hồ, chỉ có một đôi tròng mắt tản ra không trộn lẫn bất kỳ lý trí gì phẫn nộ. Theo cuồng hóa thẻ bài ly thể, Trần Ân Trạch trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, thở hổn hển. Ta siêu phàm năng lực biến mất. Phát hiện này để trong lòng của hắn không thể ức chế dâng lên một vòng khủng hoảng. Bạch. Bang. Chân ga tiếng oanh minh vang lên, mới tinh xe Việt Dã giống như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Số 6 vệ tinh thành khoảng cách Thự Quang Thành có chân một cái ban ngày đường xe, cho nên Bạch Dã không thể lãng phí chút điểm thời gian. Trước đó kỵ sĩ thẻ đã dùng qua, trộm pháp chi thủ ba châu ngồi chống đi một cái, vừa vặn dùng Trần Ân Trạch quần hóa bổ sung. Tuy nói quần hóa cũng không tính rất cường lực năng lực, nhưng bạn sự làm nhiều một tay chuẩn bị khẳng định không sai. Hoang dã phía trên, xe Việt Dã cấp tốc lao vụt, lốp xe hung hăng ép qua khô nước mặt đất, thân xe kịch liệt sóc nảy nhưng không có mảy may giảm tốc, bánh xe cuốn lên bụi đất giống hai đạo thổ hoàng sắc sóng lớn, từ thân xe hai bên cao cao dơ lên. Bạch Dã thần sắc lạnh lùng lái xe Việt Dã, con mắt nhìn chằm chằm con đường phía trước, đại não cũng tại một khắc không ngừng vận chuyển. Hắn đang nghĩ, đã Mục Lang chủ xuất hiện tại Thự Quan Thành, cái kia An Tiểu Đồng cái chết tương lai xem như đối mặt. Thự Quan Thành, Hắc Sát Thương, mùa thu, đêm mưa. Trước mắt Thự Quan Thành, Hắc Sát Thương, mùa thu tất cả đều có, còn kém Hắc Dạ cùng trời mưa xuống. Hắn nhìn lướt qua vạn dặm không mây bầu trời, trong lòng thoáng thở dài một hơi, hôm nay hẳn là sẽ không trời mưa, dự báo thời tiết cũng báo không có mưa. Mà lại An Tiểu Đồng cũng không phải loại kia người thất thường, đã đáp ứng tự mình sẽ không chạy loạn, vậy liền khẳng định sẽ làm đến, nếu có đột phát tình huống cũng sẽ dùng máy truyền tin thông chi chính mình. Xem ra cũng không phải là hôm nay, chỉ cần không phải hôm nay cũng không sao chờ mình tới Thự Quan Thành, Mục Lang chủ mặt hàng này trực tiếp dây. Lộc thị trang viên, âm lãnh ở bước trong địa lao. Trong phòng, một thanh ỷ nột sắt trên ghế, cột một vị hơn 30 tuổi người mặc áo khoác trắng nữ nhân. Tóc nàng có chút lộn xộn, mấy sợi toái phát dán tại mồ hôi ẩm ướt cái trán, trên sống mũi mang lấy một bộ kính đen, trên tấm kính che một tầng xương mù biên giới còn đập ra mấy đạo nhỏ bé vết rách. Nữ nhân chính là Bùi Thanh Việt. Nàng mím chặt môi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chòng chọc vào trước mặt vị kia, Âu phục dày da nam nhân, Lộc Vân Tiêu. Lộc Vân Tiêu hút xì gà, cư cao lâm hạ xem kỹ lấy nàng. Giờ này khắc này, hắn không còn không tại trước mặt nữ nhân hút thuốc hầm dưỡng, xé đi tất cả ngụy trang, ánh mắt lạnh như băng giống như đang nhìn một cỗ thi thể. Bùi giáo sư, ta lấy thực tình đợi ngươi, có thể ngươi phản bội ta, ngươi để cho ta quá thất vọng rồi. Lộc Vân Tiêu, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi sau lưng làm những cái kia dơ bẩn hoạt động để ngươi chết 100 lần đều không đủ chịu tội. Bùi Thanh Việt lạnh lùng nói, dù là biến thành tù nhân, thái độ của nàng vẫn như cũ cương ngạnh, cùng đối Lộc Vân Tiêu không còn che giấu chán ghét. Lần này là ta hành động không chu toàn, bị ngươi bắt được tay cầm, ngươi muốn giết cứ giết, không cần ở chỗ này làm bộ làm tịch. Lộc Vân Tiêu nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, không hổ là y mắng tòa án người, dù chỉ là người bình thường, chuyện cho tới bây giờ còn như thế kiên cường. Bùi Thanh Việt con ngươi bỗng nhiên co vào, trên mặt lại cười lạnh nói, y mắng tòa án, đây là ngươi phải cho ta áp đặt tội danh. Tưởng cho ngươi nghĩ ra, thế nhân đều biết y mắng tòa án chỉ lấy siêu phàm giả, lại thế nào có thể muốn ta một vị nhược nữ tử. Bùi giáo sư, ta thật sự là càng ngày càng thưởng thức ngươi, chắc không được ngươi có thể ở bên cạnh ta ẩn nút nhiều năm, phần này diễn kỹ là thật để Lộc Mỗ bội phục. Bất quá ngươi cũng không cần diễn, ta đã sớm biết hết thảy, ngươi cùng An Tiểu Đồng đều là y mắng tòa án người, đúng không? Bùi Thanh Việt thân thể cứng đờ, nàng cắn chặt hàm răng không có trả lời. Lộc Vân Tiêu cười nói, kỳ thật ngươi cũng không phải là hành động không chu toàn, mà là ta trước đó biết An Tiểu Đồng chính là hắc kỵ sĩ, có cái tầng quan hệ này, cái kia thân là An Tiểu Đồng đạo sư ngươi, tự nhiên cũng thoát không ra quan hệ. Ngươi nếu không phải y mắng tòa án người, An Tiểu Đồng cũng không có khả năng đem ba hình thuốc biến đổi gen phối phương cho ngươi. Không cần nói nhảm, đã ngươi đều biết, vậy liền động thủ đi. Bùi Thanh Việt lạnh lùng nói, ha ha, giết ngươi một người bình thường có làm được cái gì? Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ ra tay với Tiểu Đồng? Nàng thế nhưng là An gia người, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bước lên thiên khải cùng An gia chiến tranh sao? Ai nói là ta muốn giết An Tiểu Đồng? Rõ ràng là Vườn Bách Thú cùng Tần Tùng Đình người giết nàng, đến lúc đó An gia nghĩ phát tiết lửa giận, cũng chỉ sẽ đem đầu mâu nhắm ngay Vườn Bách Thú cùng Tần Tùng Đình, đến lúc đó ta đại biểu thiên khải cùng An gia hợp tác, há không đẹp quá thay. Bùi Thanh Việt quá sợ hãi, nàng không nghĩ tới Lộc Vân Tiêu vậy mà như thế âm hiểm, thế mà muốn mượn người khác tay đối phó Tiểu Đồng. Nàng cố giả bộ chấn định, ngươi không khỏi quá coi thường người trong thiên hạ, Tiểu Đồng bây giờ ngay tại Thự Quan Thành, tại thiên khải địa giới bị người giết chết, ngươi thật sự cho rằng An gia sẽ tin? Ha ha ha. Lộc Vân Tiêu mỉa mai cười to, ngay cả ngươi cũng có thể nghĩ rõ ràng sự tình, ta lại thế nào khả năng nghĩ không ra, người tới, đem Mục Lang chủ dẫn tới. Mục Lang chủ? Bùi Thanh Việt trong lòng càng kinh hãi, cái kia cố dự cảm bất tường dần dần mãnh liệt. Sau một lát, một vị bị xích chó buộc lấy nam tử bị người áo đen dắt tới. Tên nam tử kia người mặc da sói áo khoác, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hăm sâu, tóc càng là rối bời, hắn như chó đồng dạng tứ chi chạm đất, bị dắt vào địa lao. Cái này, đây là Mục Lang chủ? Bùi Thanh Việt kinh hãi nhìn xem trên mặt đất bò nam tử, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Danh xưng cùng 12 cầm tinh nổi danh 12 tuần thú sư một trong Mục Lang chủ, số tiền thưởng cao đạt, gần đẳng, 5 ức 3000 vạn cường giả, bây giờ lại biến thành bộ này đức hạnh. Lộc Vân Tiêu sờ lên Mục Lang chủ đầu, như cùng ở tại sở tự mình ái quyển. Mục Lang chủ trên mặt lập tức hiện ra hèn mọn đến thực chất bên trong lấy lòng tiêu dung, chủ nhân, cầu ngài lại cho một điểm cái kia thuốc đi, liền một điểm là được. Lộc Vân Tiêu mỉm cười nói, thuốc có thể cho ngươi, ngươi còn nhớ rõ nhiệm vụ của mình sao? Mục Lang chủ điên cuồng gật đầu, nhớ kỹ nhớ kỹ. Ta là Tần Tùng Đỉnh cùng viên trưởng song mặt gián điệp, viên trưởng để cho ta tới điểm này phá thân phận của hắc kỵ sĩ, bước lên An gia cùng Thiên Khải mâu thuẫn. Ta đem tin tức cáo chi Tần Tùng Đỉnh tương kế tự kế, phái ta đến cùng Lâm Diệp Châu liên hệ, mục đích là để cho ta phối hợp Lâm Diệp Châu bắt An Tiểu Đồng đi thu nhận bản cổ USB, đến lúc đó chế tạo An Tiểu Đồng giả chết hiện trường, lại đem họa thủy dẫn tới chủ nhân ngài trên thân. Kết quả quá trình bên trong An Tiểu Đồng liều chết phản kháng, ta ngoài ý muốn thất thủ đem An Tiểu Đồng giết chết, chủ nhân ngài nhớ tới tình cũ, không đành lòng chất nữ của mạng, sau đó liền tóm lấy ta, công khai thẩm phán, còn ăn ra một cái công đạo. Chương 284, ngày 26 tháng 8 chương 284, ngày 26 tháng 8 Lộc Vân Tiêu hài lòng nhẹ gật đầu, không tệ, đến lúc đó ta sẽ cùng An gia liên thủ, đem hại chết tiểu đồng chất nữ viên trưởng cùng Tần Tùng Đình từng cái diệt trừ. Viên trưởng cùng Tần Tùng Đình nghĩ tính toán ta. Vậy liền nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng đi. Lộc Vân Tiêu, ngươi cái này âm hiểm xảo trá xuất sinh, âm mưu của ngươi sẽ không được như ý. Bùi Thanh Việt sợ hãi đồng thời đáy lòng dâng lên một cỗ thật sâu phẫn nộ. Ha ha ha, thân phận của Hắc Kỵ Sĩ là viên trưởng đâm thủng, tiểu đồng là Tần Tùng Đình người giết, đây hết thảy cùng ta Lộc Vân Tiêu có quan hệ gì? Bùi Thanh Việt vừa kinh vừa sợ, nàng ra sức dãy rủa, trên người xích sắt vang lên kẹt kẹt, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Nàng đành phải đem đầu mâu chỉ hướng Mục Lang chủ. Mục Lang chủ, ngươi dạng này cường giả tại sao muốn cam tâm trở thành Lộc Vân Tiêu quân cờ? Ngươi làm như vậy tương đương đồng thời phản bội viên trưởng cùng Tần Tùng Đình. Sau khi chuyện thành công ngươi cũng không sống nổi. Mục Lang chủ trong mắt lóe ra bệnh trạng vẻ tham lam, không có chủ nhân thuốc, ta chính là còn sống lại có ý tứ gì? Nhận biết chủ nhân trước đó, ta đều mẹ nó sống vô dụng rồi, chỉ cần chủ nhân lại cho ta thuốc, ta chính là hiện tại chết cũng đáng. Nói rất hay, làm được. Lộc Vân Tiêu cười lớn giơ bàn tay lên, đầu ngón tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu tím đậm, sau đó hắn cong ngón đúng ra, cái kia đạo tử quang lập tức rơi vào Mục Lang chủ trên thân. Mục Lang chủ cũng hỉ, không chút do dự hé miệng, như là bị chủ nhân cho ăn đồ ăn mặt chó, một ngụm liền đem tử quang nuốt vào trong bụng. Chợt, hắn toàn thân kịch liệt run rẩy, lại trực tiếp ngã trên mặt đất, trợn trắng mắt miệng sủi bọt mép, bộ dáng mười phần dọa người, nhưng trên mặt lại tràn đầy biến thái vui vẻ chi sắc. Bùi Thanh Việt thân thể run lên, hãi nhiên nhìn về phía Lộc Vân Tiêu, ngươi là siêu phàm giả. Lộc Vân Tiêu nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, rất kinh ngạc sao? Xác thực, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới luôn luôn cấm chỉ siêu phàm Thiên Khải công ty, nó chủ tịch lại cũng là một vị siêu phàm giả. Mục Lang chủ cũng không nghĩ ra, cho nên hắn đưa tại trong tay ta. Bùi Thanh Việt xác thực không nghĩ tới, Lộc Vân Tiêu vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, rõ ràng là một vị siêu phàm giả, nhưng thủy chung giả trang ra một bộ người bình thường dáng vẻ, tâm cơ của người đàn ông này quá nặng đi. Tốt Bùi giáo sư, tiếp xuống liền nên ngươi phát huy tác dụng, tiểu đồng chất nữ không phải vẫn muốn tìm ta bắt nô công ty sao? Ngươi liền đem địa chỉ nói cho nàng đi. Ngươi nằm mơ. Ta cho dù chết cũng sẽ không xảy ra bán tiểu đồng. Lộc Vân Tiêu hai con ngươi nhắm lại, trong mắt lanh quang chợt hiện, cái này coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Hắn lại lần nữa đưa tay, đầu ngón tay nổi lên một vòng bạch quang. Bùi Thanh Việt mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, nàng liều mạng dãy rủa, có thể điểm này bạch quang vẫn là tinh chuẩn không sai rơi vào trên người nàng. Ừm. Trong miệng nàng phát ra một tiếng vô ý thức rên rỉ, hai mắt trong nháy mắt trở nên trống rỗng ngốc trệ, như là bị rút đi linh hồn, đần độn ngồi trên ghế, không nhúc nhích. Bùi giáo sư, ngươi bình thường lại như thế nào cho An Tiểu Đồng truyền lại tình báo? Bùi Thanh Việt máy móc giống như mở miệng, thanh âm đứt quãng, nhà máy truyền tin. Lộc Vân Tiêu mỉm cười, rất tốt, vậy liền phiền phức Bùi giáo sư lại cho An Tiểu Đồng truyền lại một lần cuối cùng tình báo, nói cho nàng bắt nô công ty địa chỉ, để nàng tối nay tới diện trừ bắt nô công ty. Bùi Thanh Việt đờ đẫn nhẹ gật đầu, được. Lộc Vân Tiêu hài lòng hút một hơi xì gà, sương mù tại địa lao bên trong chậm rãi phiêu tán, mông lung cặp kia che lấp đôi mắt, tháo mặt nạ xuống cảm giác thực là không tồi. Những năm gần đây hắn đè nén quá lâu, mỗi ngày đều muốn duy trì hình tượng, thời khắc bảo trì hoàn mỹ tư cách người bề trên, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, thậm chí vì lôi kéo ngân xả, không tiếc hy sinh nhan sắc. Mà những thứ này ở nhẫn, và hôm nay rốt cục có một kết thúc, chỉ cần kế hoạch thành công, hắn không chỉ có thể được An Bình nhà trợ lực, còn có thể thu hoạch Bạch Giã cái này ưu tú con rể. Nam nhân mà, luôn luôn có mới mới cũ, An Tiểu Đồng sau khi chết, để Lộc Giao qua đi hỏi Hàn Ân Cần, ngày đêm làm bạn, tại Bạch Giã là lúc yếu đất nhất, dễ như trở bàn tay liền có thể xâm nhập cánh cửa lòng của hắn. Chân chính mỹ nhân kế chưa từng là lấy sắc làm vui vẻ cho người, mà là công tâm. Hắn hiểu rất rõ mình nữ nhi, Lộc Giao ngây thơ thiện lương là phát ra từ nội tâm, đây không phải là diễn kịch có thể diễn xuất tới, chỉ cần nhiều cùng Bạch Giã tiếp xúc, tất nhiên có thể đem đả động. Ngoài có An gia, bên trong có Bạch Giã, Thiên Khải chủ tịch chi vị đem không người nào có thể dung chuyển. Thiên Khải, vốn nên họ Liệu, chủ tịch số 6 vệ tinh thành cấp báo. Một tên người áo đen bước nhanh đi tới. Ồ, Lộc Vân Tiêu hút thuốc tay có chút dừng lại, tiếp nhận thủ hạ đưa tới tình báo, hắn nhìn lướt qua, trong nháy mắt kinh hỉ bật phần. Bạch Giã thế mà tại ngắn như vậy thời gian liền đánh bại vườn bách thú bộ đội. Ha ha ha, không hổ là ta con rể tốt. Hắn càng phát ra cảm thấy như có thần trợ. Tiếp tục nhìn xuống, lông mày của hắn đột nhiên nhíu chặt, Bạch Giã ngay tại hướng trở về. Một người, không được, nhất định phải đuổi tại hắn trở về trước đó đầu thủ, để tránh phức tạp. Lộc Vân Tiêu liếc qua còn tại hưởng thụ Mục Lang chủ, khẽ thở dài một cái, đáng tiếc năng lực của ta sẽ phá hủy một người toàn bộ ý chí lực, bằng không thì trực tiếp bằng vào năng lực trưởng khống Bạch Giã, cũng là không cần như thế phiền toái. Hắn không chỉ coi trọng Bạch Giã người này, càng thêm coi trọng Long tiềm lực, cho nên hắn không cách nào vận dụng năng lực trưởng khống Bạch Giã, một khi phá hủy Bạch Giã tinh thần ý chí, cái kia Bạch Giã thực lực đem trì trệ không tiến, hóa rồng tất nhiên thất bại. Chủ tịch không cần phải lo lắng, Bạch Giã là nhanh giữa trưa mới xuất phát, đêm nay trước 12 giờ tuyệt đối đuổi không trở về Thự Quang Thành, chúng ta có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Lộc Vân Tiêu thần sắc vững lòng, như thế tốt lắm. Dù sao hắn làm đây hết thảy chủ yếu chính là vì Bạch Giã cái này con rể, nếu là bị Bạch Giã phát hiện, cái kia tất cả kế hoạch đều nước chảy về biển đông. Trời chiều đem cuối cùng một sợi vỏ quýt quang nghiêng nghiêng đưa vào gian phòng, rơi vào màu nâu ghế salon bằng da thật, cũng cho co cắp tại trên ghế salon thiếu nữ độ bên trên một tầng đơn bạc vân sáng. Huấn luyện xong, tắm rửa xong, An Tiểu Đồng đem đầu gối chống đỡ ở trước ngực, hai tay vòng quanh chân, cả người co lại thành nho nhỏ một đoạn, phảng phất muốn đem tự mình giấu vào ghế salon nơi nhỏ lánh. Nàng ánh mắt vắng vẻ nhìn chăm chú lên đặt ở trên bàn trà đồng hồ, diệu thế chi tinh, suy nghĩ không biết trôi hướng phương nào. Hôm nay là ngày 26 tháng 8, Bạch Dã vẫn chưa về, hắn khả năng quên một ngày này. An Tiểu Đồng âm thầm cười một cái, Bạch Dã lãng quên tại dự liệu của nàng bên trong, chỉ là rõ ràng đã sớm đoán được kết cục, thật là đến một ngày này, trong lòng vẫn như cũ khó tránh khỏi thất lạc. Thất lạc bèn bèn kéo dài một lát, liền bị càng thêm tâm tình nặng nề phun lên. Lộc thúc thúc, kể từ khi biết Lộc Vân Tiêu là bắt nô công ty trưởng khống giả, nàng đến bây giờ một miếng cơm cũng chưa từng ăn, trên người khí lực giống như là bị rút sạch như vậy, một mực để không nổi tinh thần. Lòng của nàng rất loạn, loạn đến trong Tuyết Xuân tin cũng vô pháp lắng lại. Hôm qua nàng mất ngủ, chỉ cần vừa nhắm mắt trong đầu liền sẽ hiện ra Tiểu Lộc Hoan Thanh Tiểu Ngữ, cùng nằm tại băng lãnh trên bàn giải phẫu, những cái kia phá thành mảnh nhỏ đất chết người. Vì cái gì? Vì cái gì nhất định phải dùng tổn thương người khác phương thức đổi lấy vật mình muốn? Tích tích tích. Vắng vẻ gian phòng bên trong máy truyền tin thanh âm vang lên. An Tiểu Đồng chậm rãi đi xuống ghế sofa, đi vào trước máy truyền tin, máy lục sắt trên màn hình viết y mắng tòa án đặc thù ám ngữ. Hàm nghĩa là, đêm nay 8 điểm, Tinh Diệu Cao Úc, bắt nô công ty có giao dịch, Bùi Thanh Việt. Chương 285, mùa thu, đêm mưa chương 285, mùa thu, đêm mưa nhìn xem trên màn hình ánh lục sắt văn tự, An Tiểu Đồng ánh mắt dần dần kiên định. Trong nội tâm nàng theo đuổi chính nghĩa sẽ không dao động, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, nàng cũng nhất định phải đi xuống dưới. Thời đại này cuối cùng cũng phải có người đứng ra, dù là chỉ có thể cải biến một chút xíu, nàng cũng sẽ không hối hận. An Tiểu Đồng đi, nàng thay đổi toàn thân áo đen, mang tốt mũ cùng khẩu trang mở ra ra môn. Ngoài cửa trời chiều đã chìm đến lâu vũ ở giữa, một điểm cuối cùng vỏ quýt nhẹ nhàng bay lả tả tại mặt đất. Gió thổi qua góc áo của nàng, đem cuối cùng một sợi loãng quang từ nàng lọn tóc thổi tan. Nàng đón dần dần dày hoàng hôn tiến lên, bóng lưng tại pha tạp quang ảnh bên trong một chút xíu biến xa. Đông Dương, An Tiểu Đồng đột nhiên dừng chân lại, dường như nhớ tới cái gì giống như trở về chạy. Sau một lát, làm nàng lại lần nữa từ trong nhà ra lúc, trong tay đã nhiều một khối ám kim sắt đồng hồ. Nàng đem rượu thế chi tính nhét vào trong túi, lúc này mới một lần nữa xuất phát. Ngày 26 tháng 8 còn chưa kết thúc, vạn nhất Bạch Dã sẽ trở về đâu? Vậy mình liền có thể đem lễ vật tự tay giao cho hắn. Mặc dù biết rất không có khả năng, nhưng An Tiểu Đồng đấy lòng vẫn là chôn giấu một phần nho nhỏ chờ mong. Nàng nghĩ đưa ra đi không chỉ là lễ vật, còn có dấu ở đáy mắt, không nói ra miệng thích. Không ai sẽ chế giễu dạng này chờ mong, bởi vì mỗi người đều từng có, cẩn thận từng ly từng tí lại lập lòe tỏa sáng thiết bị. Tại An Tiểu Đồng sau khi đi không bao lâu, trong nhà máy truyền tin màn hình lại lần nữa sáng lên. Tiểu Đồng, không có việc gì không muốn ra khỏi cửa, ta rất nhanh liền trở về. Chú ý thời tiết, nhất là trời mưa xuống, tuyệt đối không muốn ra khỏi cửa. Còn có, thật gặp được nguy hiểm, nhớ kỹ nhìn ta đưa cho ngươi ảnh chụp. An Tiểu Đồng, ngươi có ở nhà không? Đáp lời a. Ngươi sẽ không lại tắm rửa đâu đi. Hoang dã bên trong, Bạch Dã tâm tình bực bội đem máy truyền tin ném đến tay lái phụ bên trên, hắn cuối cùng vẫn là không yên lòng, thế là lại liên hệ lên An Tiểu Đồng, thế nhưng là lần này, nhưng không có kết nối. Lúc này trời đã tối, trong bóng tối hoang dã dần dần trở nên nguy hiểm. Hắn thậm chí có thể nghe được không ít dị hóa thú bị động cơ thanh âm hấp dẫn, ngay tại sau xe phi nhanh. Mật mã. Chuẩn là lại tắm rửa đi. Khó chịu Bạch Dã trực tiếp móc ra hải cốt chi tức phanh 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 cho sau xe đuổi theo dị hóa thú hai thương. Sau đó hắn thì càng tức giận, bởi vì không có đánh trúng. Mẹ nó, cái gì xe nát, như thế sốc này. Hắn lại nhìn một chút thời tiết, lúc này mới thở dài một hơi. Vẫn như cũ vạn dặm không mây, nhìn điệu bộ này hôm nay căn bản không có khả năng trời mưa. Không có trời mưa, An Tiểu Đồng còn có hình của ta, vấn đề không lớn. Bạch Dã hiểu rõ An Tiểu Đồng. Cô gái nhỏ này mặc dù quật cường nhưng cũng không cứng nhắc, thật nếu gặp phải nguy hiểm, nàng khẳng định sẽ xuất ra ảnh chụp đến trao đổi thân thể. Xem ra xác thực không phải hôm nay. Hắn nguyên bản còn muốn, chỉ cần có một chút trời mưa dấu hiệu, trực tiếp chủ động trao đổi thân thể, bên trên An Tiểu Đồng thân, hiện tại xem ra, không cần như thế. Cũng không phải hắn sợ phiền phức, mà là cái này dã ngoại hoang vu, tự mình có thần lực hộ thể gặp được đại quy mô dị hóa đàn thú cũng không đáng kể, chỉ khi nào đem An Tiểu Đồng đổi tới, cô gái nhỏ này coi như kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú, chỉ bằng vào 1000 HP cũng không phát huy ra quá nhiều thực lực. Đừng mẹ nó người ta lúc đầu không có nguy hiểm, lập tức đổi được ra ngoại, ngược lại bị dị hóa đàn thú ăn, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. 8 điểm, thử quang thành Tinh Diệu Cao Úc. Người khoác kỵ sĩ áo giáp An Tiểu Đồng tiềm phục tại Gaza tầng ngầm lập trụ về sau, cặp kiêm màu nâu nhạt con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa một chiếc xe vận tải. Xe hàng bên cạnh, mấy tên người áo đen ngay tại vận chuyển hàng hóa. Những cái kia hàng hóa thình lình chính là từng cái lâm vào hôn mê đất trên người. Sau một lát, hàng hóa vận chuyển hoàn tất, các người áo đen lái xe hàng chậm rãi lái rời. An Tiểu Đồng như nửa đêm u linh, bộ pháp mau lẹ xa xa đi theo sau xe. Cương đại tuyệt đưa nàng khí tức che giấu không có chút nào tiết ra ngoài, Diệu Chi hào điên vũ càng làm cho nàng người nhẹ như yến, dù là xe mở lại nhanh, cũng bộ pháp đưa nàng hất ra. Xe chạy nửa giờ về sau, cuối cùng quẹo vào một chỗ yên tĩnh không người hẻm nhỏ, mà hẻm nhỏ cuối cùng rõ ràng là một tòa vứt bỏ nhà máy. Nếu như Bạch Dã ở chỗ này chắc chắn kinh ngạc phát hiện, chỗ này hẻm nhỏ thình lình chính là hắn trong tương lai trông được đến An Tiểu Đồng nơi táng thân. Ngoại trừ không có trời mưa, hết thảy đều cùng tương lai bên trong không khác nhau chút nào. Đây là bắt nô công ty hang ổ sao? An Tiểu Đồng đôi mắt bên trong tràn ngập một vòng nghi hoặc, bắt nô công ty tại sao lại lựa chọn hoang vu như vậy vứt bỏ nhà máy xem như hang ổ? Tí tách, tí tách, tí tách. Điểm điểm giọt mưa rơi vào nàng cứng rắn trên khải giáp, phát ra thanh thúy tiếng vang. Trời mưa. Nàng nghi ngờ nhìn về phía bầu trời như màu đen màn sân khấu, tầm nhìn rõ rất ngắn, nhưng lấy nàng nhãn lực có thể thấy rõ ràng, trên trời cũng không có bất kỳ cái gì ô vân. Tình không mưa. Không, không đúng. An Tiểu Đồng hơi biến sắc mặt, cái này mưa có gì đó quái lạ. Bởi vì theo giọt mưa rơi vào trên người, nàng kinh ngạc phát hiện, tinh thần lực của mình ngay tại dần dần bị bại. Nếu như nói tinh thần lực là cháy gừng hực hỏa diễm, vậy cái này mưa thì ngay tại từng giờ từng phút dội tắt tinh thần lực. Đây là siêu phàm năng lực. An Tiểu Đồng trong lòng cảm giác nặng nề, nàng hướng xa xa mặt đất nhìn lại, nơi đó mặt đất mười phần khô ráo, căn bản không có nửa điểm giọt mưa. Trận này quỷ dị mưa chỉ bao phủ chính mình sở tại phiến khu vực này. Không chút do dự, nàng đột nhiên thay đổi phương hướng, muốn rút lui. Đây không phải bắt nô công ty hang ổ, đây là cả bẫy. Có thể vừa đi ra hai bước, An Tiểu Đồng bước chân lại bỗng nhiên dừng lại, ở sau lưng nàng cách đó không xa, một vị cầm trong tay trường thương màu đen, sắc mặt trắng bệnh, hốc mắt hám sâu nam tử chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm nàng. Một bộ mang tính tiêu chí ra sói áo khoác chiêu kỳ thân phận của người đến, vườn bách thu dưới trướng, 12 tuần thú sư một trong Mục Lang chủ. Hắc kỵ sĩ. Mục Lang chủ phát ra bệnh trạng tiếng cười, theo tiếng cười, hắn sắc mặt tái nhợt lại quỷ dị chiều hồng, cặp kia hơi có vẻ trống rỗng đôi mắt bên trong tràn đầy hưng phấn. Giết ngươi, chủ nhân liền sẽ cho ta càng nhiều thuốc. Thuốc. Đầu ngón tay hắn chụp lấy hắc sát thương chùy nắm, cánh tay bỗng nhiên nâng lên, đem trường thương vững vàng chỉ hướng tấm màn đen giống như bầu trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu u lam ánh sáng từ họng súng bỗng nhiên bắn ra, như sắc bén mũi tên ánh sáng thẳng tắp đâm vào thương khung chỗ sâu. Nguyên bản ngưng trệ bầu trời bắt đầu phun trào, tinh mịn vũ ti không có dấu hiệu nào hạ lạc, đem phiến thiên địa này đều khỏa nhập mưa dầm bên trong. Giao cấp cấm kỵ vật. An Tiểu Đồng ánh mắt ngưng tụ, điểm điểm ngân quang từ nàng lòng bàn tay hội tụ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh thuần ngân thập tự kiếm. Chỉ là, lần này ngưng tụ ra thuần ngân thập tự kiếm lại mang theo nhàn nhạt mông lung cảm giác, không phải nước mưa ướt nhẹ mông lung, mà là tinh thần lực không ngưng thực biểu hiện. Hắc sát thương làm ra nước mưa có dội tắt tinh thần lực tác dụng. Không chỉ thuần ngân thập tự kiếm, liền ngay cả An Tiểu Đồng trên người áo giáp cũng giống là bịt kín một tầng hư ảo xa. Nàng ý thức được tự mình nhất định phải nhanh rời đi nước mưa phạm vi bao phủ, bằng không thì một lúc sau kỵ sĩ sẽ mất đi hiệu lực. Chương 286, chính nghĩa không nhận bức hiếp, kỵ sĩ không còn sống lưng. Chương 286, chính nghĩa không nhận bức hiếp, kỵ sĩ không còn sống lưng. Nhưng vào lúc này, sau lưng bức bỏ nhà máy bên trong tuân ra hơn 10 người thân hình to con gen cải tạo giả, cùng bạo tinh hồng khí huyết bao phủ quanh thân, màu nâu đậm lông sói bao trùm toàn thân, bén nhọn răng nanh cùng lợi chảo lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Lam Nha, An Tiểu Đồng tâm chìm đến đáy cốc, nàng lo lắng không phải cái này hơn 10 người khí huyết phá vạn Lam Nha, mà là Bùi Thanh Việt. Đây rõ ràng chính là nhắm vào mình cả bẫy, mà tin tức lại là Bùi Thanh Việt phát, nàng không tin Bùi Thanh Việt sẽ phản bội y mắng tòa án, cái kia mang ý nghĩa. Bùi tỷ tỷ xảy ra chuyện. Chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa, không nói tiếng nào, không có dấu hiệu, có chỉ là khát máu giết chóc. Hơn 10 người lang nha tứ chi chạm đất, như khát máu sói hoang giống như từ bốn phương tám hướng đánh tới, lợi chảo lôi cuốn lấy tinh hồng khí huyết. Đêm mưa hắc ám càng phát ra đậm đặc, An Tiểu Đồng kỵ sĩ trên khải giáp nổi lên nhàn nhạt tinh hồng, nàng xoay người rút kiếm, thuần ngân thập tự kiếm phát ra thanh thúy vụ vụ âm thanh, thân kiếm phá vỡ màn mưa, hướng phía trước nhất lang nha chẳng đi. Tên điên lang nha mưu toan dùng song chảo ngăn cản, có thể một kiếm qua đi, song chảo tê đoạn, máu chảy ồ ạt. An Tiểu Đồng không có thừa thắng xông lên, bởi vì địch nhân nhiều lắm, bên nàng thân né qua một cái khác lang nha đánh tới lợi chảo, tránh né vừa lúc chút xíu, nhìn qua tựa như cùng lang nha gặp thoáng qua. Cùng lúc đó, cổ tay xoay chuyển ở giữa, thuần ngân thập tự kiếm bỗng nhiên quét ngang, bạch. Một đạo thật dài huyết ngân liền xuất hiện tại tên kia lang nha lưng chỗ, da thịt phá bỡ, sâm bạch xương sống lưng bại lộ trong không khí. Nàng bèn bèn ra hai kiếm, liền chém bị thương hai tên lang nha, có thể thế cục vẫn không có mảy may nổi chuyện, còn sót lại lang nha thừa dịp nàng công kích khoảng cách trực tiếp phong tỏa tất cả lộ tuyến. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy cái lôi cuốn lấy cuồng bạo khí huyết lợi chảo xuyên thủng An Tiểu Đồng thân thể. Nhưng tưởng tượng bên trong lợi chảo cùng khôi giáp đụng nhau thanh âm cũng không vang lên, cái kia đạo bị đánh xuyên kỵ sĩ thân ảnh từng khúc phá diện. Chân chính An Tiểu Đồng sớm đã thoát ly vây quanh. Khí huyết võ đạo vũ cao giai diễn sinh kỹ, trồng ảnh. Muốn chạy. Mục Lang chủ điên cuồng cười một tiếng, cuồng bạo khí huyết ầm vang một phát, tay hắn cầm hắc thương bước ra một bước, thân thể lại quỷ dị đằng không mà lên, giống như hư không dậm chân giống như hướng An Tiểu Đồng đuổi theo. Khí huyết võ đạo vũ cao giai diễn sinh kỹ, đặc không. Hắc sát thương phun ra nuốt vào lấy hàn mang, như hắc mãng giống như xuyên thủng màn mưa, thẳng đến An Tiểu Đồng hậu tâm. An Tiểu Đồng trở lại chém ngang, vô cực hồng mang tại thuần ngân thập tự trên thân kiếm cao độ ngưng tụ, áp xúc, thoáng qua hóa thành một đạo nhỏ bé hẹp dài dây đỏ. Dây đỏ vạch phá bầu trời, giống như cầm trong tay bút vẽ thần minh tại hư không nhẹ nhàng vạch một cái, toàn bộ hẻm nhỏ bị hồng quang thắp sáng, sáng chói mà chói mắt. Khí huyết võ đạo thương cao giai diễn sinh kỹ, phá hiểu. Thương là khí huyết ngoại phóng kỹ xảo, mà phá hiểu thì là đem khí huyết cao độ ngưng tụ, áp xúc thành một đầu tuyến, từ đó buộc phát ra năng lượng mật độ cực cao chẳng kích. Mạnh mà hữu lực chạm kích đem Mục Lang chủ lấy ra, vì An Tiểu Đồng tự mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Nếu như là trước đó Mục Lang chủ, đoạn không có khả năng bị một kiếm này cản trở bước chân, có thể từ khi An Lộc Vân tiêu thuốc về sau, tinh thần của hắn ý chí sớm đã hoàn toàn không có, trạng thái nghiêm trọng trượt. Cao thủ ở giữa, kỹ xảo cơ bản đều là mắt cấp, đơn giản chính là am hiểu phương hướng khác biệt, không cân nhắc khắc chế tình huống, giữa song phương càng nhiều hơn chính là liệu trạng thái. Tựa như những cái kia chức nghiệp vận động viên tại so đấu lúc, thường thường so không phải ai kỹ thuật mạnh hơn, mà là ai sai lầm càng ít. Có thể An Tiểu Đồng một chút hy vọng sống rất nhanh liền bị chém đứt. Vứt bỏ nhà máy chỗ sâu chậm rãi đi ra hai thân ảnh, khi thấy cái kia hai đạo thân ảnh quen thuộc lúc, An Tiểu Đồng thân thể chấn động, chủ động dừng bước. Bùi Thanh Việt cùng Lộc Vân Tiêu. Lộc Vân Tiêu dùng thương đỉnh lấy Bùi Thanh Việt đầu lâu, hai người từng bước một đi ra vứt bỏ nhà máy. Tiểu Đồng chất nữ, ngươi nếu là đi, cái kia Bùi giáo sư thế nhưng là sẽ thương tâm. Lộc Vân Tiêu cười lạnh, nguyên bản bình hòa đôi mắt lúc này trở nên dị thường che lấp, lãnh cốc. Đèn đường mờ mờ chỉ từ đỉnh đầu hắn buông xuống, ở trên mặt cắt chém ra quang ám rõ ràng hình dáng, ương tướng hiện thị rõ. Tiểu Đồng, không cần quản ta, đi mau. Bùi Thanh Việt lo lắng la lên, nàng muốn tránh thoát, lại bị Lộc Vân Tiêu gắt gao chế trụ. An Tiểu Đồng trầm mặc, nàng nắm chặt thuần ngân thập tự kiếm, đốt ngón tay bởi vì quá mức dùng sức mà vi vi trắng bệnh. Nàng liền như thế đứng tại chỗ mặc cho bốn phía lang nha đem tự mình vây quanh. Tiểu Đồng chất nữ, thanh kiếm để xuống đi, ngươi như bỏ vũ khí xuống thúc thủ chịu trói, ta cái này làm thúc thúc xem ở ngày xưa phương diện tình cảm, còn có thể thả Bùi giáo sư một con đường sống. An Tiểu Đồng trầm mặc như trước. Bùi Thanh Việt không dãy rủa nữa, khoe miệng ngược lại câu lên một vòng khinh thường dễ cận. Lộc Vân Tiêu, ngươi thật sự cho rằng Tiểu Đồng là loại kia cổ hủ mềm yếu người? Ngươi sai, trong nội tâm nàng chính nghĩa không cho phép nàng mềm yếu. Sự thật cũng đúng như Bùi Thanh Việt nói, An Tiểu Đồng cũng không buông kiếm, ngược lại càng nắm càng chặt. Nàng rất rõ ràng, buông kiếm hai người đều sẽ chết, nhưng nếu cầm kiếm, chưa hẳn không có một chút hy vọng sống. Lộc Vân Tiêu hai con ngươi nhắm lại, ồ, xem ra y mắng tòa án cái gọi là truy cầu chính nghĩa cũng bất quá là ngoài miệng nói một chút, vì mạng sống tính cả bạn tính mệnh cũng không để ý sao? An Tiểu Đồng cũng không để ý Lộc Vân Tiêu trào phúng, ánh mắt của nàng dần dần hướng tới tĩnh mịch giống như bình tĩnh, cặp kia màu nâu nhạt trong con ngươi tràn ngập thường nhân khó có thể tưởng tượng quyết tuyệt. Chính nghĩa không nhận bức hiếp, kỵ sĩ không cong sống lưng. Nàng mà chết, ngươi cũng chết. Cái này chính là y mắng tòa án. Bang, giống như long ngâm giống như tiếng kiếm reo vang vọng mương ngõ hẻm. Vị này kỵ sĩ thiếu nữ dứt khoát quyết nhiên phóng tới Lộc Vân Tiêu. Dù là quả bất địch chúng, dù là sau lưng không ai rút, túng kiếm phong quyển, giáp trụ nát, biết rõ hẳn phải chết, cũng muốn tại trong tuyệt cảnh giết ra một tiếng thuộc về kỵ sĩ tiếng vọng. Nàng dùng hành động thuyết minh như thế nào y mắng tòa án, như thế nào hắc kỵ sĩ. Y mắng tòa án sẽ không đối tà ác thỏa hiệp, hắc kỵ sĩ cũng sẽ không bỏ rơi đồng bạn. Lộc Vân Tiêu khỏe môi giễu cợt, biết rõ hẳn phải chết, vẫn như cũ cầm kiếm tương hướng, ngươi cái gọi là chính nghĩa, bất quá là tự tìm đường chết ngu xuẩn. Giết nàng cho ta. Hơn 10 người lang nha cùng mục lang chủ lấn người mà lên, An Tiểu Đồng hai mặt thủ địch. Cho dù nàng trước đó bị Bạch Giã phá vỡ bình cảnh, thực lực thu hoạch được tăng lên, vẫn như trước song quyền nan địch tứ thủ. Âm lãnh nước mưa không ngừng từng bước xâm chiếm tinh thần lực của nàng, để trên người kỵ sĩ áo giáp cùng thuần ngân thập tự kiếm trở nên càng phát ra hư ảo. Trên người nàng vết thương cũng bắt đầu tăng nhiều, tình thế càng phát ra nguy cấp. Tiểu Đồng, ngươi không cần bỏ ta, đi mau. Bùi Thanh Việt hốc mắt đỏ bừng, vừa vặn là người bình thường nàng lại như thế nào có thể phản kháng Lộc Vân Tiêu. Trong mắt nàng hiện lên một vòng quyết tuyệt chi sắc, dứt khoát quyết nhiên cắn nát trong hàm răng giấu đối độc. Ngay từ đầu nàng còn trong lòng còn có huyết tưởng Phương Tự Bạch sẽ đến cứu tự mình, cho nên chậm chạp không có cắn nát đối độc, có thể về sau phát giác được Lộc Vân Tiêu muốn lợi dụng tự mình dẫn Tiểu Đồng ra lúc, nàng muốn cắn nát lại vì lúc đã muộn, bị Lộc Vân Tiêu độc tố khống chế, đã mất đi thần trí. Nàng cuối cùng chỉ là một người bình thường, làm không được triệt để quyết tuyệt cùng đối với thế cục đem khống, từ đầu đến cuối trong lòng còn có huyết tưởng. Máu đen từ Bùi Thanh Việt khỏe miệng lăn ra, tại nàng điểm cuối của sinh mệnh một khắc, vị này y mắng tòa án người bình thường khàn cả giọng hô to. Lộc Vân Tiêu là siêu phàm giả. Đi mau. Bùi tỷ tỷ. Chương 287, sắp chết chương 287, sắp chết. An Tiểu Đồng cứng tại chỗ, bị huyết thủy nhuộm đỏ sợi tóc dán tại nàng mặt tái nhợt gò má, bốn phía tiếng chém giết phảng phất bị ngăn cách tại nặng nghề bình chướng bên ngoài. Trong thiên địa tất cả tựa hồ cũng tại lúc này biến mất, chỉ còn Bùi tỷ tỷ mở to, sẽ không còn cong lên ôn nhu mặt mày, cùng thiếu nữ kẹt tại trong cổ, không phát ra được nghẹn nào. Ông vi thống hóa thành vụ vụ tại thiếu nữ LOG ngực nổ tung, để ánh mắt dần dần bị lệ thủy gián thành hoàn toàn mơ hồ huyết hồng. Trên hoang dã, xe Việt dã phi nhanh. Trên mặt đất đen tối, từng đôi tinh hồng đôi mắt từ đằng xa sáng lên, không ngừng hướng phía xe Việt dã tới gần. Đây đều là dị hóa thú, bọn chúng cũng không phải là hoàn toàn không có đầu óc, thể nội còn bảo lưu lấy dã thú bản năng. Nếu là nhìn thấy quy mô khổng lồ đội xe, dị hóa thú đương nhiên sẽ không đần độn tiến công, có thể giống Bạch Dã dạng này lạc đàn cố xe, chính là dị hóa đàn thú mục tiêu tốt nhất. Trên xe Việt dã, Bạch Dã không lọt vào mắt tới gần dị hóa thú. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía tay lái phụ bên trên máy truyền tin, trong lòng càng bực bội. Vì cái gì còn không đáp lời? An Tiểu Đồng, ngươi đến cùng đang làm cái gì máy bay a? Tắm rửa thời gian dài như vậy. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía sắc trời ngoài cửa sổ, vẫn không có trời mưa, nhưng trong lòng bất an nhưng không có giảm bất nửa phần. An Tiểu Đồng ngày bình thường không có cái gì xa giao, hơn nữa còn đáp ứng tự mình ở nhà bên trong, coi như đi ra ngoài cũng sẽ hồi âm hơi thở. Nhưng bây giờ một giờ trôi qua, liền xem như tắm rửa cũng đã sớm tẩy xong. Giống. Dị hóa trong bầy thú bộc phát ra một tiếng vang dội gào thét, phảng phất là tiến công kẻ lệ. Mật mã, đừng mẹ nó tê ở, tê láo tử tâm phiền. Bạch Dã trong mắt lóe lên một vòng vẻ bạo ngược, trong tay chống rông xuất hiện một cái đen như mực giờ đờ gờ đạn hỏa tiễn, mở cửa sổ ra đối ngoài cửa sổ chính là một phát. Với anh, kịch liệt tiếng nổ cùng ánh lửa đồng thời bạo chán, đốt sáng lên đen nhánh hoang dã. Thời gian đình chỉ, độc thuộc về thần minh vĩ lực cầm vang triển khai. Lúc này Bạch Dã cũng không lo được lãng phí thời gian, đã liên lạc không được An Tiểu Đồng, hắn dứt khoát trực tiếp thông qua bản cổ vật chất tiến vào cao duy thị giác, nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Nếu như An Tiểu Đồng thật gặp phải nguy hiểm, hắn đem phát động song sinh khỉ giống năng lực đổi thân. Mặc dù ra ngoại nguy hiểm điểm, nhưng An Tiểu Đồng tối thiểu nhất có thể bằng vào ngụy nhân thân thể kiên trì một hồi, không đến mức như tương lai chúng chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Toàn chi thần minh thị giác mở, vô cùng vô tận vật chất màu đen từ Bạch Dã thể nội phân ra, trong chớp mắt hóa thành che trời hát thụ, vô số cảnh cây hướng phía hư không kéo dài tới, giống như bao phủ cả phương thiên địa. Bạch Dã trước mặt thời gian ầm vang vỡ vụn, qua đi thời không đoạn ngắn như toàn bộ tin tức đắm chìm thức điện ảnh giống như tại trước mắt hắn triển khai. Nếu biết ta siêu phàm năng lực, còn dám ở trước mặt ta uống thuốc độc? Lộc Vân Tiêu khẽ miệng giễu cợt, nhìn xem Bùi Thanh Việt sắp ngã hoạt thân thể, bàn tay của hắn bỗng nhiên đập vào phía sau trên lưng. Sau một khắc, Bùi Thanh Việt thể nội sáng lên điểm điểm lục quang, những cái kia nhỏ bé điểm sáng màu xanh lục giống như là nhận một loại nào đó lực vô hình dẫn dắt, toàn bộ rơi vào Lộc Vân Tiêu trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Bùi Thanh Việt ngã xuống đất, nhưng miệng mũi ở giữa lại có yếu ớt hô hấp. "Si A Nụ sao?" Ha ha. Nhìn xem đầy người vũng bùn Bùi Thanh Việt, Lộc Vân Tiêu cười lạnh. Hắn siêu phàm năng lực vạn độc có thể trưởng khống thiên hạ vạn độc, chỉ là Si A Nụ khoảnh khắc hấp thu. Hắn sẽ không để cho Bùi Thanh Việt cứ như vậy chết đi, nữ nhân này trên thân còn có giá trị thẳng dư. Trước đó hắn dùng vạn độc hợp thành cùng loại thuốc nói thật giống như dự vật, đã sớm từ Bùi Thanh Việt trong miệng bộ lấy không ít liên quan tới y mắng tòa án tình báo. Trong đó liền bao quát Bùi Thanh Việt cùng chính án quan hệ trong đó. Có cái tầng quan hệ này, Bùi Thanh Việt giá trị quá lớn, An Tiểu Đồng là siêu phàm giả không tốt trường khống, còn có không thể không chết lý do. Nhưng Bùi Thanh Việt khác biệt, hắn hoàn toàn có thể dựa vào dược vật trường khống, tiếp theo từ chính án trên thân ép giá trị. Xử lý xong Bùi Thanh Việt về sau, Lộc Vân Tiêu đưa ánh mắt về phía trong sân An Tiểu Đồng, hai mắt không tự chủ nheo lại, đáy mắt lướt qua một vòng kinh ngạc. Bị Bùi Thanh Việt chết kích thích, cho nên tinh thần lực đột phá quá đáng giá sao? Không hổ là chính án thân truyền đệ tử, phần này thiên phú thật khiến cho người ta kinh hãi. Ngay tại dù huyết phấn chiến, An Tiểu Đồng lại liên tiếp chém giết năm vị lang nha, trên người nàng áo giáp cùng trường kiếm trong tay cũng lần nữa khôi phục nguyên thực, đây hết thảy đều là tinh thần lực đột phá mang tới chỗ tốt. Có thể Lộc Vân Tiêu vẫn như cũ không chút nào hoảng, mang trên mặt nắm chắc thắng lợi trong tay ý cười. Tinh thần lực đột phá lại như thế nào? Cao cường như vậy độ chiến đấu, còn có nước mưa suy yếu, An Tiểu Đồng nhìn như ngắn ngủi chiếm thượng phong, kỳ thực lực lượng ngay tại kịch liệt tiêu hao, căn bản không kiên trì được quá lâu, mà lại mình còn có quyết thắng át chủ bài. Chiến đấu bên trong An Tiểu Đồng cũng chú ý tới được cứu sống Bùi Thanh Việt, trong nội tâm nàng thoáng buông lòng. Đại khái đoán được Lộc Vân Tiêu ý nghĩ. Vừa nghĩ đến đây, nàng đột nhiên bộc phát khí huyết, liên tiếp chém ra mấy đạo phá hiểu, bước lui mục lang chủ đám người, cùng lúc đó tay lặng lẽ duỗi ra trong túi, cầm bạch giá lưu lại anh chủ. Đã Bùi tỷ tỷ sẽ không bị giết, cái kia nàng liền không có tất yếu một mực tử chiến, vừa mới tình hình chiến đấu kịch liệt, nàng không có thời gian móc ra bạch giá anh chủ, nhưng tinh thần lực sau khi đột phá, nàng có tạm thời thoát khỏi đám người năng lực. An Tiểu Đồng tin tưởng, nếu như đem bạch giá đổi lấy, bằng vào lưu quang lực ảnh chớp mắt ngàn trượng tấu lực lượng, bốn lần nhanh vừa mở, nhất định có thể giải quyết đám người này. Lấy tốc độ của mình rất khó cứu Bùi tỷ tỷ, nhưng bạch giá không giống. Nàng tin tưởng bạch giã, tin tưởng cái kia như diệu thế chi tinh giống như thiếu niên, có năng lực giải quyết hết thảy. Chính như trước đó Bùi Thanh Việt lời nói, nàng cũng không cổ hủ, nàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ bạch giã nhắc nhở, gặp được nguy hiểm nhìn ảnh chủ, trước đó không có cơ hội, nhưng bây giờ có. Nếu như vẹn vẹn bởi vì lo lắng bạch giã gặp được nguy hiểm, mà không có nghe theo nhắc nhở, đây mới là để lo lắng che lại tín nhiệm tự tư, mới thật sự là cô phụ bạch giã tâm ý. Có thể đang lúc An Tiểu Đồng chuẩn bị trước tránh né nhìn ảnh chủ lúc, sắc mặt của nàng đỗng nhiên biến đổi, tấm tiểu nội dung nhan trong nháy mắt mất đi huyết sắc, một ngụm máu đen từ trong miệng ho ra. Nguyên bản thân thể thẳng tắp giống như là bị rút lấy toàn bộ khí lực, thẳng tắp ngã xuống. Bang. Thuần Ngân thập tự kiếm ngoan cố chống đỡ ở nửa quỳ trên mặt đất thân thể, nàng ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Lộc Vân Tiêu âm lãnh khuôn mặt tươi cười. Ha ha ha. Rốt cục phát giác được không? Lộc Vân Tiêu chậm rãi đi tới, ánh mắt trêu tức, kỳ thật có Bùi Thanh Việt nhắc nhở ngươi cũng vô dụng, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, ngươi thế thì ta động. A Tiểu Đồng con ngươi bỗng nhiên co vào, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên trời tí tách mưa rầm. Ngươi tại nước mưa trung hạ độc. Ha ha ha. Thông minh, ta đem độc mạng tính làm dung nhập vào hắc sát trong mưa. Có sát khí che giấu, ngươi căn bản là không có cách phát giác, lại thêm ngươi lại chiến đấu lâu như vậy, độc tố sớm đã xâm nhập cốt đủ, hẳn phải chết. Không thể nghi ngờ. An Tiểu Đồng lâm vào trầm mặc, hô hấp của nàng dần dần hỗn loạn, ánh mắt trở nên mơ hồ không rõ. Nắm vào lấy ảnh chụp tay cũng chậm rãi buông ra. Kỳ thật nàng hiện tại duy nhất sống tiếp phương thức chính là bỏ thân thể này, đổi được bạch giã trên thân, nhưng cứ như vậy bạch giã liền sẽ đi theo thân thể này chết đi. Đây là nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không làm sự tình. Máy truyền tin bụt đã sửa chữa, từ 282 chương bắt đầu đổi, các độc giả có thể đổi mới một chút lại nhìn. Chương 288, An Tiểu Đồng. Thần không cho phép ngươi chết. Chương 288, An Tiểu Đồng. Thần không cho phép ngươi chết. Ta họa sĩ. Thấy qua đi hình tượng bạch giã thần sắc phẫn nộ mà dữ tợn. Hình tượng bên trong, bạch tiên sinh tháo xuống mặt nạ, lộ ra họa sĩ mặt. Nguyên lai đều là họa sĩ dở trò quỷ, thảo. Chắc không được An Tiểu Đồng cái chết trong tương lai bên trong xác suất cao như vậy, bởi vì chúng đích định có thể điều khiển vận mệnh, đem tương lai vô hạn khả năng kiềm chế, đẩy lên cố định vận mệnh tuyến bên trên. Vô luận bây giờ làm gì lựa chọn, chúng đích định đều có thể trình độ nhất định ảnh hưởng vận mệnh tuyến, đem nó sửa đổi đến chú định tương lai. Đây cũng là mười vương một trong họa sĩ năng lực, tại Bắc Mang đại địa bên trên, máng họa sĩ người xấu chỗ nào cũng có, nhưng duy chỉ có không ai nói họa sĩ đồ ăn. Tại quá khứ thời không bên trong, Bạch Giã thấy được rất nhiều, hắn thấy được Mục Lang chủ vị này song mặt gián điệp, thấy được Tần Tùng Đình muốn bắt An Tiểu Đồng thu nhận bản cổ USB, cũng nhìn thấy Thiên Khải Lộc quyến gốc. Rất nhanh, hắn lại nhìn thấy tự mình cho An Tiểu Đồng dùng văn tự máy truyền tin phát tin tức lúc, An Tiểu Đồng ngay tại dưới mặt đất phòng huấn luyện, mà trong nhà bộ kia văn tự máy truyền tin lại quỷ dị tự mình phát sáng lên. Phía trên ấn phím phảng phất bị một con bàn tay vô hình có quy luật đè xuống, từng cái hồi phục tin tức. Cách không điều khiển máy truyền tin hồi phục tin tức, đây cũng là họa sĩ làm. Họa sĩ chúng đích định còn có hiệu quả như vậy. Bạch Gia ý thức được sự tình có chút không đúng. Cẩn thận hồi tưởng lại Bạch Tiên Sinh phương thức nói chuyện, tựa hồ cùng họa sĩ cũng không giống nhau. Họa sĩ là cái việc vui người, người trước thích giả trang ra một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, nhưng Bạch Tiên Sinh lại không giống như là trang, đáy mắt cái kia nước động giống như bình tĩnh rất khó giả vờ. Mấu chốt nhất là, viên trưởng như thế chán ghét họa sĩ, làm sao có thể một mực lấy Bạch Tiên Sinh tương xứng. Thế nhưng là loại này vận mệnh dựa theo cố định quỹ tích vận chuyển đã thị cảm, cùng chúng đích định thật quá giống. Bạch Giã không kịp suy tư, hình tượng rất tránh mau hiện đến An Tiểu Đồng đi ra ngoài, đi theo một chiếc xe vận tải tiến vào mở tối hẻm nhỏ. Bầu trời bắt đầu trời mưa. Bạch Giã ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, trời mưa lại là hắc sát thương năng lực. Tương lai ngay tại trình diễn, An Tiểu Đồng cái chết chính là hôm nay. Hắn bỗng nhiên quan bế qua đi thời không hình tượng không còn đi xem, hắn phải nắm chặt hết thể thời gian đem tự mình đổi qua đi, cứu An Tiểu Đồng. Bạch Giã thần sắc dữ tợn, hắn cũng không giải trừ thời gian đình chỉ, bởi vì hắn sợ thời gian khôi phục lưu động một giây sau, An Tiểu Đồng liền chết. Hắn nhất định phải nhanh phát động song sinh khí giống. Nhưng lúc này cả người hắn cảm xúc đều bị phẫn nộ nhóm lửa, người tại cực độ phẫn nộ thời điểm rất khó tiến vào loại kia trạng thái. Càng không cách nào tiến vào, hắn liền càng nôn nóng. An Tiểu Đồng, thần không cho phép ngươi chết. Một cỗ không giống với chân quý thời gian cảm giác cấp bách xông lên đầu. Đã từng, hắn bởi vì chân quý thời gian chấp niệm dây minh tưởng, mà bây giờ, không muốn để cho An Tiểu Đồng chết chấp niệm để hắn trong nháy mắt lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Chính như đã từng chính án lời nói, nhiệt huyết xông lên đầu cô dũng đơn giản nhất, tỉnh táo khắc chế thanh tỉnh mới gặp bất phàm. Vĩnh viễn đừng cho phẫn nộ tả hữu lý trí. Tỉnh táo lại Bạch Giã bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn nghĩ tới nhanh chóng trao đổi biện pháp. Chỉ gặp hắn tiện tay gậy, vô số qua đi hình tượng điên cuồng thoáng hiện. Rất nhanh, An Tiểu Đồng tắm rửa hình tượng dừng lại ở trước mắt. Mờ mịt hơi nước bao vây lấy mông lung bóng hình xinh đẹp, tươi sống mà mỹ lệ. Làm cảm xúc cấp độ không sai biệt lắm lúc, hắn giải khai thời gian đình chỉ, bởi vì song sinh khí giống phát động cũng cần thời gian, đứng im trạng thái dưới nó không cách nào vi phạm thời gian tự hành vận chuyển. An Tiểu Đồng, ngươi chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi ngăn cản con đường của ta, còn có giao nhi đường. Lộc Vân Tiêu thanh âm lãnh khốc xuyên thấu tí tách màn mưa. Nhưng vào lúc này, nguyên bản thoi thóp An Tiểu Đồng đống nhiên bạo khởi, kinh khủng khí huyết tuôn trào ra, trong tay thuần ngân thập tự kiếm vang vọng long âm. Trong mắt nàng tràn ngập quyết tuyệt chi sắc, thuần ngân thập tự kiếm bạch phá màn mưa, như thoáng qua liền mất lưu tình, cách ra sau cùng sáng chói. Lộc Vân Tiêu giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới bản thân bị trọng thương lại trúng độc tình huống phía dưới, An Tiểu Đồng lại còn có thể liều chết phản công. Làm thân thể đạt tới cực hạn, ý chí lực đem mang ngươi giết ra khỏi chúng đây. Đối mặt một kiếm này, Lộc Vân Tiêu tránh cũng không thể tránh, hắn mặc dù là siêu phẩm giả, nhưng bạn độc cũng không phải là đang đối mặt địch năng lực, lại thêm hắn quyền cao chức trọng, ngày bình thường vì ẩn giấu thực lực, rất ít cùng người động thủ. Đang lúc hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, trong không khí vang vọng một tiếng lăng liệt âm bạo thanh. Một thanh đen nhánh trường thương đống nhiên phá mưa mà ra, mũi thương hàn mang đâm rách màn mưa đồng thời, chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang trầm. A Tiểu Đồng ngân bạch áo giáp trong nháy mắt xuyên thủng, thân súng đâm thật sâu vào bụng của nàng. Kiếm của nàng khoảng cách Lộc Vân Tiêu chỉ kém nửa mét, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, xuyên qua thân thể hắc sát thương mang theo không dung kháng cự lực, đưa nàng hung hăng đánh bay ra ngoài. Bang! Đại địa bị xuyên thủng, thiếu nữ bị gắt gao đính tại vũng bùn bên trong. Thuần ngân thập tự kiếm thoát tay mà ra, trên không trung xoay tròn hai vòng, cuối cùng nghiêng cắm ở thiếu nữ bên cạnh trên mặt đất. Máu tươi hòa với nước mưa theo thân thương uốn lượn mà xuống, tại vũng bùn bên trong chói mở, hóa thành một mảnh đỏ sậm. An Tiểu Đồng bàn tay bất lực rủ xuống, mặt tái nhợt trên má không có chút nào huyết sắc, cái tia anh màu hồng cánh môi cũng giống mùa thu đóa hoa giống như khô héo. Thân thể sinh cơ không khô trôi qua, để cặp tia màu nâu nhạt con mắt dần dần mất đi tiêu cự, trở nên trống rỗng. Nước mưa tí tách rơi vào trong mắt, tại trong hốc mắt tụ đầy. Sau đó thuận khỏe mắt chảy ra, giống như là im ắng nước mắt. Mùa thu, đêm mưa, thự quan hành. Hết thể đều cùng tương lai bên trong không khác nhau chút nào. Thời khắc sắp chết, An Tiểu Đồng dị thường bình tĩnh, trên mặt không có đối tử vong sợ hãi, chỉ có một vòng quyến luyến cùng tiếc hận. Tay của nàng run rẩy vươn vào trong túi, mò tới Bạch Giã quà sinh nhật, diệu thế chi tinh. Tiểu Bạch, ngươi khả năng không cách nào thu được ta lễ vật. Đây là ngươi cái thứ nhất quà sinh nhật, thế nhưng là ta. Giọt nước thuận khỏe mắt trượt xuống, không phân rõ đến tột cùng là nước mưa vẫn là lệ thủy. Nàng muốn cầm ra Bạch Giã ảnh chụp, lại nhìn một lần cuối cùng. Có thể sinh cơ trôi qua, để nàng ngay cả móc ra ảnh chụp khí lực cũng không có. Thật muốn lại nhìn ngươi một lần cuối cùng. Bé thỏ trắng đáng yêu nhất. Chủ nhân, thuốc, thuốc. Mục Lang chủ lệnh nọt đi vào Lộc Vân Tiêu bên cạnh, bắt đầu tranh công. Lộc Vân Tiêu cũng không để ý tới, mà là ánh mắt phức tạp nhìn xem An Tiểu Đồng. Rốt cục chết rồi, không hổ là hắc kỵ sĩ, Tiểu Đồng chất nữ, ngươi an tâm đi đi, Bạch Giã có giao nhi chiếu cố. Cái gì? Lộc Vân Tiêu đông nhiên ngơ ngẩn, tiếng nói im bặt mà dừng. Tại trong tầm mắt của hắn, nguyên bản đổ vào màn mưa vũng bùn bên trong hắc kỵ sĩ càng lại độ giơ tay lên. Cái này sao có thể, ngươi lại còn không chết. Chương 289, thần từ trên trời hạ xuống, phẫn nộ dữ tợn. Chương 289, thần từ trên trời hạ xuống, phẫn nộ dữ tợn. Tái nhợt bàn tay chậm rãi nắm chặt đen nhánh thân súng, một đạo cùng An Tiểu Đồng thanh âm hoàn toàn khác biệt thanh tuyến quanh quần bầu trời đêm. Bình tĩnh, trầm thấp, ổn không có chập trùng, lại mang theo có thể cắt vỡ không khí lệ khí. Rốt cục, đuổi kịp. Con kia tái nhợt bàn tay một chút xíu rút ra đâm vào phần bụng hắc thương, đơn bạc vũng bùn thân thể chậm rãi đứng lên, trên người ngân bạch áo giáp tầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời ngân quang. Màn mưa phía dưới, hắc y thiếu nữ túi thấp đầu sọ, cầm súng mà đứng, như trong địa ngục trở về ác quỷ Tu La. Thân thể của nàng hơi run rẩy, đây không phải là sợ hãi run rẩy, mà là cười. Đè nén tiếng cười giống như là từ trong hàm răng đặt ra, mang theo làm cho người không rét mà run lên gốc, thanh âm không lớn, lại như là mưa to trước ép tới cực thấp tầng mây, mặt ngoài tĩnh đáng sợ, dưới đáy lại cất giấu muốn đem hết thể xé nát điên cuồng. Cái này, đây không có khả năng. Lộc Vân Tiêu bị trước mắt khởi tử hoàn sinh một màn kinh đến, An Tiểu Đồng rõ ràng lập tức liền muốn tắt thở rồi, làm sao đột nhiên cùng sát chết vùng dậy đồng dạng, lại lần nữa đứng lên. Thiên Khải Lộc, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Thiên Khải Lộc. Lộc Vân Tiêu đột nhiên ý thức được cái gì, bởi vì trong thiên hạ chỉ có một người dám xưng hô như vậy hắn. Hắn sợ hãi nói, ngươi là Bạch Dã? Song sinh kỳ giống. Đông Dương, Hắc Y thiếu nữ ngẩng đầu lên, mặt tái nhợt bên trên phẫn nộ dữ tợn. Lộc Vân Tiêu cứng ở tại chỗ, huyết dịch khắp người giống như là bị trong nháy mắt đông cứng, liền hô hấp đều quên. Khó mà diễn tả bằng lời sợ hãi đau nhức sâu thiên linh, nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay trong ánh mắt chỉ còn trống rỗng sợ hãi. Hắn sợ hãi không phải Bạch Dã thân sắc, mà là mắt trái. Kia là một viên tinh hồng con mắt, trong đen như máu đậm đặc, chỗ sâu trong con ngươi chiếm cứ vặn bẹo màu đen đường vân, giống như là một loại nào đó cổ lão mà tà ác đồ đằng đang lưu chuyển chậm chậm. Màu đen đường cong từ trong mắt lan tràn mà ra, như từng đầu nguyền rủa hắc xà chiếm cứ tại hốc mắt bốn phía, dữ tợn đáng sợ. Viên này con mắt ý vị như thế nào, không ai so Lộc Vân Tiêu rõ ràng hơn, bởi vì hắn từng tận mắt chứng kiến Hắc Vương giáng lâm thử quang một màn kia. Thậm chí vô số lần bị ác mộng bừng tỉnh, cái kia không chỉ là hắn ác mộng, càng là toàn bộ thử quang thành ác mộng. Chỉ có thấy tận mắt Hắc Vương người, mới có thể cảm nhận được cái kia giống như thần lâm giống như cường đại, không thể nổi. Từ từ, trong ngõ nhỏ đèn đường điên cuồng chớp liên tiếp, Bạch Dã thân ảnh tại quang ảnh bên trong sáng tối chập chờn. Đột nhiên, đèn đường một chiếc dập tắt, ngõ nhỏ một tiết tạm đạm. Bạch Dã giống như là thôn vệ tất cả ánh sáng tuyến, quanh thân quấn quanh lấy cực hạn hắc ám, giữa thiên địa duy nhất ánh sáng, chỉ có cái kia mắt trái một vòng tinh hồng. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, trong tay hắc thương nâng lên thời điểm, mưa rơi đột nhiên ngừng, đứng im ở giữa không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, mưa to lại quỷ dị nghịch hướng trên bầu trời lưu động. Bạch Dã bước ra một bước. Oanh! Dưới chân hắn đại địa giống như là tiếp nhận kinh khủng trọng lực, giống mạng nhện vết rách lấy hắn nơi sống yên ổn làm nguyên điểm, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng lan tràn, sau đó bỗng nhiên sụp đổ, hình thành một cái cự đại hình khuyên cái hố nhỏ. Sụp đổ trong nháy mắt, một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng ầm vang nổ tung, giống như siêu tân tinh bộ phát giống như mang theo thiêu hủy hết thể khí thế quét sạch tứ phương. Nhỏ hẹp, âm u hẻm nhỏ cùng xa xa bước bỏ nhà máy, như bị vòi rồng ép qua, hóa thành một vùng phế tích. A Tiểu Đồng đột nhiên mở hai mắt ra, nàng hô hấp dồn dập, không thể tin nhìn xem bốn phía. Cái này, đây là xe hoang dã. Nàng nhìn về phía tay cầm tay lái, trong nháy mắt ý thức được cái gì. Nàng vội vàng nhìn về phía kính chiếu hậu, trên gương phản chiếu ra nàng trước khi chết muốn đi gặp nhất gương mặt kia, chính là Bạch Dã mặt. Chỉ là cùng dĩ vãng hơi có khác biệt chính là, tại gương mặt này trong mắt tràn ngập một tầng nhàn nhạt khói đen, chính một chút xíu ăn mòn tròng trắng mắt. An Tiểu Đồng lập tức lâm vào lo lắng cùng bối rối, nguyên bản sắp đỉnh trệ xe bị bỗng nhiên đạp xuống chân ga, hướng phía thử quang thành phi nhanh. Nàng không nghĩ tới Bạch Dã vậy mà tại tự mình sắp chết thời điểm trao đổi thân thể, thế nhưng là nàng tình nguyện tự mình chết, cũng không muốn Bạch Dã gặp được nguy hiểm. Hắc, Hắc Vương. Run rẩy đến bật mẹo thanh âm từ Lộc Vân Tiêu trong miệng phát ra, ánh mắt của hắn hoảng sợ tới cực điểm. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Vì cái gì ngươi sẽ là Hắc Vương? Hắn không thể tin vào ghét, muốn rách cả mí mắt. Bạch Dã không nói tiếng nào, ánh mắt bên trong lóe ra sát ý lạnh như băng. Lộc Vân Tiêu đã quên đi chạy trốn, hay là nói hắn biết không người có thể từ Hắc Vương trong tay đào thoát? Hoang đường, hoảng sợ, không thể tin. Các loại mãnh liệt tới cực điểm cảm xúc tràn ngập đầu óc của hắn, hắn muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì, còn sót lại chỉ có run rẩy. Thẳng đến Hắc Vương đi đến trước mắt của hắn, Lộc Vân Tiêu quên đi run rẩy, đờ đẫn nhìn xem con kia giống như thần minh giống như con mắt. Ngươi! Phanh phanh phanh. Sau lưng Bạch Dã, mấy lang nha chiến sĩ cùng mục lang chủ trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ đầy trời. Cho đến chết đi, bọn hắn đều không có phát giác được tự mình là thế nào chết. Ách Tấn Chi Mô An Tiểu Đồng bốn lần nhanh. Bạch Dã giơ bàn tay lên, nhìn một chút vết máu trên người, thần sắc không khỏi lạnh lẽo. Giờ này khắc này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao An Tiểu Đồng không có đổi thân thể, bởi vì độc. Vừa mới tra xét đi, hắn chỉ có thấy được trời mưa một màn kia, liền vội vàng cắt đứt hình tượng bắt đầu đổi thân thể, cũng không sau khi thấy tục chúng độc. Hiện tại hắn biết, nguyên lai, nha đầu này biết chúng độc hẳn phải chết, cho nên không có lựa chọn trao đổi. Kỳ thật An Tiểu Đồng thương thế trên người mặc dù không nhẹ, nhưng lấy nàng khí huyết cao đạt, gần đẳng, hai bạn thể phách tới nói, những thứ này cũng không tính là vết thương chí mạng. Chân chính vết thương chí mạng là độc. Bạch Dã sẽ không giải độc, Ách Tấn Chi Mâu cũng sẽ không giải độc. Hắn bây giờ có thể trùng hoạch sinh cơ, dựa vào là chính là Ách Tấn Chi Mâu lực lượng cường đại, có thể cố lực lượng này cũng không phải là hệ chữa trị năng lượng. Nó tựa như là adrenaline, có thể kích hoạt thân thể, lại không cách nào chữa trị độc tố. Cố thân thể này sinh cơ vẫn tại trôi qua, tựa như là một cái phá động thùng gỗ, bên trong sinh mệnh chi thủy không ngừng tiết lộ. Ách Tấn Chi Mâu xuất hiện cương ép vì trong thùng gỗ rót vào nước, nhưng lại không chặn nổi lỗ rách. Tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Giải dược. Bạch Dã lạnh lùng nói. Lộc Vân Tiêu như là như bị điên đến hô to, vị này tiêu hùng giống như nhân vật, khi nhìn đến Hắc Vương hiện thân một khắc này, tâm lý của hắn phòng tuyến liền triệt để sụp đổ. Một phần là đối Hắc Vương sợ hãi, một phần là Ách Tấn Chi Mâu ảnh hưởng, nhưng càng nhiều hơn chính là hối hận. Tuyệt vọng. Hắn biết mình xong, biết Thiên Khải vĩnh viễn không có khả năng họ yêu, nhiều năm như vậy trèo chống hắn đi tới tín niệm bị khoảnh khắc phá hủy. A a a. Lộc Vân Tiêu cuồng loạn gào thét, trong tay hắn hiện ra đủ mọi màu sắc quang mang, đỏ, lục, hắc, tử, lam. Mỗi một loại quang mang đều đại biểu cho khác biệt độc tố, sụp đổ hắn lung tung cơ độc tố, hướng Bạch Dã đánh tới. Chương 290, song hướng lao tới, qua lại cứu vớt chương 290, song hướng lao tới, qua lại cứu vớt Bạch Dã khẽ như mày, độc hệ siêu phẩm giả. Nguyên lai Lộc Vân Tiêu là siêu phẩm giả. Chắc không được An Tiểu Đồng sẽ trúng độc, lấy nàng cẩn thận, không thể nào là bởi vì ăn cái gì loại phương thức này trúng độc. Bạch Giã thân hình lóe lên, liền dễ như trở bàn tay tránh thoát đánh tới độc tố. Tốc độ của hắn nhanh đến thậm chí Lộc Vân Tiêu cũng không phát hiện hắn từng gì đọc qua. Phốp thử, trường thương hung hăng xuyên thủng Lộc Vân Tiêu đùi, máu chảy ồ ạt. Lộc Vân Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn quỳ rạp xuống đất, đau đớn để hắn thoáng khôi phục một chút thanh minh, hắn cười thảm nhìn xem Bạch Giã. Ha ha ha, ngươi là Hắc Vương, ngươi lại là Hắc Vương. Hắn cười tê tâm liệt phế, vì cái gì? Vì cái gì ngươi không nói sớm a a? Ngươi xứng sao? Bạch Giã cư cao lâm hạ nhìn chăm chú lên hắn. Lộc Vân Tiêu tiếng cười chỉ trệ. Đúng vậy à, ta đây tính toán là cái gì đồ vật, bất quá là một cái thiên khải đại diện chủ tịch, vẫn là dính Hắc Vương quang mới lên làm. Mãnh liệt hối hận xông lên đầu, nếu là sớm một chút biết Bạch Giã là Hắc Vương, hắn trừ phi là bị điên, mới dám thiết hạ hôm nay cái bẫy. Hắn coi trọng Bạch Giã tiềm chất, ý đồ trưởng không Bạch Giã, thậm chí nghĩ bằng vào Lộc Giao đem Bạch Giã cột lên tự mình chiến xa. Nhưng nếu là biết Bạch Giã chính là Hắc Vương, hắn cho dù có 100 cái lá gan, cũng không dám mưu toàn trưởng không Hắc Vương, mà là đổi một loại phương thức đi lấy lòng, đi định bợ Hắc Vương. Lộc Vân Tiêu nắm chặt tóc của mình, thần sắc điên cuồng, hối hận cắn xé hắn đau đến không muốn sống. Một bước đi nhầm, đầy bàn đều thua. Phốp thử, lại một thương đâm vào Lộc Vân Tiêu trên thân, đau hắn khuôn mặt và mẹo, như giỏi bọ giống như sủi lơ trên mặt đất. Bạch Giã biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng trên thực tế hắn nghĩ là sai. Lộc Vân Tiêu loại người này chú định không muốn chịu làm kẻ dưới, như tự mình thật lấy Hắc Vương thân phận tới ở chung, hắn tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm Hắc Vương nhược điểm. Đối quyền lực trưởng không muốn kỳ thực chính là đối người trưởng không muốn, bởi vì quyền lực nguồn gốc từ người. Tựa như vì cái gì nói nhà tư bản tốt nhất tài sản không phải tiền, mà là người nghèo. Lộc Vân Tiêu cũng là như thế, hắn bành trướng quyền lợi muốn biết sai khiến hắn trưởng không mỗi người, không cách nào trưởng không cũng chỉ có thể hủy diệt. Bạch Giã một thương gai, rất nhanh Lộc Vân Tiêu liền vết thương chồng chất, cơ hồ muốn lâm vào ngất. Ta lại nói một lần cuối cùng, giải dược. Lộc Vân Tiêu cười thảm một tiếng, hắn không nói tiếng nào, chỉ là an tĩnh nằm tại vũng bùn mặt đất, ánh mắt trống rỗng, yên lặng chờ đợi tử vong giáng lâm. Được làm đua thua làm giặc, không ngoài như vậy. Bạch Giã trong mắt lóe lên một vòng vẻ hung lệ, đang muốn mở miệng, lại đột nhiên mắt tối sầm lại, trận trận cảm giác hôn mê đánh tới, để hắn bất đắc dĩ dùng hắc sát thương trèo chống thân thể. Đáng chết, trộm pháp chi thủ còn tại bản thể bên trên, bằng không thì liền có thể bằng vào trộm pháp chi thủ trộm đi Lộc Vân Tiêu siêu phàm năng lực, tự hành giải độc. Có thể An Tiểu Đồng khoảng cách thử quang thành chí ít còn có 2 giờ lộ trình, căn bản đuổi không trở lại. Thời gian đình chỉ cũng vô dụng, bởi vì độc tố đã hòa tan vào thân thể, trở thành thân thể một bộ phận, thời gian đình chỉ định không ở hòa làm một thể độc tố. Độc tố cùng biến dị tinh hồng vi rút khác biệt, một cái là tử vật, một cái là vật sống. Thời gian đình chỉ có thể định trụ trừ tự thân bên ngoài vật sống, cho dù cùng vật sống tiếp xúc, vật sống cũng vô pháp tự chủ vận động. Tựa như hắn ngừng thời gian giết người lúc, đồng dạng tiếp xúc đến người sống, nhưng người sống vẫn như cũ không thể động. Biến dị tinh hồng virus là vật sống xâm lấn thể nội, cho nên ngừng thời gian về sau, cho dù tiếp xúc virus cũng sẽ không để nó khôi phục hành động. Mẹ nó, vậy lên Tiểu Đồng, lần này lao tử muốn thay người chết. Bạch Giã bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, không quan trọng, chết thì chết, có chết dứt khoát. Hắn chưa từng vì mình quyết định mà hối hận, vô luận chính xác vẫn là sai lầm. Cái gọi là hối hận, bất quá là đang khi dễ đã từng chính mình. Hắn từ đầu đến cuối hướng về phía trước nhìn, không khốn tại qua đi ràng buộc, câu nói này không phải chỉ là nói xuông. Đừng nói lúc trước hắn không nhìn thấy An Tiểu Đồng trúng độc, liền xem như thấy được, hắn cũng vẫn như cũ sẽ đến. Bởi vì thần hứa hẹn qua. Mặc dù thần cũng thường xuyên xé bỏ hứa hẹn, nhưng Hắc Kỵ Sĩ ngoại trừ. Ý thức mơ hồ thời khắc, Bạch Giã đang nghĩ, có lẽ lần này chúng đích định muốn giết người không phải An Tiểu Đồng, mà là chính mình. Lần thứ nhất máy truyền tin có người giả tạo trò chuyện, có thể lần thứ hai lại không tại giả tạo, để cho mình phát giác được dị thường, khả năng này không phải phía sau màn hấp thụ sơ sẩy, mà là cố ý mà vì đó. Hết thảy vận mệnh trùng hợp cuối cùng sâu trôi thành một đầu tuyến, đầu mâu trực chỉ Hắc Vương. Suy tư một lát, hắn cảm thấy có chút nhàm chán, không có ý gì. Thời đại này một mực là dạng này, đấu đến đâu đi, tràn ngập dơ bẩn, âm mưu cùng tính toán, thật muốn nói đến. Thời đại này không có gì tốt, cũng liền An Tiểu Đồng chân vẫn được. Mẹ nó, tốt như vậy chân liền sờ qua một lần, cam. Được rồi, vẫn là trước tiên đem Thiên Khải Lộc làm thịt rồi đi, lão tiểu tử này mặc dù trọng thương, nhưng bạn nhất có thể cứu về đến đâu. Bạch Giã dự định trước hết giết Thiên Khải Lộc, sau đó lại nếm thử sau cùng tự cứu thủ đoạn. Đó chính là đem thời gian tiêu hao sạch sẽ, giải trừ ách tận chi mâu trấn áp, để nó hoàn toàn xâm lấn thân thể. Mặc dù không biết dạng này có được hay không, có thể hay không biến thành quái vật, nhưng đây là không có biện pháp. Hắn giơ lên hắc sát thương, lóe ra hàn quang mũi thương bạch phá không khí, hung hăng hướng phía Lộc Vân Tiêu đầu lâu đâm vào. Lúc này Lộc Vân Tiêu sớm đã trọng thương đã mất đi năng lực hành động, căn bản là không có cách tránh né, hay là nói, hắn cũng không có ý định tránh né. Đừng giết hắn. Một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Bạch Giã bỗng nhiên khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đỉnh lấy thân thể của mình An Tiểu Đồng cấp tốc chạy tới. Hắn bỗng cảm giác giật mình, ngươi sao lại thế? An Tiểu Đồng không có trả lời, mà là cấp tốc chạy đến Lộc Vân Tiêu bên cạnh, một cái cổ tay chặt đem trọng thương Lộc Vân Tiêu đánh ngất xỉu, lập tức phát động trộm pháp chi thủ. Một lát sau, một chương màu đỏ sẫm khô lâu bài xuất hiện tại trong tay nàng. Lộc Vân Tiêu siêu phàm năng lực vạn độc gan cấp hoàn tất. An Tiểu Đồng lo lắng phát động khô lâu bài, châm chút lửa chỉ từ khô lâu bài một góc giấy lên, cho đến quyết tán toàn bộ thẻ bài. Nàng bước nhanh đi đến Bạch Giã bên người, nắm chặt Bạch Giã tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Giã thể nội sáng lên vô số nhỏ bé u lam điểm sáng, những điểm sáng kia điên cuồng hướng phía An Tiểu Đồng trong tay hội tụ. Hô. Bạch Giã thở hổn hển một ngụm khí thô, chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, ý thức lần nữa khôi phục thanh minh. Tiểu Đồng, ngươi làm sao qua được? An Tiểu Đồng nhìn chăm chú lên Bạch Giã, trong mắt lóe ra hóng ánh nước mắt, nàng cười cười, ngươi quên ta sư phó lưu lại ngôn xuất pháp tùy sao? Bạch Giã khẽ giật mình, ngươi là dùng ngôn xuất pháp tùy tới? An Tiểu Đồng nhẹ gật đầu, ta dùng ngôn xuất pháp tùy thi triển thuần gì, sau đó lại tới. Bạch Giã vui vẻ, không hổ là thần xem trọng nữ nhân, chính là thông minh. Mẹ nó, đối toàn chi thần minh thị giác cùng song sinh khỉ giống sinh ra đường đi ỉ lại, dưới tình thế cấp bách phản ứng đầu tiên chính là thói quen dựa vào bọn chúng. Đến cùng vẫn là Tiểu Đồng hiểu rõ chính án, biết ngôn xuất pháp tùy còn có thể dạng này dùng. Đều mẹ nó quái hoa sĩ, nhất định là chúng đích định dở trò quỷ. Mới độc giả không hiểu rõ ta, độc giả cũng làm sao còn có thể không hiểu rõ đâu, ta sáu cái hổ lô lúc nào biết qua đao. Ta ngay cả đao giải cái dạng gì đều chưa thấy qua, do ta viết rõ ràng là song hướng lao tới tình yêu a. Chương 291, sinh nhật vui vẻ chương 291, sinh nhật vui vẻ lúc này, Bạch Giã đột nhiên nhớ tới, tự mình còn mở ách tấn chi mâu đâu, mặc dù ách tấn chi mâu đại bộ phận lực lượng đều bị trấn áp, hiện tại cũng không phải hoàn toàn thể, nhưng trong mắt trung quy tà tính, vạn nhất làm bị thương Tiểu Đồng sẽ không tốt. Ngươi trước chờ ta một chút a. Hắn ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm lại, bắt đầu minh tưởng. Sau một lát, trong mắt bị thu hồi tâm linh không gian, thành thành thật thật co đầu rút cổ tại thời chi chuông cùng thời gian đồng hồ cắt thần vi hạ. Một chút cũng nhìn không ra vừa mới bị phong bộ dáng. Tâm linh không gian bên trong, Bạch Giã xem xét trong mắt cái kia sợ dạng, không khỏi vui vẻ. Bây giờ biểu hiện không tệ, liền không đáng ngươi, nhớ kỹ cảm ơn nàng, người không thể quên gốc, trong mắt cũng không được. Ách tận chi mâu. Bạch Giã rời khỏi tâm linh không gian, chậm rãi mở ra hai con người, phát hiện An Tiểu Đồng còn tại nhìn xem chính mình. Ai, hắn khẽ thở dài một cái, biết An Tiểu Đồng vì sao nhìn như vậy lấy tự mình, nhất định là bị thân phận của Hắc Vương cho sợ ngây người. Trước kia nàng không tin, nhưng lần này là tận mắt nhìn thấy, khẳng định tin. Ách tận chi mâu là Hắc Vương chuyên trúc tiêu chí, Hắc Minh quỷ mặt có thể giả tạo, nhưng ách tận chi mâu tuyệt đối giả tạo không ra. Ngẫm lại cũng thế, mỗi ngày sinh hoạt tại cùng một mảnh dưới mái hiên người, lát mình biến hóa thành Hắc Vương, sợ choáng váng cũng rất bình thường. Đoán chừng cô nàng này ngay tại vì đã từng bạo lực gia đình qua Hắc Vương mà sợ hãi. Vốn định lấy người bình thường thân phận cùng ngươi ở chung, không nghĩ tới đổi lấy lại là bạo lực gia đình. Đã như vậy, ta không giả, ta ngả bài, kỳ thật ta chính là thời đại trước còn sót lại hỏa chủng, biến dị tinh hồng vi rút phóng thích người, trật tự văn minh phá vỡ. Hắn còn chưa nói xong, một cái tay liền chống đỡ bờ môi. Ngươi là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta muốn ngươi còn sống. An Tiểu Đồng ánh mắt rung động, trong mắt mang theo mềm mại yêu thương, cùng một chút nhỏ vụn tiếc hận. Bạch Gia khe như mày, hắn luôn cảm giác lúc này An Tiểu Đồng là lạ. Xem ra hẳn là Lộc Vân Tiêu sở tác sở vi cho kích thích. Ôm. An Tiểu Đồng cười giang hai cánh tay, giống một cái nũng nịu tiểu nữ hài. Hiện tại liền đổi lại. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, mặc dù thân thể của ngươi tạm thời không chết được, nhưng bị thương có thể đau đi. An Tiểu Đồng không có trả lời, nàng mỉm cười ôm lấy Bạch Giã. Sau một lát, hai người đổi về thân thể, có thể nàng vẫn không có buông tay ra, thân thể mềm mại co quắp tại Bạch Giã trong ngực, đôi mắt vi vi hồ lên, không giấu được vui vẻ từ trong con mắt tràn ra. Có thể dần dần, cái kia phần vui vẻ lặng lẽ rút đi, trên khóe miệng mềm mại ý cười cũng phai nhạt chút. Ôm đủ chưa a, ngươi vẫn là trước xử lý một chút vết thương đi, đúng, nôn xuất pháp tùy dùng hết chưa? Không dùng hết nói trước hết khôi phục thương thế. An Tiểu Đồng từ Bạch Giã trong ngực đứng dậy, màu nâu nhạt hai con ngươi thật chặt nhìn chăm chú lên hắn. Sử dụng hết, phá vỡ không gian rất tiêu hao lực lượng, nếu như không phải ngươi lần này lái xe đuổi đến rất xa con đường, chỉ sợ ngôn xuất pháp tùy cũng không thể trèo chống ta nhanh như vậy chạy tới. Từ khi hai người gặp nhau về sau, con mắt của nàng vẫn không hề rời đi qua Bạch Giã trên thân, nàng cứ như vậy an tĩnh nhìn xem, phảng phất thấy thế nào cũng nhìn không đủ, muốn đem người thương bộ dáng một mực khắc ấn ở trong lòng. Bạch Giã nao nao, không nghĩ tới tự mình lái xe tới còn mở đúng, nếu như ngay từ đầu sử dụng ngôn xuất pháp tùy thuần gì, căn bản là không có cách trực tiếp từ số 6 vệ tinh thành thẳng tới Thự Quan Thành, sau đó liền thẳng rồi, thuấn di một nửa rơi vào trên hoang dã, không coi ô tô, đến cuối cùng vẫn là đến dựa vào song sinh khỉ giống. Mà kết quả cuối cùng chính là, An Tiểu Đồng không cách nào thuấn di tới, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Ân, quả nhiên hết thảy đều tại thần tính toán ở trong. Thảo, cái này sẽ không phải chính là họa sĩ nói chúng đích định một chút hy vọng sống a. Vậy vẫn là trước xử lý một chút vết thương đi, đối còn có Bùi tỷ. Bùi tỷ tỷ không có việc gì, nàng chỉ là té bất tỉnh. An Tiểu Đồng ngữ khí dồn dập ngắt lời nói. Bạch Giã cổ quái nhìn nàng một cái, vậy ta đi giết Thiên Khải Lộc. Không có thời gian. An Tiểu Đồng trên mặt hiện ra một vòng bệnh trạng đỏ ửng. Cái gì không có thời gian? Tiểu Đồng, con mắt của ngươi. Bạch Giã bỗng nhiên phát hiện, An Tiểu Đồng đấy mắt lại có hắc vụ hiện hiện, từng kia từng sợi hắc khí quấn quanh ở trong trắng mắt, một chút xíu từng bước xâm chiếm, tựa hồ muốn cặp kia màu nâu nhạt con ngươi hoàn toàn nhuộm thành đen nhánh. An Tiểu Đồng lắc đầu, không có giải thích. Sắc mặt của nàng tái nhợt giống ngọc tuyết, khóe mắt lại cong thành thiện nguyện độ cong, ánh mắt khinh nu rơi vào thiếu niên ở trước mắt trên thân, trong ánh mắt bọc lấy ẩn dấu thật lâu thích, cùng một tia thoải mái. Đông. Nửa đêm tiếng chuông vang lên, dư âm tại trống trải trên đường phố chậm rãi đợi ra, ngay sau đó tiếng thứ hai, tiếng thứ ba theo nhau mà tới, mỗi một cái đều nặng nề mà kéo dài, giống thời gian ở bên thai nhẹ nhàng gõ hỏi. Bạch Giã trong mắt lóe lên một vòng nội vàng chi sắc, An Tiểu Đồng, ngươi đến cùng thế nào? Ngươi nói chuyện. Sinh nhật vui vẻ. Bạch Giã sững sờ nhìn xem An Tiểu Đồng trong tay ám kim sắc đồng hồ. Thiếu nữ mặt tái nhợt bên trên mang theo thiện thiện cười, hai ngón tay nắm nuốt đồng hồ dây đồng hồ, lung lay. Trước đó gặp ngươi tổng nhìn đồng hồ bỏ túi, cho nên ta liền nghĩ đưa ngươi một khối đồng hồ. Nhìn như vậy thời gian dễ dàng hơn. Hiện tại vừa tới 12 giờ, hôm nay còn chưa kết thúc, vừa bạn đuổi kịp. Ta tới giúp ngươi đeo lên đi. Ngươi nói không có thời gian là hôm nay phải kết thúc rồi. Thế nhưng là con mắt của ngươi. Bạch Dạ nói còn chưa nói xong, tay liền bị nhẹ nhàng nắm chặt, tay của thiếu nữ băng băng lạnh lạnh, lại không có chút nào nhiệt độ. Cùng cụt. Đồng hồ kim loại mang nhẹ nhàng chụp tại hắn trên cổ tay, phát ra thanh thúy cắn vào âm thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, An Tiểu Đồng thân thể hướng xuống đất ngã xuống. Bạch Dạ giật nảy cả mình, ôm cái kia đơn bạc băng lãnh thân thể, An Tiểu Đồng, ngươi mẹ nó đến cùng thế nào? An Tiểu Đồng sắc mặt tái nhợt cười cười, hắc sát thương hấp thu đại lượng người trước khi chết tuyệt vọng, cứu hận, sợ hai các loại mặt trái lực lượng tinh thần, những thứ này mặt trái lực lượng tinh thần hội tụ thành sát khí ngay tại ăn mòn linh hồn của ta. Bạch Dạ lập tức sửng sốt, hắn nhìn chòng chọc vào thiếu nữ con mắt, sương mù màu đen ở trong đó tràn ngập. Hắc sát thương xuyên qua tổn thương ảnh hưởng tới An Tiểu Đồng linh hồn. Cái này giao cấp cấm kỵ vật vốn là nhằm vào linh hồn vũ khí, lúc trước nước mưa có thể dội tắt tinh thần lực, mà bị hắc sát thương trực tiếp đâm trúng, trong đó sát khí liền sẽ xâm lấn linh hồn. Hiện tại Bạch Dạ toàn minh bạch, nguyên lai An Tiểu Đồng tử kiếp cũng không bài trừ, thân thể của nàng bị độc gây thương tích, linh hồn thì là bị sát khí xâm lấn. Cho dù lúc ấy trao đổi thân thể, hiện tại lại giải độc, nhưng xâm lấn đến An Tiểu Đồng linh hồn bên trong sát khí nhưng không có giải trừ. Bạch Dạ bỗng nhiên cầm lấy trên đất hắc sát thương, lửa khí hấp tấp nói, ngươi chịu đựng, ta lập tức thu nhận hắc sát thương vì ngươi trị liệu. An Tiểu Đồng lắc đầu, vô dụng, nước đổ khó hốt, sát khí chỉ có thể xua tan, không thể đường cũ thu hồi. Bạch Dạ gắt gao nắm chặt nàng lạnh buốt tay, hắn đem tinh thần tập trung đến An Tiểu Đồng trên thân, rất nhanh liền cảm nhận được thấy lạnh cả người thấu xương mặt trái lực lượng tinh thần, ngay tại dội tắt An Tiểu Đồng tinh thần chi hỏa. Hỏa diễm cùng rét lạnh không ngừng chống lại, cũng chính là An Tiểu Đồng tinh thần lực cường đại, mới có thể kiên trì lâu như vậy, nếu như là người bình thường đã sớm chết. Có thể nàng trải qua trận đại chiến này, bản thân bị trọng thương, tinh thần lực tiêu hao rất nghiêm trọng, để nguyên bản rằng có tinh thần lực đối kháng dần dần rơi vào hạ phong. Chắc không được vừa mới An Tiểu Đồng đội vã như thế đổi về thân thể, bởi vì nàng biết mình phải chết. Trước ngươi vì cái gì không cần luôn xuất pháp tùy xua tan sát khí a? An Tiểu Đồng cười lắc đầu, thanh âm mềm dịu, bởi vì ta không muốn ngươi chết a. Bạch Dạ tâm thần chấn động, câu nói này đã từng hắn nói với An Tiểu Đồng qua, hiện tại lời giống vậy từ An Tiểu Đồng trong miệng nói ra. Nhìn xem trong ngực sắp chết đi thiếu nữ, trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. Chương 292, sinh tử vận tốc chương 292, sinh tử vận tốc An Tiểu Đồng vốn không dùng chết, nếu như nàng lựa chọn dùng luôn xuất pháp tùy xua tan sát khí, mà không phải thuần di đến bên cạnh mình, cái kia nàng mới có thể sống sót. Có thể trong hiện thực không có nếu như. Ngươi có thể nói với ta một câu sinh nhật vui vẻ sao? An Tiểu Đồng nhẹ giọng hỏi, thanh âm nhẹ gần như sắp muốn nghe không thấy. Bạch Dạ lúc này mới nhớ tới trước đó An Tiểu Đồng nói sinh nhật một chuyện, nha đầu này đau lòng tự mình không có sinh nhật, cho nên tự tác chủ trương đem hai người sinh nhật ổn định ở cùng một ngày. Sinh nhật vui vẻ. Nghe người trong lòng chúc phúc, An Tiểu Đồng cười rất vui vẻ, cặp kia sắc bị màu đen nuốt hết đôi mắt bên trong hiện ra một chút xíu chờ mong cùng khẩn trương. Nàng an tĩnh nhìn xem Bạch Dạ, gặp người trong lòng không có bất kỳ cái gì động tác, trong mắt nàng chờ mong một chút xíu hóa thành thất lạc. Nàng đã sớm đoán được Bạch Dạ quên đi sinh nhật, cũng quên đi chuẩn bị lễ vật, nhưng vẫn là không nhịn được chờ mong, chỉ là hiện tại xem ra, nàng chờ mong muốn thất bại. Có lẽ nàng nhất định mang theo tiếc nuối chết đi. Thiếu nữ sắp chết trước đó thất lạc để Bạch Dạ trong lòng đống nhiên siết chặt. Ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Một câu lôi trở lại An Tiểu Đồng sắp tiêu tán ý thức, nàng đầy cõi lòng kinh hỉ cùng mong đợi nhìn chăm chú lên Bạch Dạ, trong mắt sương mù màu đen xuất hiện rất nhỏ tán loạn. Bạch Dạ đột nhiên ý thức được xua tan sát khí phương pháp. Sát khí trên bản chất chính là một loại mặt trái lực lượng tinh thần, như độc tố giống như ăn mòn An Tiểu Đồng linh hồn, mà có thể chống đỡ mặt trái lực lượng tinh thần tự nhiên là chính diện lực lượng tinh thần. Người bình thường chúng hắc sát thương khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng An Tiểu Đồng là siêu phẩm giả, nàng không có lập tức tử vong, nói rõ nàng cường đại tinh thần lực đang cùng sát khí giằng co, chỉ bất quá sắp lập bại, nếu là lúc này có thể kích thích trong nội tâm nàng chính diện cảm xúc, có lẽ có thể chuyển bại thành thắng. Tựa như hai quân đối chiến, làm song phương số lượng trang bị kém cách không lớn lúc, chém giết đến cuối cùng, liều chính là sĩ khí. Sĩ khí nghe vào hư vô mà mịt, có thể thường thường chính là thủ thắng mấu chốt. Chính án nói qua, người tinh thần rất kỳ diệu, tình trạng của nó thời thời khắc khắc đang biến hóa, có khi sẽ phấn khởi, có khi sẽ đê mê, cái này quyết định bởi người trạng thái, làm ân tình tự tăng vào lúc, tinh thần lực cũng sẽ tùy theo bành trướng. Nếu như tướng sát khí so sánh khối băng, cái kia An Tiểu Đồng linh hồn chính là đống lửa, hiện tại khối băng bị ném vào trong đống lửa, là khối băng hòa tan, vẫn là đống lửa dập tắt, liền nhìn cả hai nhiệt độ. Bạch Dạ cảm giác tự mình bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, hắn cần phải làm là vì đống lửa thêm một mùi lửa, vì An Tiểu Đồng rót vào chính diện cảm xúc, để nàng cảm xúc tăng vọt, tăng lên hỏa diễm nhiệt độ. Hiện tại, An Tiểu Đồng cảm xúc bởi vì lễ vật mà ba động, điều này nói rõ nàng cực kỳ coi trọng chuyện này có thể kích thích nàng chính diện cảm xúc. Có thể hiểu rõ phương pháp về sau, hắn ngược lại càng phát ra lo lắng. Bởi vì hắn đang gạt An Tiểu Đồng, hắn căn bản cũng không có chuẩn bị lễ vật. Đáng chết. Đưa lễ vật gì đâu? Hài cốt chi tức. Cho nữ hải tử đưa thương không thích hợp a. Tử vong tiên bình. Mặc dù là thần kỵ vật, nhưng dùng hẳn phải chết, giống như cũng không quá may mắn. Trộm pháp chi thủ. Cái này mẹ nó vốn là chính án đồ vật, hiện tại lấy ra đưa cho Tiểu Đồng, có phải hay không qua loa một chút? Bạch Dạ gấp xuất mồ hôi chán, suy nghĩ một vòng, lại không biết nên đưa cái gì tốt. Khẳng định không thể tùy tiện đưa, lễ vật giảng cứu chính là một cái tâm ý, thường thường một cái tâm ý trọng đại lễ vật, đủ để cho người ghi khắc cả đời. Hắn nhất định phải đưa ra phù hợp nhất, thậm chí vượt qua An Tiểu Đồng mong muốn lễ vật, dạng này mới có thể mức độ lớn nhất kích thích chính diện cảm xúc. Dường như nhìn ra người trong lòng đội vàng sao động, An Tiểu Đồng ánh mắt dần dần ảm đạm, nhưng vẫn như cũ nhẹ giọng an ủi, không sao, ngươi có thể trở về, chính là lễ vật tốt nhất. Lời tuy như thế, nhưng thiếu nữ trong lòng Thất Lạc rất nhanh liền dẫn tới sát khí cuồn cuộn, Thất Lạc cũng là một loại tâm tình tiêu cực. Lúc này, Bạch Giá lại đột nhiên nở nụ cười, ta thật chuẩn bị cho ngươi lễ vật, mà lại là ngươi tuyệt đối không nghĩ tới lễ vật. Thật sao? Thiếu nữ run rẩy bên trong chờ mong tựa như vừa ngoi đầu lên nụ hoa, tại lãnh phong bên trong nhẹ nhàng run. Đương nhiên. Bạch Giá nhu hòa mà cười cười, sau đó liền đưa tay hướng trong ngực móc đi. Thời gian đình chỉ, sáng chói kim quang từ hắn dưới chân bắn ra, thần nơi này khắc đè xuống tạm dừng khóa, đông lại An Tiểu Đồng sắp chết đi sinh mệnh. Bạch Giá chậm rãi rút tay ra, An Tiểu Đồng đơn bạc băng lãnh thân thể rúc vào giữa không trung, giống như một bộ mỹ nhân giống. Hắn nhìn An Tiểu Đồng một mắt, sau đó không chút do dự, hướng phía nơi xa chạy như điên. Hắn muốn đi chuẩn bị lễ vật, hắn muốn cứu vớt An Tiểu Đồng. Hắc Dạ như bị đông cứng mực, ngay cả gió đều dừng ở giữa không trung, chỉ có cái kia tập hắc kim áo khoác thân ảnh tại đứng im trong đêm phá vỡ thời gian khe hở, một đường phi nhanh, bay xuống khô diệp định giữa không trung, nơi xa nghe hồng quần sáng treo lấy bất động. Tại đây tuyệt đối đứng im thời gian bên trong, duy nhất có thể động chỉ có Bạch Dạ. 7:29. Bạch Dạ trong mắt lóe ra hỏa tình, bởi vì đến 12 giờ, cho nên hắn lại tăng lên 1 phút đồng hồ thời gian. Mà bây giờ, hắn muốn lợi dụng cái này 7:29, vượt qua nửa cái tự quang thành chuẩn bị cho An Tiểu Đồng lễ vật. Quá chậm. Tiếp tục như vậy căn bản không đổi kịp. Hóa thú. Bạch Dạ khẽ quát một tiếng, tóc đen trong nháy mắt biến bạch, một đôi rủ bị giống như huyết đồng hiện lên ở trong hốc mắt. Tại 15 phần có một long gia chỉ dưới, tốc độ của hắn đột nhiên biến nhanh. Cái kia cường kiện chi sau như bắn lò xo giống như đố lượng, lập tức đột nhiên một phát, thân hình hắn nhảy lên thật cao, giống như xẹt qua bầu trời đêm ám kim lưu tinh, hướng phía nơi xà phi nhanh. Vì tiết kiệm thời gian, hắn không đi đường thường, mà là dọc theo một đường thẳng phi nước đại, gặp được cản đường kiến trúc trực tiếp nhảy lên, giống như cổ đại hiệp khách giống như vượt nóc băng tường. Có thể cho dù dạng này, vẫn là quá chậm. Bạch Giá thần sắc càng phát ra lo lắng, tiếp tục như vậy căn bản không đuổi kịp, hắn nhất định phải lại nhanh. Càng nhanh. Trộm pháp chi thủ, cuồng hóa. Vâng. Tinh hồng hỏa diễm từ trên người hắn bộc phát ra, tốc độ của hắn lại lần nữa tiêu thăng, tại Trần Ân Trạch cuồng hóa ra chỉ dưới, trong đêm tối thử quang thành nội, giống như là giấy lên một viên hỏa diễm lưu tinh. Chưa đủ. Còn chưa đủ. Trộm pháp chi thủ, vạn độc. Đến từ Lộc Vân Tiêu siêu phàm năng lực vạn độc, tại lúc này có đất dụng võ. Điểm điểm hồng quang tại Bạch Giá trong tay hội tụ, hắn dứt khoát quyết nhiên đem hồng quang chụp về phía trái tim của mình chỗ. Thùng thùng. Thùng thùng. Trái tim giống như bị rót vào nhiên liệu động cơ đốt tròng, nhảy lên kịch liệt. Hắn lợi dụng vạn độc làm ra có thể tiêu hao thân thể độc tố, tương đương với các loại quần hóa. Vô cực chi cốt hai hình, bạch cốt bọc ép. Đầu ngón tay bạch cốt chấp nhận ẩm vàng vỡ vụn, vô cực điểm sáng màu trắng tại Bạch Giá quanh thân vần quanh, ngay sau đó những điểm sáng này qua lại ngưng tụ, hóa thành một tôn dữ tợn đáng sợ bạch cốt bọc ép. Bạch Giá không khí bốn phía trở nên sền sệt, tốc độ phảng phất đạt đến một loại nào đó giới hạn giá trị, nhưng hắn vẫn cảm thấy chậm chạp. Hách Tấn Chim Mâu, mắt trái của hắn càng phát ra tinh hồng, vô số cổ lao thần bí màu đen đường vân từ đáy mắt lan tràn, hạo hãn như vực sâu thần uy giáng lâm. Vâng. Âm bạo thanh bỗng nhiên vang vọng bầu trời đêm, hắc kim áo khoác ở giữa không trung bay phất phới, từng tia từng sợi khói trắng quấn quanh ở Bạch Giá bốn phía, cả người hắn phảng phất muốn cùng không khí ma sát đến tiêu đốt. Khí huyết võ đạo vũ cao giai diễn sinh kỹ, đặc hùng. Liên quan tới khí huyết võ đạo cao giai kỹ xảo Bạch Giá đều học qua, một phần là An Tiểu Đồng giáo, còn có một phần là từ chính án lưu lại tu luyện tâm đắc trung học. Chỉ bất quá, càng cao giai kỹ xảo càng ăn HP. Thật nhiều kỹ xảo cho dù học xong, HP không đạt tiêu chuẩn vẫn như cũ không thi triển ra được. Bất quá Bạch Giá tại đa trọng bờ UFF ra chỉ phía dưới, khí huyết đã đạt tới thi triển đạp không tiêu chuẩn. Đạp không là một loại ngắn ngủi trệ không thủ đoạn, tu luyện tới chỗ cao thâm, hoàn toàn có thể đạp không mà đi. Đây là Bạch Giá lần thứ nhất thi triển đạp không, mới đầu cũng không thuần thục, mấy lần từ giữa không trung rơi xuống, bất quá cho dù rơi xuống, tốc độ của hắn vẫn không có mảy may chậm lại. Bạch cốt bọc thép xương cùng bỗng nhiên rối dài, xuyên thẳng phụ cận trong kiến trúc, sau đó đem rơi xuống Bạch Giá cao cao căng lên, tiếp tục đạp không. Như thế lặp lại phía dưới, đạp không khoảnh khắc luyện thành. Có lẽ ngay cả Bạch Giá bản thân đều không có phát giác, cho dù dứt bỏ ngừng thời gian, bản thân hắn thiên phú đồng dạng dị thường lóa mắt, phản phất chỉ cần hắn bị buộc tới trình độ nhất định, học tập bất luận cái gì kỹ xảo đều là khoảnh khắc luyện thành. Vô luận là phương diện tinh thần minh tưởng, vẫn là khí huyết võ đạo kỹ xảo, tựa hồ không có thể chẳng lẽ hắn, điều kiện tiên quyết là hắn thật bị bức ép đến mức nóng nảy, bức thiết muốn học được thời điểm. Duy nhất có thể chẳng lẽ hắn, đại khái cũng chỉ có khí huyết võ đạo tuyệt. Hắn đến bây giờ cũng không có học được ngăn cách khí tức tuyệt, có lẽ chính như An Tiểu Đồng lời nói, hắn trương dương tính cách liền không thích hợp khiêm tốn nội liễm tuyệt,